Chương 407, Thượng Thương chương 407, Thượng Thương trung ương diễn võ trường vòng xoáy truyền tống trận bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt linh quang, không gian ba động càng mãnh liệt, phản phất toàn bộ sân bãi đều bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Các tu sĩ không do dự nữa, nhao nhao bước vào truyền tống trận, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại linh quang trong vòng xoáy. Lục Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt linh quang lóe lên, sau một khắc, dưới chân đã là một mảnh xa lạ hoang dã. Bốn phía là liên miên núi non chập trùng, linh khí nồng đậm lại mang theo một tia quỷ dị túc sát chi khí. Bầu trời lờ mờ, mây đen buông xuống, xa xa đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được lôi quang lấp lóe, hình như có phong bạo sắp xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút, có một đạo mệnh bài lơ lửng ở trước ngực, tản ra nhàn nhạt thanh quang, biểu hiện ra hắn trước mắt điểm tích lũy, số 0. Lục Chiêu kiểm tra một hồi, mạng này bài chỉ có thể thu ở trên người, không thể thả nhập túi trữ vật. Đạo minh quy tắc ngược lại là cẩn thận. Lục Chiêu tự lẩm bẩm nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần thức cấp tốc ra bên ngoài quét tán, dò xét phủ cận phải chăng có tu sĩ khác. Đi trước cùng đại gia hỏa tụ hợp đi. Cách đó không xa, một trận nhỏ xíu linh lực ba động truyền đến. Lục Chiêu nhíu mày, thân hình thoát một cái, hướng ba động phương hướng lao đi. Hắn ngược lại không đội vã đoạt mệnh bài, trước thăm dò bí cảnh này địa hình cùng tu sĩ phân bố. Cùng lúc đó, thiên tiêu bí cảnh các nơi, các tu sĩ lần lượt hiện thân, có rơi vào nhìn không thấy bờ sa mạc, có xuất hiện tại rậm rạp cổ lâm, còn có trực tiếp bị truyền tống đến hiểm trở bên vách núi. Truyền tống ngẫu nhiên tính để không ít người trở tay không kịp, tiếng kinh hô liên tiếp, thậm chí còn vang lên tiếng chửi rủa, đáng giết ngàn đao Dương Thanh Nguyên, ngươi cũng không nói rơi xuống đất có khả năng gặp được hóa thần cấp bậc hung thú yêu thú à? Có người trực tiếp lọt vào hung thú trong miệng, sau đó bị bí cảnh bảo hiểm cơ chế truyền tống ra ngoài, có thì là trơ mắt thấy chính mình đồng đội đồng môn rơi vào hung thú trong miệng, sau đó liền biến thành chính mình lẻ loi một mình bị cảnh giới đáng sợ lại hung tàn yêu thú điên cuồng đuổi theo. Bên ngoài, lúc này Dương Thanh Nguyên sờ lên cái mũi, nhìn một chút bên cạnh đồng môn, ta không nói có yêu thú sao? Đám người lắc đầu, không có. Sau một khắc lại gặp trong bí cảnh bắt đầu xuất hiện đủ loại thiên thai kiếp nạn, lại là tiếng mắng chửi liên tiếp. Dương Thanh Nguyên nghĩ, ta không nói có tam thai ngũ kiếp sao? Đám người lắc đầu, không có. Dương Thanh Nguyên trên mặt có chút chột dạ, háng giọng một cái, giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hướng trong bí cảnh cao giọng truyền âm nói, chư vị chớ hoảng sợ, thiên tiêu quyết vốn là thí luyện tu sĩ thực lực tổng hợp, trong bí cảnh thiên thai yêu thú đều là khảo nghiệm một bộ phận. Ngẫu nhiên truyền thống, mệnh bài điểm tích lũy, tam thai ngũ kiếp đều là tại trong quy tắc, chỉ tại rèn luyện chư vị đạo tâm cùng ứng biến chi năng. Còn xin các vị trầm tâm tĩnh khí, hết sức nỗ lực. Bí cảnh cũng có tự vệ cơ chế, có thể bảo vệ chư vị không ngại. Lời này vừa ra, bên trong bí cảnh các tu sĩ mặc dù tức hồn hển nhưng cố lấy chạy trốn cùng giao đấu cũng không rảnh mắng hắn. Bên ngoài sân xem kịch các tu sĩ ngược lại là tiếng nghị luận lớn hơn, có người nhịn không được đầu đen rau muống, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Bí cảnh này rõ ràng là muốn đem người giết hết bên trong, hóa thần yêu thú đều đi ra, tu sĩ kim đan đi lên không phải đưa đồ ăn sao? Chính là Dương Thanh Nguyên tiểu tử này là không phải cố ý không nói rõ ràng, muốn nhìn chúng ta xấu mặt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, người ta thế nhưng là đạo tông thủ tịch, phía sau còn có đạo minh chỗ dựa, ngươi dám ngay mặt mắng. Nhưng mà lại nghe trong bí cảnh đầu truyền ra một tiếng giận mắng, ta Lâm gia tam thiếu ngươi cũng dám đùa ám chiêu, họ Dương đúng không hả? Ra mặt thật dày. Tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Lâm Kinh Chu lúc này bị đuổi mệt mỏi, chửi ầm lên. Cái này vẫn chưa xong, lại nghe một đạo non nớt giọng nữ vang lên, thối lao ca, ngay cả nhà mình muội muội ngươi cũng không thông khí, đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Thanh Nguyên bất động thanh sắc mặt mỉm cười, ra mặt xem ra cũng đúng là rất dày. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt gió vận hải, gặp vị này đạo minh chi chủ vẫn như cũ bưng chén trà, khép mắt xem trò vui bộ dáng, giống như là hoàn toàn không có ý định đúng tay. Dương Thanh Nguyên có chút meo lại mặt mày, không có tiếp tục động tác. Mà lúc này đạo minh tam thập tam trọng thiên chủ điện phía trên, mây mù lượn lờ ánh nến sâu thẳm, tổng cộng 9 vị đại tu sĩ ngồi vây quanh một đoàn, chính nhìn xem tiên hội tình huống. Một vị trung niên nam tử mặc đạo bào mở miệng trước, lần này tiên hội đau đầu chính là thiên diễn môn vị kia đi. Lão đại, người bên kia như thế nào? Đạo quân có thể có cái gì đặc thù phản ứng? Ở vào trên chủ vị thương nhiên lão giả phản ứng thường thường, đạo quân sự vụ bận rộn, để cho chúng ta như cũ chính là. Lúc này lại gặp ghế chốt có một vị đem thân hình đều che lấp tại một bộ áo bào tím phía dưới, đầu đội mũ trùm đầu che mặt tử sa nữ tử mở miệng, nàng thanh sắc giống như mộng như ảo nghe không rõ ràng, mỗi mấy chục năm liền diễn một màn như thế đùa giỡn, nhiều mệt mỏi. Sao không trực tiếp đều chém giết, lấy hiếu thượng thương? Lần này Trung Châu thiên kiêu bộc lộ tài năng đều còn sót lại mấy người, Dương gia huynh muội nhìn cũng biết thứ gì. Sớm muộn không gói được liệu nguyên chi hỏa. Ta nói, chư vị làm nhiều năm như vậy chó 19, lúc trước vị kia trước lên tiếng trung niên nam tử mặc đạo bào đánh gãy nàng, chớ có nói bậy. Trung niên nam tử mặc đạo bào ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc, ánh mắt như đao quét về phía nữ tử mặc tử bào, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị, đạo minh sự tình, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Tiên hội tự có ý nghĩa sâu xa, chém giết thiên tiêu. Hừ, thiển cận như vậy tiến hành, há lại đạo của ta minh lập thế gốc dễ. Nữ tử mặc tử bào nghe vậy, từ xa dưới khỏe miệng có chút dương lên, dường như trào phúng, lại chưa lại mở miệng, chỉ là lười biếng tựa ở trên ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, phát ra rất nhỏ cạch cạch âm thanh. Thanh âm kia tại sâu thẳm trong điện quanh quẩn, mang theo một tia quỷ bí tiết tấu, dẫn tới mấy vị đại tu sĩ nhíu mày. Chủ vị thương nhiên lão giả ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, sâu không lường được, hắn thật sâu nhìn chằm chằm nữ tử mặc tử bào một chút, lại liếc mắt nhìn cái kia trung niên nam tử mặc đạo bào, việc này như cũ, không được lại bàn bề. Là, cần tuân đạo quân chi lệnh, đám người cùng kêu lên. Lão giả nhấc lên mí mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua nữ tử mặc tử bào, 19, ngươi sự tình còn chưa xong xuôi, còn không đi. Là nữ tử mặc tử bào khẽ bước cằm, thân hình hóa thành một đạo ưu nhiên khói tím tiêu tán. Chương 408, Hạo Nhiên chính khí quang minh lỗi lạc. Chương 408, Hạo Nhiên chính khí quang minh lỗi lạc. Trong bí cảnh lục chiêu cấp chí linh lực ba động nơi phát ra chỗ, lặng yên không một tiếng động dừng ở một mảnh cổ lâm biên giới. Thân thức của hắn giống như thủy triều khuếch tán, cấp tốc bắt được cách đó không xa một trận hỗn chiến. Trong rừng trên đất trống, ba tiên nguyên anh tu sĩ đang bị một đầu nguyên anh hậu kỳ yêu thú đuổi đến chật vật không chịu nổi. Yêu thú kia tương tự cự lang, toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân giáp, trong mắt lóe ra quang mang màu đỏ tươi, lợi chảo xé rách không khí, mang theo trận trận gió canh. Trên mặt đất tán lạc mấy khối mệnh bài, hiển nhiên đã có tu sĩ bị đào thải bị loại. Chúng ta trước liên thủ xử lý con xuất sinh này. Liên thủ? Nói đến dễ dàng, xuất sinh này da dày thịt béo, ba người chúng ta lấy cái gì đánh? Người thứ ba là cái nữ tu, khí tức bất ổn, hiển nhiên linh lực tiêu hao hầu như không còn, nàng cắn răng nói, lại mang xuống, chúng ta mệnh bài đều muốn giữ không được. Mau lui lại, tìm một chỗ trốn đi. Lục Chiêu đứng từ một nơi bí mật gần đó, mặc kiếm tùy ý nắm trong tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chiến trường, cũng không vội vã xuất thủ. Đúng lúc này, yêu lang hình như có nhận thấy, con mắt màu đỏ tươi bỗng nhiên chuyển hướng Lục Chiêu ẩn thân phương hướng, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn như một đạo hắc ảnh đánh tới, lợi chào thẳng đến mệnh của hắn bài. Ngược lại là nhạy cảm. Lục Chiêu không nhúc nhích đứng tại chỗ. Keng. Kim thiết âm thanh ra mình, yêu lang thân hình chỉ trệ dừng ở giữa không trung tồn tại khó lường. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh, đột nhiên khí lãng hiện lên. Yêu lang kia vậy mà tại giữa không trung không ngừng co gắp, một sát na mấy chục đạo kiếm quang chém qua, chia năm xẻ bảy. Ba tên tu sĩ thấy thế, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang, là Lục Chiêu. Thiên diễn môn Lục Chiêu. Còn tốt có Lục tiền bối. Đại ân đại đức không thể báo đáp. Cũng không phải không thể báo đáp. Lục Chiêu lườm bọn hắn một chút, thản nhiên nói, mệnh bài giao ra. Cái gì? Ba người sững sờ, mặt lộ chần chờ. Tiền bối cũng không hô. Lục Chiêu, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Chiêu nhíu mày, mặc kiếm điểm nhẹ hư không, kiếm ý giống như thủy triều khuếch tán, các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta đánh, ta không chọn đúng tay. Ba người xám xịt giao ra mệnh bài, bị truyền tống xuất trận. Có người nói đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, khác nhau ở chỗ nào? Sự thực là khác nhau rất lớn, chính mình giao ra còn có thể miễn bị đánh, không giao không biết sẽ bị người này làm sao tra tấn. Bọn hắn nghe qua Lục Chiêu uy danh không dám đánh cược. Lục Chiêu thu hồi ba khối mệnh bài, trên mệnh bài điểm tích lũy tự động chuyển rời đến chính hắn trên mệnh bài, thanh quang có chút lóe lên, biểu hiện điểm tích lũy 30. Lại bên cạnh mắt liếc qua, tốt, ra đi. Cùng sư huynh bịt mắt trốn tìm có ý tứ sao? Không còn ra. Ngô ngay sau đó, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ nơi không xa cổ thụ sau lóe ra, chính là Che Hát Sa Tống Thanh Lượng. Nàng cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt góc áo, linh động con ngươi xuyên thấu qua Hát Sa len lén liếc Lục Chiêu một chút, mang theo vài phần bị bắt bao quần bách. Sư huynh, sư muội chính là đi ngang qua, không muốn tránh miêu miêu. Nàng thanh âm mềm nu, âm cuối kéo đến thật dài, giống như là ý đồ dùng nũng nịu lừa dối vượt qua kiểm tra. Cô nàng này hiện tại cũng biết cái này chiêu. Lục Chiêu không khỏi cảm thán, lại nhíu mày, mặc kiếm tùy ý hướng trên vai một dựng, cười như không cười nhìn xem nàng đi ngang qua. Đi ngang qua có thể đem khí tức giấu như vậy kín, ngay cả đầu kia nguyên anh yêu lang cũng không phát hiện ngươi. Sư muội cái này ẩn nấp công phu đúng vậy lại a. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong linh đài Mặc Thanh Nhược hừ lạnh nói, tiểu chủ, ngươi cái này diễn cũng quá giả. Sư Minh Bãi Minh nhìn ra ngươi theo dõi hắn, còn giả trang cái gì vô tội. Tống Thanh Nhược chừng trong linh đài chính mình một chút, ngoài miệng lại không chịu vừa, hừ một tiếng, chậm rãi đến gần Lục Chiêu, ta liền đến nhìn xem ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác. Đúng đúng đúng, Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tốt, đi thôi. A, tốt. Tống Thanh Nhược tiểu toái bộ đuổi theo. Các loại Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược đi xa. Chỉ thấy xa xa trên mây, một đạo dáng mây chuyển thành màu tím, lạc đem xuống tới. Hóa thành một vị áo tím cô nương. Nàng nhìn xem bóng lưng của hai người, khẽ nhíu mày, Lục Chiêu, nhìn giống như không gì hơn cái này. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi màu tím linh quang như sợi tơ giống như bay ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập hư không, phảng phất tại dò xét lấy cái gì. Một lát sau, nàng thấp giọng tự nói, bất quá là cái hóa thần tu sĩ, nghe đồn không khỏi nói ngoa. Ngược lại là tên thiên ma này dạy tiểu nha đầu, giấu đủ sâu nàng thân hình thoát một cái, khói tím lờ lờ, cả người như ảo ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập trong không khí. Nhưng mà đợi nàng biến mất. Một bên khác, Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược đứng tại một chỗ trên cây, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Tống Thanh Nhược đệ thấp thanh sắc cùng Lục Chiêu truyền âm, khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ nói, sư minh, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp vạch trần nàng? Lục Chiêu tựa ở trên cành cây, lắc đầu, nhà âm thanh truyền âm, đạo minh cùng trùng châu thế hệ mới thiên tiêu bên trong, ta chưa từng thấy qua người này, lai lịch không rõ. Tuy tiện đánh cỏ động rắn không phải chuyện tốt, nhưng mà trên thực tế hắn đã thông qua linh đài thiên thư cung cấp nguyện vọng trang sách mơ hồ đoán được xuất thân của đối phương. Lạc Thập Cửu, trước mắt nguyện vọng, đạo minh cùng thượng tướng đã tham dò Lục Chiêu đến cùng phải hay không cái kia duy nhất biến số. Phẩm chất: Kim. Hoàn thành ban thưởng: Tinh khiết thiên địa nguyên khí 199, thiên thương đạo tầng 1. Lục Chiêu có chút meo lại mặt mày, đạo minh, thượng tướng. Ở giữa chữ viết còn mơ hồ, đây là cái gì cấm chế che đậy? Hắn bất mãn điểm một cái trong linh đài trời túc bảo quyển. Thật vô dụng. Thanh kia nàng thả chạy, nếu là nàng là cái gì trọng yếu nhân vật mấu chốt. Tống Thanh Nhược có mấy phần bất an. Lục Chiêu thì đã rơi xuống đầu cảnh, hóa thành lưu quang bay ra. Sư muội không cần suy nghĩ nhiều, sư minh tâm lý nắm chắc. Nha. Tống Thanh Nhược nhẹ gật đầu, đội vàng đuổi theo. Đồng thời trong lòng lại có chút ít cười trộm, không kết bạn cũng tốt, tránh khỏi lại chạy tới một cái dành với ta. Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược thân hình như ánh sáng tại bí cảnh trong hoang dã lướt qua, linh khí khuấy động, mang theo một trận rất nhỏ phong thiếu. Bí cảnh đông bộ, khu vực sa mạc ôn ẩn mang theo Thiên Cơ thư viện mấy tên nho sinh tài nữ, rơi vào một mảnh cắt vàng đầy trời trong sa mạc. Vừa hạ xuống, liền tao ngộ một trận báo cát, linh lực ba động hỗn loạn, tầm mắt cơ hồ là không. Ôn sư tỷ, nơi này quá tà môn, sa bạo lý còn có vòng xoáy linh lực, hơi không chú ý liền phải bị cuốn đi vào. Một tên nho sinh nhíu mày, cầm trong tay thư quyển, linh quang hộ thể. Ôn Luẩn hít mắt, sách trong tay quyển mở ra, một đạo quang mang màu mực hóa thành bình chướng, ngăn trở đầy trời cát vàng. Nàng cười tủm tỉm nói, tà môn mới tốt, cái này báo cát có thể che giấu chúng ta hành tung, chính thích hợp làm chút trộm gà bắt chó sự tình. Trộm gà bắt chó, một tên tài nữ ngẩn người, Ôn sư tỷ, ngươi không phải nói muốn quang minh chính đại cầm điểm tích lũy sao? Quang minh chính đại. Ôn Luẩn nhíu mày, cười đến giống con tiểu hồ ly, nha đầu ngốc, thiên tiêu quyết liệu chính là mệnh bài, quản nó quang minh hay là ám chiêu, có thể cầm điểm tích lũy chính là hảo chiêu. Đi, tìm lạc đàn tu sĩ ra tay. Nàng vừa dứt lời, thần thức bắt được cách đó không xa một đạo yêu ớt linh lực ba động. Ôn Luẩn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mang theo mấy người lặng yên tới gần. Lại ánh mắt một cái ám chỉ, ta nâng bút lên trước, các ngươi vết mực hành văn phối hợp tác chiến. Là. Ôn Luẩn trong tay nhấc lên ngọc bút lông, thân hình hóa thành lưu quang nhanh chóng nhưng hướng cái kia đạo linh lực ba động mà đi. Trong tay bút lông cuốn lên thật lớn bút mực, như là sơn hải mênh mông chính khí quét sạch, từ phía chân trời tràn ngập bao khỏa xuống, rất là doa người. Người kia nhưng thật giống như không có phát giác bình thường. Đắc thủ. Ôn Luẩn trong lòng vui mừng. Sau một khắc lại trực tiếp bị bắt lấy cổ tay, Luẩn sư tỷ, chơi vui sao? Lục Chiêu bất đắc dĩ. Ôn Luẩn bị Lục Chiêu bắt cổ tay, trong tay ngọc bút lông treo giữa không trung, thật lớn bút mực linh quang đống nhiên chỉ trệ, giống như là bị lực lượng vô hình sinh sinh ngăn chặn. Nàng ngẩn người, khuôn mặt nhỏ thần sắc cũng có chút thất bại ảo não, ngựa khí mang theo vài phần da vẻ vô tội hờn dỗi. Chiêu sư đệ, ngươi thần thức này cũng quá biến thái đi. Ta tại sao bạo lý giấu tốt như vậy, ngươi làm sao còn phát hiện? Lục Chiêu buông nàng ra cổ tay, im lặng nói, nho môn hạo nhiên chính khí, cầu chính là quang minh lỗi lạc. Sư tỷ vừa động thủ phô thiên cái địa hạo nhiên chính khí, ta nếu có thể không phát hiện ta chẳng phải là mù lòa. Chương 409, mưa gió sắp đến chương 409, mưa gió sắp đến sách, nhìn lời này của ngươi nói. Ôn Luẩn hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ngọc bút lông, thư quyển hợp lại, cười tủm tỉm nói, sư tỷ ta bất quá là muốn thử xem ngươi cân lượng, ai biết ngươi như thế không trải qua bữa, cũng không biết phối hợp một chút. Lục Chiêu, ta làm sao phối hợp? Ôn Luẩn nghĩ, thử dò xét nói, thúc thủ chịu trói. Sau lưng mấy tên thiên cơ thư viện nho sinh tài nữ hai mặt nhìn nhau, nguyên bản căng cứng khí thế trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Các nàng vốn cho rằng Ôn Luẩn muốn đánh lén là một cái lạc đàn dê béo, anh ngờ lại đụng phải Lục Chiêu tôn đại phật này, từng cái lúng túng thu hồi thư quyển, cúi đầu xem như vô sự phát sinh. Tống Thanh Nhược đứng tại Lục Chiêu bên người, gặp hai người trước mắt cãi nhau, nàng hắc xa dưới cái má có chút nâng lên, linh động con ngươi quét Ôn Luẩn một chút, Ôn sư tỷ không đi làm nhiệm vụ đoạt điểm tích lũy sao? Ôn Luẩn lập tức liền nghe ra tiểu cô nương này ý tứ, lại giả bộ không biết, nheo lại con ngươi mỉm cười, cũng không phải rất gốc, dù sao khó được nhìn thấy các ngươi hai người, khó được nhìn thấy chúng ta. Tống Thanh Nhược nghe vậy, ngữ khí có chút dừng lại. Hát xa dưới con ngươi hiện lên một tia cảnh giác, giống như là mèo con hộ ăn giống như vô ý thức hướng Lục Chiêu bên người nhích lại gần. Làm sao lại thế? Thiên Diễn liền ở tạm tại thư viện, sư tỷ cũng đã gặp rất nhiều lần sư rất nhiều lần Lục công tử, không phải sao? Đây cũng là, bất quá Chiêu sư đệ thấy nhiều, tên thiên ma này dạy tiểu giáo chủ thế nhưng là không thấy nhiều đâu. Tống Thanh Nhược kinh ngạc, nàng hướng ta tới, không tự giác lui về sau nửa bước. Ôn Luẩn sư tỷ chẳng lẽ cùng trước đó ta cũng như thế, có phương diện kia miễn tưởng phải không? Sự thật chứng minh, tuổi dậy thì tiểu cô nương là tương đối sẽ miễn tưởng. Ôn Luẩn không nghĩ tới nàng hướng phương diện kia đi, có cái gì kinh ngạc sao? Ôn Luẩn cười mỉm khoát tay áo, ngựa khí nhẹ nhàng lại mang theo vài phần chế nhạo, thiên ma giáo tiểu giáo chủ nổi tiếng bên ngoài, ai không muốn kiến thức một chút. Tống Thanh Nhược nghe vậy, hát xa dưới khuôn mặt nhỏ có chút cứng đờ, trong linh đài Mạc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, cái này nho môn hồ ly tinh, nói gần nói xa đều đang thử thăm dò, tuyệt đối đừng để nàng nắm mũi dẫn đi. Bạch Thanh Nhược thì tại một bên bưng lấy khuôn mặt nhỏ, mềm giọng nói, tỷ tỷ đừng hoảng hốt nha, Ôn Luẩn sư tỷ cũng chính là ngoài miệng lợi hại, sư minh ở chỗ này, nàng còn có thể đem Thanh Nhược thế nào? Tống Thanh Nhược ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, ngựa khí mềm nu lại mang theo vài phần quật cường. Ôn sư tỷ quá khen, ta bất quá là cái tiểu tu sĩ, nào có cái gì thanh danh. Ngược lại là sư tỷ, nho môn tài nữ phong thái lỗi lạc. Lục Chiêu đứng ở một bên, có chút ngoài ý muốn nhìn xem hai người này. Ha ha, miệng nhỏ rất ngọt. Ôn Luẩn che miệng cười khẽ, ánh mắt tại Tống Thanh Nhược cùng Lục Chiêu ở giữa lưu chuyển, giống như là xem thấu cái gì, chậm rãi truyền âm nói, bất quá lời này của ngươi có thể nói sai. Luận phong thái, ai có thể so ra mà vượt ngươi cùng Chiêu sư đệ sư minh muội hai người? Chậm chậm, như hình với bóng, an ý khắc khít, ta nhìn đều hâm mộ. Hâm mộ. Tống Thanh Nhược tay nhỏ siết chặt tay áo, Ôn sư tỷ nói đùa, Thanh Nhược chỉ là đi theo sư minh học một chút đồ vật, nào có cái gì an ý. Lục Chiêu nhịn không được nhíu mày, cười như không cười lườm Tống Thanh Nhược một chút, sư minh vừa rồi thế nhưng là một chút không có phát giác được ngươi học tập chi tâm. Sư minh. Tống Thanh Nhược dậm chân, thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, ngươi chớ nói lung tung. Thanh Nhược đó là sợ quấy rầy ngươi. A, sợ quấy rầy. Lục Chiêu cố ý kéo dài vị âm. Ánh mắt đảo qua nàng có chút phiếm hồng tính hai, cười nói, sư muội kia lần sau nhưng phải quang minh chính đại một chút, giấu đầu lộ đuôi, sư minh còn tưởng rằng ngươi thật muốn đánh lén ta đây. Tống Thanh Nhược bị hắn chọc cho khuôn mặt nhỏ càng đỏ, trong linh đài Mạc Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại tức bực dậm chân, cái này hỏng sư minh. biết rõ chúng ta ra mặt mỏng, còn cố ý đùa nàng. Nhanh phản kích, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Bạch Thanh Ngược, chính là. Tống Thanh Ngược, ôn nhuận ôm cánh tay tựa tại một khối phong hóa trên đá lớn, chiêu sư đệ, nếu được phải, không bằng mang hộ thượng sư tỷ. Tống Thanh Ngược chấp chấp con người, vội vàng hướng phía trước tiếp cận một chút, tại Lục Chiêu bên hai, sư minh, ta cảm thấy người hay là ít một chút hành động tương đối dễ dàng. Chiêu sư đệ, sư minh, Lục Chiêu có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao tại trong bí cảnh đầu cũng sẽ gặp được loại lựa chọn này để. Tuần Nhi sư tỷ, vậy ngươi những đồng môn này. Ôn Nhuẩn nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ gặp nàng các sư đệ sư muội một mặt chờ mong nhìn xem nàng, sư tỷ, mang chúng ta lên. Nàng khẽ cười cười, các sư đệ sư muội trưởng thành, là thời điểm độc lập, mọi người cũng nghe đến tiểu giáo chủ nói, ít người một chút phân tán ra đến, hành động tương đối dễ dàng, các ngươi đi thôi. Thư viện nho tử tài nữ bọn họ. Ôn Nhuẩn trở lại nhìn về phía Lục Chiêu, một tay chắp sau lưng, một cái khác tay ngọc nhẹ chuyển bút lông, tiểu khu dáng người biển chuyển đi tới, Chiêu sư đệ, muốn đi sao? Tuần sư tỷ nếu muốn cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ đi. Bí cảnh lớn như vậy, nhiều cái giúp đỡ cũng không tệ. Nói, Lục Chiêu ánh mắt quét về phía Tống Thanh Ngược, sư muội, cảm thấy thế nào? Tống Thanh Ngược nghe vậy, miệng nhỏ có chút một xẹp, hiển nhiên không quá vui lòng, nhưng lại không tốt trực tiếp phản đối, đành phải hừ một tiếng, chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu sư huynh đều nói như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Trong linh đài Mạc Thanh Ngược hừ lạnh nói, hừ, cái này nho môn hổ ly tinh nói rõ là muốn cọ sư huynh ánh sáng. Chờ một lúc phải xem gấp điểm, đừng để nàng chui chỗ trống. Ngươi nếu là không được, đề nghị để cho ta đi ra. Bạch Thanh Ngược nháy mắt to, ta cũng có thể. Tống Thanh Ngược, Ôn Nhuận giống như là không có phát giác được Tống Thanh Ngược cảm xúc nhỏ, Ôn Nhuận dáng tươi cười càng phát ra sán lạ, tay ngọc vung lên, bút lông vẽ ra trên không trung một đạo linh quang, hóa thành một quyển to lớn sách trục lơ lửng tại nàng bên người, nàng nhẹ nhàng ngồi ở phía trên, cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi Chiêu sư đệ, sư tỷ ta thế nhưng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi đâu. Mấy người bay ở chân trời. Lục Chiêu nhân tiện nói, Tuần Nhi sư tỷ nếu có thể đoán được ta ở nơi nào, cái kia nghĩ đến cũng có thể trực tiếp định vị đến những người khác phương vị đi. Ngươi không phải cũng đi? Ôn Nhuận hiếu kỳ nói. Cho Ẩn Nhi sư tỷ một cái cơ hội biểu hiện, nhập bọn cũng nên xuất lực không phải? Ân cũng là. Ôn Nhuận nhẹ gật đầu, trên tay gọi ra bút lông ở trên giấy viết cái gì, một bên viết một bên lại nói, muốn tìm ai? Tìm một cái thiên diễn môn đám đại gia hỏa. Ấy. Ôn Nhuận kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi là dự định biết tất cả mọi người vị trí về sau, trực tiếp đem những người khác mệnh bài đều đoạt, trực tiếp kết thúc bán thứ ba, nguyên lai không phải sao? Sư tỷ đối với ta ngược lại thật ra rất có lòng tin. Đó là tự nhiên, muốn động thủ sao? Lục Chiêu khẽ miệng có chút co lại, cũng là không cần nóng lòng như thế. Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược hai người đứng ở trên phi kiếm, Ôn Nhuận ngồi tại sách trục bên trên, tay ngọc chống cằm, từ từ chơi. Chiêu sư đệ lời này cũng không giống như là muốn điệu thấp ý tứ, chẳng lẽ muốn mượn bí cảnh cơ hội, lại lập cái gì kinh thiên động địa vi danh, hay là có cái gì những tính toán khác? Ta tính toán gì cũng là không trọng yếu. Lục Chiêu không có trực tiếp nói thẳng, ngược lại cười nói, muốn trước nhìn xem đạo minh đến cùng là tính toán gì. Ôn Nhuận nghe vậy nhíu mày, tựa hồ lòng có cảm giác, cũng không có lại nói cái gì. Tống Thanh Nhược ở một bên nghe, trong lòng cũng phát giác được một tia gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác, nàng có chút bên cạnh mắt nhìn về phía chân trời phía dưới mặt đất cảnh trí. Chương 410, hai ngu ngơ chương 410, hai ngu ngơ băng xương tuyết địa nơi nào đó trong sân động. Chiêu A, người đâu, các sư minh phải chết rét. Lâm Kinh Chu bọc lấy một kiện giày đặc linh hồ cầu, ngồi xổm ở cửa sân động, hai tay xoa xoa sưởi ấm, trong miệng a ra bạch khí trong gió rét cấp tốc tiêu tán. Bên cạnh hắn, Phong Bạch Thần ngồi xếp bằng tại một khối trên băng nham, trong tay nắm nuốt một viên trận kỳ, ý đồ bố trí xuống một tòa giản dị tụ linh trận để chống đỡ giá lạnh, nhưng linh lực vận chuyển đến nước quãng, hiển nhiên là bị nơi cực hàn này quăng đến hơi choáng. Chu tử, ngươi nói Chiêu tử lúc này đang làm gì? Sẽ không thật ném chúng ta mặc kệ đi. Phong Bạch Thần hàm răng run lên, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách. Lâm Kinh Chu liếc mắt, run rẩy trả lời, còn có thể làm gì? Nói không chính xác đội vàng khi hộ hoa sứ giả đâu. Chúng ta thiên diễn môn lúc này nhưng thảm, truyền tống trận tản ra, đại sư minh cùng nhã sư tỷ các nàng không biết chạy đi đâu, am hiểu nhất hỏa hệ linh pháp nhị sư tỷ cũng không tại hắn dừng một chút. Hướng ngoài động nhìn quanh một chút, nơi xa băng thiên tuyết địa, phong tuyết gào thét, mơ hồ còn có thể nghe thấy vài tiếng yêu thú gầm nhẹ, còn đến hắn tranh thủ thời gian lùi về đầu, bí cảnh này cũng quá hố, hóa thần yêu thú coi như xong, ngay cả thiên thai đều ác như vậy, linh lực nếu không có cách nào chống lại. Phong Bạch Thần thở dài, đây chính là thiên đạo hạ xuống tam thai ngũ kiếp, đến đỉnh cấp linh khí mới có thể chống cự. Thì ra là thế, cho nên ngươi Lâm gia tam thiếu vì cái gì trên thân không có đỉnh cấp linh khí? Lao đầu tử đồ vật đều cho tiểu muội, ta có biện pháp nào? Thật không phải là bởi vì ngươi đem hắn ngọc bội kia cho giải tỏa, làm hại hắn thanh danh mất sạch. Lâm Kinh Chu không nói, chỉ là một vị rũ rẩy. Một lát sau, hắn giống như nhớ tới cái gì, bắt đầu phản kích. Ngươi không phải phò mã gia, làm sao trên thân cũng không có bảng thân linh khí, mà lại Phượng Vương nữ không phải đã tới sao? Làm sao không tìm nàng đi? Phong Bạch Thần nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, không có quan hệ gì với ngươi. Ta phải chết rét liền cùng ta có quan hệ. Sau đó hai cái này ngu ngơ đột nhiên nhớ tới Lục Chiêu trước đó nói gì vậy, đột nhiên bắt đầu gặp bụng cùng chống đẩy, trên ngã dưới tránh. Đột nhiên liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hơi chần chờ thanh âm kinh ngạc. Hai vị sư minh, ý gì à? Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần đống nhiên dừng lại động tác, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa hang. Trong gió tuyết, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hiện, chính là Lục Chiêu. Phía sau hắn còn đi theo che hát xa Tống Thanh Ngược, cùng ngồi tại sách trục bên trên Ôn Nhuận. Chiêu tử, ngươi có thể tính tới. Lâm Kinh Chu một phát cá chép nhảy dựng lên, còn đến phát tím trên khuôn mặt gạt ra một vòng kinh hỉ, xoa xoa tay liền tiến lên ôm lấy Lục Chiêu bên trái đùi, lại không đến, hai ta thực sự đông thành tựa băng. Phong Bạch Thần cũng tranh thủ thời gian thu hồi trận kỳ, đứng người lên run run trên người tuyết, ngựa khí mang theo vài phần oán trách, Lục sư đệ, ngươi hiệu suất này không thể được à? Đã nói xong tụ hợp đâu? Chúng ta ở chỗ này khổ đợi nửa ngày, kém chút bị địa phương quỷ quái này hàn khí cho cả mất. Lục Chiêu nhìn thoáng qua Lâm Kinh Trù, có chút mập mờ chú tử. Hai vị đây là đang luyện cái gì công pháp mới? Gập bụng thêm chống đẩy, chuẩn bị tại trong băng thiên tuyết địa này đột phá kim. Đột phá cái rắm. Lâm Kinh Chu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, run rẩy che kín linh hồ cầu, đây không phải ngươi lần trước nói sao? Linh lực chống lạnh không dùng được thời điểm, liền dựa vào vật lý vận động sưởi ấm. Chúng ta cái này gọi nghe khuyên. Phong Bạch Thần ở một bên gật đầu phụ họa, chính là kết quả ngươi ngược lại tốt, mang theo hai vị tiên tử ưu thai du thai đi dạo bí cảnh, lưu lại chúng ta ở chỗ này chịu tội. Tống Thanh được hát xa bên dưới linh động con ngươi liếc trộm Lục Chiêu một chút, giống như là vội vàng tự chứng trong sạch, thấp giọng cô, ta là đứng đắn đi theo sư minh làm nhiệm vụ ôn luận thì che miệng cười khẽ, sách chụp nhẹ nhàng nhoáng một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Hai vị sư minh lời này đúng vậy công bằng, Chiêu sư đệ mang theo chúng ta, thế nhưng là một đường quét mấy khối mệnh bài, điểm tích lũy đều nhanh phá trăm. Các ngươi ở chỗ này vận động sưởi ấm, ngược lại là rất có sáng ý. Điểm tích lũy phá trăm. Lâm Kinh Chu trừng lớn mắt, trên dưới dò xét Lục Chiêu, Chiêu tử, ngươi đây là bật học đi. Chúng ta ở chỗ này còn đến gần chết, ngươi đã bắt đầu quét ngang bí cảnh. Lục Chiêu nhún vai, lạnh nhạt nói, cũng không có quét ngang, chính là trên đường thuận tay nhặt được chút lợi lộc. Bí cảnh lớn như vậy, từ từ sẽ đến thôi. Thuận tay kiếm tiện nghi Phong Bạch Thần khoẹt miệng giật một cái, ánh mắt đảo qua Lục Chiêu trước ngực mệnh bài, thanh quang lấp lóe, điểm tích lũy thình lình biểu hiện 120. Hắn hít sâu một hơi, ngươi cái này gọi thuận tay. Ta cùng Chu Tử ở chỗ này ôm cây lợi thỏ đường này, ngay cả cái lạc đàn tu sĩ đều không có bắt được. Lâm Kinh Chu cũng lại gần, nhìn chăm chăm Lục Chiêu mệnh bài, ngựa khí chua chua, không hổ là chúng ta Thiên Diễn môn quái vật nhưng là nhanh cứu A Chiêu, ta muốn chết lạnh. Biết biết. Lục Chiêu thở dài, trên tay khẽ đảo xuất ra trời nghiêu la bàn nhẹ nhàng xoay tròn, linh quang lưu chuyển ở giữa, một đạo ấm áp linh lực bình chướng trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động bao phủ. Trong động thấu xương hàn ý bị cấp tốc xua tan, phong tuyết tiếng rít cũng bị ngăn cách ở bên ngoài, trong động nhiệt độ đột nhiên thăng, phảng phất xuân nhật đoan dương bảy xuống. Đồng thời la bàn còn ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo linh quang, đây là la bàn tại hướng dẫn phương vị. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần lập tức như chút được gánh nặng, phun ra một hơi thở dài, cùng nhau ngón tay cái, hay là ngươi bật thật lợi hại. Đi thôi hai vị. Lục Chiêu đi ở phía trước, các ngươi có nhìn thấy sư huynh sư tỷ các nàng sao? Lâm Kinh Chu lắc đầu, ngay từ đầu liền đi rời ra. Phong Bạch Thần gật đầu, ta cảm thấy muốn trước tìm tới nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ, hai người bọn họ tính cách kém cỏi nhất, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tứ sư tỷ tốt một chút, nhị sư tỷ nói không chừng đã đến chỗ tìm người đánh nhau. Lục Chiêu lắc đầu, nhị sư tỷ đánh nhau đánh không lại nhiều lắm là bị trực tiếp đưa ra bí cảnh, tứ sư tỷ ngược lại khó mà nói, nàng thích nhất vụng trộm cho người ta hạ độc làm thí nghiệm, phiền phức chính là các loại tu sĩ bị nàng độc ra bí cảnh khả năng độc còn chưa giải, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lâm Kinh Chu hai người liếc nhau, ngẫm lại thật đúng là như vậy. Bí cảnh tây bắc, dãy núi lửa địa thế hiểm trở, nham tương cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập mùi lưu mình gây mũi. Bầu trời bị nồng đậm hỏa vân che đậy, sinh hồng quang mang chiếu rọi tại mặt đất, tựa như tận thế cảnh tượng. Linh khí ở đây đặc biệt cuồng bạo, hỏa hệ linh lực giống như thủy triều phun trào, hơi không cẩn thận liền có thể bị dẫn bạo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ dãy núi lửa trung ương truyền đến, nương theo lấy chướng mắt ánh lửa cùng linh lực ba động, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy giọng nữ xen lẫn tức giận vang tận mây xanh, họ Hùng, ngươi lại nện một truy thử một chút, có tin ta hay không đem ngươi đầu này xuân hùng nướng thành than. Ha ha, Hạ Vân Thường, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này khẩu khí không nhỏ. Tới tới tới, lao tử ngược lại muốn xem ngươi lửa này thuật có thể có bao nhiêu lợi hại. Chương 411, Lục sư đệ, động thủ. Chương 411, Lục sư đệ, động thủ. Trước đó Ma đạo Nhạc Phường viết sai viết thành Thiên Nhạc Phường là Diệp Vũ Phượng Vương nữ địa bàn, Ma đạo chính là Tử Lạc Phường, phường chủ Tử Vận. Một tiếng oanh minh, ánh lửa ngút trời mà lên, nham tương dâng trào, nửa tòa miệng núi lửa đều bị tạc đến băng liệt. Lục Chiêu một đoàn người vừa tới dãy núi lửa biên giới, xa xa liền thấy cảnh này. Hạ Vân Thường một bộ váy đỏ, lơ lửng giữa không trung, quanh thân hỏa diễm lở lở, tựa như trong lửa tiên tử. Trong tay nàng một thanh xích diễm trường tiên vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều mang theo ngập trời sóng lửa, làm cho đối diện Hùng Bàng liên tiếp lui về phía sau. Hùng Bàng hiện ra bán yêu hình thái, hình thể tăng gọn, song truy trong tay lôi cuốn lấy cuồng bạo yêu lực, nện đến mặt đất mấp mô, nham tương văng khắp nơi. Hắn mặc dù nhìn như chật vật, nhưng bằng mượn nguyên anh đại yêu ra dày thịt béo, quả thực là gánh vác Hạ Vân Thường thế công, trong miệng còn không ngừng khiêu khích, tiểu nha đầu, hỏa khí rất lớn a. Lại đến, lão tử còn không có làm nóng người đâu. Lâm Kinh Chu thò đầu ra nhìn, nhị sư tỷ tính tình này thật đúng là đụng vào Hùng Bàng cái này kẻ khó chơi. Phong Bạch Thần nhíu mày, Hùng Bàng là nguyên anh hậu kỳ, yêu thể cứng hãn, tại yêu vực yêu vương bên trong luận hành luyện nhục thể mạnh nhất, nhị sư tỷ mặc dù hỏa thuật tinh diệu, nhưng trên cảnh giới kém một đoạn, mang xuống sợ là phải ăn thiệt thòi. Tống Thanh Nhược linh động con ngươi quét mắt chiến trường, thò người ra ghé vào Lục Chiêu bên cạnh, tay nhỏ lôi kéo tay áo của hắn, thấp giọng, "Sư huynh, nhị sư tỷ linh lực tiêu hao không nhỏ, Hùng Bàng đang cố ý kéo dài thời gian. Chúng ta có cần giúp một tay hay không?" Lục Chiêu ánh mắt bình tĩnh, trước hết để cho nhị sư tỷ đánh lấy, đợi nàng đánh thắng được nghiện lại nói. Ôn Nhuận ngồi tại sách chụp bên trên, cười mỉm chen vào nói, ngươi ở chỗ này xem kịch, liền không sợ nàng không cẩn thận đem chính mình chơi thoát. Lục Chiêu lạnh nhạt nói, nhị sư tỷ tính tình như vậy, không để cho nàng phát tiết đủ, quay đầu còn phải bắt chúng ta chút giận. Hùng Bàng da dày thịt béo, vừa vặn cho nàng làm bao cát. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần ở phía sau điên cuồng gật đầu biểu thị đồng ý Lục Chiêu quang cơm chế, một đoàn người liền xa xa ở chân trời trên dáng mây trực tiếp nghỉ ngơi đứng lên. Ma Thiên Kiêu ngoài bí cảnh, Ngự Thư Giao có chút mặt ủ mày chau đảo sách trong tay quyển, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn một chút linh kính bên trong tình huống. Chỉ bất quá nàng đồ đệ sinh tính cẩn thận, nhiều khi nhìn thấy đều là giả phía sau. Cho nên Ngự Thư Giao lúc này linh đài đằng sau thần hồn còn tại dùng Lục Chiêu đưa nàng ngọc truyền tin thạch nghe Lục Chiêu thanh âm. Lại nhìn nàng bên người, Thích Cửu Yêu cũng thỉnh thoảng nhìn một chút linh kính, lại liếc một chút Ngự Thư Giao. Ngự tỷ tỷ như thế bảo bối hắn, làm sao không đi theo cùng nhau đi bảo? Ngự Thư Giao nghe vậy, từ từ quay đầu nhìn nàng, lại quay lại trở về, túi đầu tiếp tục xem sách. Một lát sau mới chậm rãi đạo, chúng ta phân không thích hợp, vào không được. Cái này chậm rãi tính tình, nếu không phải biết Ngự Thư Giao tính cách gì, Thích Cửu Yêu đều cảm thấy nàng là đang cố ý miệt thị chính mình. Thích Cửu Yêu lại chống cằm đạo, vậy ngươi có thể làm giả thân phận nha. Ngự Thư Giao lườm nàng một chút, giống như ngươi sao? Ngự Thư Giao lại chuyển mắt trở về, bình tĩnh nói, A Chiêu nói lo lắng có ngoại ý muốn tình huống, lần này không để cho ta đi theo. Thích Cửu Yêu trong lúc nhất thời không biết làm sao đậu đen rau muống. Ngươi là sư tôn hắn là sư tôn, ngươi như thế nghe lời, hắn như thế tín nhiệm, cố ý cùng ta khoe khoang đúng không? Thích Cửu Yêu mấp máy môi, trong mắt sóng nước khẽ động, lại nói khẽ, nói đến sư đệ trước khi đi cũng nói để cho ta nhìn nhiều lấy Ngự tỷ tỷ cùng những người khác một chút đâu. Lời này nếu là đổi lại Tống Thanh Nhược khẳng định phải tức giận, nhưng mà Ngự Thư Giao lần này nghe vậy liền nhìn đều không có nhìn Thích Cửu Yêu một chút, chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng. A Chiêu nói đều là đúng, Cửu Yêu ngươi phải nhiều hơn tâm một chút. Cái gì chủ mẫu ngữ khí? Thích Cửu Yêu trong lòng vừa tức vừa muốn cười, nhưng không thể không nói, những ngày này ở chung xuống tới, nàng có chút hiểu rõ vì cái gì Lục Chiêu sẽ như vậy đối với Ngự Thư Giao tình hữu độc chung. Không chỉ là vài chục năm ở chung cùng dưỡng dục giảng bài tri ân, liên Ngự Thư Giao loại này tính tình, mang theo vài phần thanh lãnh xa cách đặc biệt khí chất, lại chỉ có đối với một người ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn tín nhiệm, mà lại nàng còn không phải thứ ngốc, coi như trước tiên là khuyết thiếu thưởng thức thứ ngốc, hiện tại sẽ còn trăng đần. Chẳng yêu trừ ma thời điểm khuôn mặt, bình thường sinh hoạt hàng ngày khuôn mặt, nhưng đối với Lục Chiêu bí mật lại là một loại khác mềm nhu tình huống, biết đại thể biết tiến thối, sẽ khôi hài nhưng lại sẽ không thật để Lục Chiêu khó xử. Quả thật làm cho người rất khó không tâm động. Thích Cửu Yêu đều muốn chính mình lên, nếu như nàng là nam tử. Sư tỷ chính đầu não phong bạo suy nghĩ miên man. Chỉ thấy sư tôn tay ngọc bó lấy hai biên tuyết trắng sợi tóc, đống nhiên nói, trước đây ma môn na tử Lạc Phượng Phượng chủ hành tung có chút quỷ dị. Thích Cửu Yêu nghe vậy nhíu mày, Bế Mâu Thần biết dò xét một chút, liền phát hiện cái kia Phượng chủ tử vẫn không ở bên ngoài đầu, nhưng nàng nhớ kỹ người này cũng không tiến vào Thiên Tiêu Quyết bí cảnh. Nàng đi nơi khác. Không đúng, Thích Cửu Yêu lắc đầu. Ngự Thư Giao tiếp lời, ngước mắt nhìn về phía linh kính, nàng tiến bảo. Thích Cửu Yêu có chút nheo lại mắt phượng, từ Lạc Phượng, lai lịch không rõ không phải là Thiên Ma giáo tàn đảng phân ra, cũng không phải gần nhất mấy trăm năm cao hứng mới ma giáo, mà là chân chính lực lượng mới xuất hiện. Rõ ràng không nhìn thấy nàng tiến vào bí cảnh, nhưng Ngự Thư Giao lại nói nàng ở bên trong, sợ là đi không tầm thường địa phương. Thích Cửu Yêu mắt phượng nhắm lại, ánh mắt một lần nữa quét về phía linh kính, ý đồ bắt bất cứ dị thường nào vết tích. Nhưng mà, linh kính bên trong chiếu ra bí cảnh cảnh tượng to lớn mà phân loạn, núi lửa phun trào, bao cát tàn phá bừa bãi, băng tuyết phong thiên, các tu sĩ tại các nơi trong bí cảnh kịch chiến hoặc bỏ chạy, linh quang xen lẫn, căn bản khó mà phân biệt phải chăng có tử vận thân ảnh. Ngự tỷ tỷ, ngươi vì sao chắc chắn như thế tử vận tiến vào bí cảnh? Thích Cửu Yêu ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì ta không có chú ý chi tiết? Ngự Thư Giao nghe vậy, chậm rãi khép lại sách trong tay quyển, nhặt tiếng nói, Tử Lạc Phường công pháp, am hiểu ẩn nấp cùng huyền thuật, tử vận nhược thật muốn chui vào bí cảnh, bình thường thủ đoạn khó mà phát giác. Nhưng nàng dừng một chút, mắt phượng có chút nâng lên, nhìn về phía linh kính bên trong nơi nào đó nhìn như không đáng chú ý nơi hẻo lánh, khí tức của nàng, ta cảm giác qua hai lần, một lần là nàng muốn mời A Chiêu nhập phường, một lần là vừa rồi A Chiêu ngọc truyền tin thạch cảm giác. Dãy núi lửa trung ương, chiến đấu còn tại tiếp tục, Hạ Vân Thường Thế công càng phát ra cuồng bạo. Xích diễm trường tiên như lửa rồng giống như gào thét, làm cho Hùng Bàng liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà Hùng Bàng yêu thể cực kỳ cường hãn, song truy vung vẩy ở giữa, yêu lực hóa thành phong bạo, ngạnh sinh sinh ngăn trở Hạ Vân Thường hỏa diễm thế công. Họ Hùng, ngươi liền chút bản lĩnh này, sẽ chỉ bị đánh. Hạ Vân Thường nghiến răng nghiến lợi, cái chán chảy ra mồ hôi dị, hiển nhiên linh lực tiêu hao rất nhiều. Hùng Bàng cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tiểu nha đầu, gấp cái gì? Lão tử còn không có phát lực đâu. Nhìn ngươi lửa này thuật, không chống được bao lâu đi. Chiến đấu đột nhiên xảy ra biến hóa. Hạ Vân Thường một roi kéo xuống, ánh lửa nổ tung, lại bị Hùng Bàng song truy ngạnh sinh sinh ngăn trở. Thừa dịp nàng linh lực khe hở, Hùng Bàng đột nhiên nhào tới trước, yêu lực bộc phát, chấn động đến mặt đất rạn nước, nham tương dâng trào. Không tốt! Lâm Kinh Chu kinh hô, nhị sư tỷ phải ăn thiệt thòi. Lục Chiêu nhưng như cũ bình tĩnh giữ im lặng. Quả nhiên, Hạ Vân Thường trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Trong tay nàng trường tiên vừa thu lại, khẽ kêu một tiếng, Xuân Hùng, lấy. Trong chốc lát, nàng quanh thân hỏa diễm đột nhiên tu liễm, hóa thành một viên nóng bỏng hỏa châu, lơ lửng tại nàng lòng bàn tay. Hỏa châu mặt ngoài linh quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Đại Mạc Bạo Viêm Châu. Hùng Bàng sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, nhưng đã chậm. Với anh, hỏa châu nổ tung, ngập trời sóng lửa quét sạch phương viên trăm trượng, miệng núi lửa đều bị tạc đến sụp đổ nửa bên. Hùng Bàng bị sóng lửa nuốt hết, thân thể cao lớn tại trong hỏa diễm quay cuồng, phát ra tức giận gào thét. Hạ Vân Thường, ngươi nha đầu điên này! Hùng Bàng tức giận đến giơ chân. Hạ Vân Thường lơ lửng giữa không trung, khí tức mặc dù suy yếu, nhưng trong mắt tràn đầy đắc ý. Xuân Hùng, nhìn ta trực tiếp đem ngươi nướng chín. Đã thấy Hùng Bàng đã tức giận vô cùng, thét dài nổi giận gầm lên một tiếng, vang tận mây xanh. Không biết nơi nào địa phương, Nưu Liệt nghe được một tiếng này gầm thét ý thức được cái gì, thầm nghĩ không tốt. Ngu xuẩn kia, không sẽ cùng người đoạt lệnh bài đem chính mình át chủ bài giao đi. Hùng Bàng bị Hạ Vân Thường bạo viêm châu nổ đầy bụi đất, bán yêu hình thái trên lân giáp tràn đầy vết cháy, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn thở hổn hển, trong mắt lửa giận hừng hực, song truy bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, toàn thân nhấp nhoáng yêu dã linh quang màu vàng, yêu vực thất vương, thú huyết giải phóng. Một đạo to lớn kim hoàng cự hùng thân ảnh chậm rãi đứng lên, có chút giống Lục Chiêu mới vào yêu vực lúc đối đầu thứ bảy yêu thánh to lớn yêu thân. Hùng Bàng yêu lực đã triệt để bộc phát, cái tia đạo kim hoàng cự hùng hư ảnh sừng sững giữa thiên địa, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, yêu khí như cuồng triều quét sạch tứ phương. Mỗi một tấc trên lân giáp đều lưu chuyển lên hừng hực kim quang, không khí bị yêu lực xé rách, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Miệng núi lửa nham tương thụ nó ảnh hưởng, sôi trào đến càng thêm kịch liệt, xích hồng nham tương trụ phóng lên tận trời, tựa như ngày tận thế tới. Hạ Vân Thường lơ lửng giữa không trung, váy đỏ phân vân, sắc mặt lại hơi đổi. Nàng tuy là hỏa thuật thiên tài, nhưng đối mặt Hùng Bàng bực này nguyên anh hậu kỳ yêu vương lấy bản nguyên giải phóng thú huyết chi lực, áp lực đột nhiên tăng. Bạo Viêm Châu đã là nàng áp đáy hòm một trong các sát chiêu, không nghĩ tới Hùng Bàng nạnh kháng xuống đến không nói, còn trực tiếp mở ra Thiên Phú yêu tộc thần thông át chủ bài, đánh không lại, liền cứ gọi thu tộc bản nguyên. Dù sao cũng là yêu tộc 12 vực truyền nhân, tự nhiên là có chút bản lĩnh thật sự cùng nội tình. Mà Hạ Vân Thường tuy nói là đại mạc vương nữ, nhưng đại mạc cũng là phàm nhân vương triều, cũng không có thiên phú như vậy thần thông, nếu nói có thể so sánh được thần thông, cũng chính là đại mạc truyền thừa Bạo Viêm Châu, nhưng nàng cái kia Bạo Viêm Châu cũng không có nắm giữ đến có thể cùng đối phương chống lại tình trạng. Xuân Hùng, thật là có chút bản lĩnh. Hạ Vân Thường cắn răng, trong tay xích diễm trường tiên nắm chặt, linh lực điên cuồng phun trào, tựa hồ là ý đồ lại ngưng tụ một kích, đã thật nhanh nhào về phía Hùng Bàng. Đến hay lắm. Hùng Bàng gào thét một tiếng, cự hùng hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, song truy bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, yêu lực hóa thành màu vàng sóng cả, lao thẳng tới Hạ Vân Thường. Đã thấy Hạ Vân Thường bỗng nhiên một cái cấp tốc rẽ ngoặt, Lục sư đệ, lão thủ. Chương 412, phải nghĩ biện pháp. Chương 412, phải nghĩ biện pháp. Hùng Bàng, Hạ Vân Thường, lão thủ. Tốt tốt tốt, sư đệ tới. Lục Chiêu tản mạn thanh sắc vang lên. Hùng Bàng trực giác sau lưng siết chặt, một đạo nhanh chóng nhưng thanh mặc kiếm khí từ phía chân trời tung hoành mà đến, từ xa mà đến gần, lại dần dần phô thiên cái địa thanh mặc kiếm khí như trường hồng quấn nhật, xé rách dãy núi lửa trên không xích hồng hỏa vân, mang theo một cô lăng lệ vô địch kiếm ý, chớp mắt đã tới. Kiếm khí chưa đến, Hùng Bàng đã cảm thấy thấy lạnh cả người đâm thẳng lưng, yêu vương bản năng để hắn bỗng nhiên quay người, song truy giao nhau che ở trước ngực, yêu lực tuôn ra, y đồ ngạnh kháng một kích này. Đồng thời hùng hùng hổ hổ, Lục Chiêu, ngươi mẹ nó. Kiếm khí chi uy viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái kia thanh mặc kiếm quang nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất muốn đem không gian bản thân chặt đứt. Kim Hoàng Cự Hùng hư ảnh tại kiếm khí trùng kích vào run rẩy kịch liệt, lân giáp từng khúc rạn nứt, yêu lực sóng cả bị sinh sinh xé mở. Oeng, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí chính giữa Hùng Bàng song truy, lực trùng kích to lớn đem hắn cả người đánh cho bay rất ra ngoài, nện vào miệng núi lửa biên giới trong vách đá, kích thích đầy trời đá vụn cùng nham tương. Hùng Bàng bán yêu hình thái trên lân giáp vết rách trải rộng, song truy bên trên thậm chí xuất hiện một đạo vết rạn nhỏ xíu, khí tức vẻ bại hơn phân nửa. Khụ khụ. Lục Chiêu, ngươi mẹ nó đều loại tu vi này còn muốn dở trò, không hổ thẹn. Hùng Bàng từ trong vách đá lăn đi ra, sau đó liền hóa thành linh quang bị chuyển tống ra ngoài, chỉ còn lại có một đạo mệnh bài. Trước sau bất quá năm hơi thời gian, Hùng Bàng đã bị loại. Lục Chiêu từ trên dáng mây chậm rãi rơi xuống, mặc kiếm tùy ý cắm hồi kiếm vỏ a, đáng đời. Hạ Vân Thường rơi xuống Lục Chiêu bên cạnh, cùng hắn đánh cái trường, hảo tiểu tử, liền biết ngươi tại. Chân trời nơi nào đó, Tử Vận một bộ tử sa váy dài, đứng ở trong sơn cốc trên một tảng đá lớn, trong tay nắm một viên ngọc giản màu tím. Trên ngọc giản linh quang lưu chuyển, mơ hồ chiếu ra một bức bí cảnh toàn cảnh đồ, ghi chú mấy chục cái tu sĩ vị trí. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua ngọc giản, ánh mắt dừng ở đánh dấu là Lục Chiêu điểm sáng bên trên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lục Chiêu trong truyền thuyết một kiếm chém yêu hoàng, lưỡng giới độ hóa thần quái vật, quả thật có chút môn đạo, nàng tự lẩm bẩm. Miệng núi lửa nham tương vẫn tại sôi trào, xích hồng ánh lửa tỏa ra, Hạ Vân Thường hơi có vẻ mỏi mệt lại dương dương đắc ý khuôn mặt nhỏ. Nàng thu hồi xích diễm trường tiên, phủi tay, hừ một tiếng, hướng Lục Chiêu phương hướng hô, "Lục sư đệ, làm tốt lắm. Cái này Xuân Hùng còn muốn cùng ta cứng đối cứng, phải bị ngươi một kiếm đưa ra ngoài." Lục Chiêu từ trên dáng mây chậm rãi rơi xuống, mặc kiếm tùy ý cắm hồi kiếm vỏ, liếc mắt Hùng Bàng lưu lại mệnh bài, nhặt tiếng nói, "Nhị sư tỷ, ngươi cái này Bạo Viêm Châu khiến cho không sai, chính là hỏa khí quá lớn, kém chút đem chính mình góp đi vào." Hạ Vân Thường nghe vậy, chống lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí không phục, "Góp đi vào? Ta đó là tính chiến lược tiêu hao. Nếu không phải vì dẫn cái này Xuân Hùng phóng đại chiêu, cái nào cần phải ngươi xuất thủ?" "Được được được, tính chiến lược tiêu hao." Lục Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay vẫy một cái, Hùng Bàng mệnh bài bay vào trong tay hắn, thanh quang lóe lên, điểm tích lũy trực tiếp nhảy đến 150. Một bên Lâm Khinh Chu thấy nóng mắt, xoa xoa tay đụng lên đến, "Chiêu tử, mạng này bài phân điểm thôi. Ta cùng lão ngũ ở chỗ này treo đã nửa ngày, dù sao cũng phải có chút bồi thường đi." Phong Bạch Thần cũng gật đầu phụ họa, "Chính là, Lục sư đệ, ngươi điểm tích lũy này từ từ dâng đi lên, hai chúng ta ngay cả cái số lẻ đều không có mò lấy, quá thầm rồi." Tống Thanh Nhược không hiểu, "Mệnh bài đều ghi tạc chúng ta trên tông môn, các ngươi muốn điểm tích lũy làm cái gì?" Hạ Vân Thường giải thích nói, "Mệnh bài trở về đi tông môn có thể đổi thành bản thượng, hai hàng này muốn chơi miễn phí." Tống Thanh Nhược nghe xong trực tiếp đứng ở Lục Chiêu trước người, đều bằng bản sự, không có khả năng đoạn. Tống sư muội hộ thực hộ đến đủ gấp a. Lâm Kinh Chu nửa đùa nửa thật lui ra phía sau một bước, khoát khoát tay, được được được, không đoạt không đoạt, chiêu tử mạng này bài chúng ta Thiên Diễn môn cầm, quay đầu chiêu tử khẳng định quên không được các huynh đệ có phải hay không? Lục Chiêu cố ý không có phản ứng. Có phải hay không? Có phải hay không? Lâm Kinh Chu tức giận, tiến lên liền muốn ôm Lục Chiêu đuổi, cho nên yêu sẽ biến mất sao? Phong Bạch Thần liếc mắt Tống Thanh Nhược bộ kia mèo con hộ an bộ dáng, nhìn không được trêu chọc, theo Tống sư muội địa bộ này, sợ là ngay cả ngự sư thúc tới đều được trước qua ngươi cửa này mới có thể tìm Lục sư đệ môn cái gì đi. Cũng không phải. Đi, mệnh bài sự tình để nói sau. Nhị sư tỷ, ngươi linh lực hao tổn đến không sai biệt lắm, trước khôi phục một chút, chúng ta đi đón những người khác. Hạ Vân Thường khoát khoát tay, không để ý chút nào từ trong túi chứa vật móc ra một viên hỏa hồng đan dược nuốt vào, khí tức cấp tốc bình ổn, khẽ nói, chút lòng thành, chút tiêu hao này tính là gì? Đi tìm lão tứ đi. Ôn Nhuận ngồi tại sách chụp bên trên, tay ngọc trong cằm, cười mỉm chen vào nói, Chiêu sư đệ, ngươi cái này Thiên Diễn môn thật là náo nhiệt, một cái tính tình nóng nảy nhị sư tỷ, một cái ưa thích hạ độc tứ sư tỷ, Ân Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần trước không nói, ta đều hiếu kỳ các ngươi đại sư minh bình thường làm sao quản được ở. Lục Chiêu đạo, vẫn sư tỷ lời ấy sai rồi. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần phụ họa, đúng a, cái gì gọi là chúng ta trước không nói. Lại nghe Lục Chiêu chậm rãi nói, đại sư minh cũng không có bao ở. Trọng điểm là nơi này sao? Trong cổ lâm linh khí nồng đậm, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá hạ xuống pha tạp quang ảnh. Ngẫu nhiên có yêu thú cấp thấp tiếng giống từ đằng xa truyền đến, nhưng đều bị trong rừng linh khí bình chướng áp chế, không dám tới gần. Sở Thiên Huyền một bộ áo xanh, cầm trong tay một thanh quạt xếp, đứng tại dưới một gốc cổ thụ, cau mày. Bên cạnh hắn, Triệu Nhã một thân tím nhạt quần lụa mỏng, cầm trong tay một thanh linh quang lưu truyền ngọc địch, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đại sư minh, bí cảnh này sóng linh khí quá loạn, ngọc truyền tin giản đều thụ quấy nhiễu, liên lạc không được những người khác. Triệu Nhã nhíu mày, ngọc địch ở trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển, linh quang hộ thể, chúng ta tại chỗ này đợi nửa ngày, cũng không gặp tứ sư muội bóng dáng, nàng sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Sở Thiên Huyền lắc đầu, quạt xếp nhẹ nhàng hợp lại, trầm giọng nói, tứ sư muội độc thuật quỷ dị, liên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nàng nếu thật muốn tàng, ai cũng tìm không thấy. Ngược lại là chiêu tử bên kia, la bàn nơi tay, đoán chừng rất nhanh có thể tìm tới chúng ta. Triệu Nhã nghe vậy, nhẹ gật đầu, vừa định nói chuyện, đống nhiên thần sắc biến đổi, ngọc địch nằm ngang ở trước ngực, quát khẽ nói, ai? Một bên khác, Lục Chiêu bọn người bay ở chân trời. Tống Thanh Nhược theo sát Lục Chiêu, mắt thấy hơn nửa ngày đi qua, người chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời không biết mình đấy lòng đang suy nghĩ gì. Một chỗ không gian là không có, nhưng cùng đồng môn mọi người tụ hợp là nhất định phải làm, mà lại nàng mới đầu vốn là không có ý định áp dụng Diệp Vũ nói. Nhưng là hiện tại thật không có cơ hội, nàng lại cảm thấy vắng vẻ. Ấn không được, phải nghĩ biện pháp. Chương 413, tử vận chương 413, tử vận một đoàn người bay ở chân trời, Lục Chiêu cùng Ố Luẩn ngay tại trời Niêu La bàn trước thảo luận dùng Ố Luẩn thuật pháp tìm người, Lục Chiêu cũng cảm giác tụ giác bị giật giật, trở lại xem xét. Tống Thanh Nhược tay nhỏ lén lút lôi kéo hắn. Sư Minh. Tống Thanh Nhược nhỏ giọng truyền âm, thanh âm mềm nhu bên trong mang theo vài phần thăm dò. Cái này cổ lâm linh khí nồng như vậy, bên trong khẳng định có không ít linh dược cùng bảo vật, chúng ta muốn hay không chia ra hành động? Dạng này tìm người hiệu suất cao hơn, cũng có thể thuận tiện thu thập chút tài nguyên. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, sư muội nói có đạo lý. Đúng không đúng không? Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ mừng rỡ nhảy cẫng. Lục Chiêu nhíu mày đạo, nhưng chúng ta vốn là vì đem đồng môn người cho nhặt về đi, hiện tại lại chia ra không phải lấy không? Huống hồ bí cảnh yêu thú hành hành, thiên tai không ngừng, một mình ngươi đi ra ngoài, sư minh đúng vậy yên tâm. Tống Thanh Nhược miệng nhỏ một xẹp, cái gì gọi là ta một người chạy đến? Hắn không nên đi theo ta cùng nhau sao? Trong linh đài Mạc Thanh Nhược cũng là lập tức giơ chân, cái này hỏng sư minh. Bãi Minh là cố ý không cho cơ hội. Tranh thủ thời gian nghĩ cách, không phải vậy đợi khi tìm được những người khác, ngươi liền nói chuyện cơ hội cũng bị mất. Bạch Thanh Nhược thì bưng lấy khuôn mặt nhỏ, mềm giọng nói tỉ tỉ đừng nóng đội, sư minh đây là quan tâm Thanh Nhược đâu. Chúng ta phải thay cái biện pháp, thì như trang cái yếu, nũng nịu chút. Tống Thanh Nhược hắt xa dưới khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, trừng trong linh đài hai cái chính mình một chút, ngoài miệng lại không cam lòng yếu thế, truyền âm nói, sư minh, Thanh Nhược cũng không phải tiểu hài tử. Ẩn nấp công phu vẫn có chút. Lại nói, chúng ta Thiên Ma giáo công pháp, am hiểu nhất tại loại này địa hình phức tạp bên trong hành động, ta cam đoan không gây phiền toái. Còn nữa nói. Lục Chiêu cười học lại. Ngươi có thể đi theo ta nha, chúng ta là sư minh muội, lại không cái gì che giấu. Tống Thanh Nhược mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, ôm ngực khẽ hừ một tiếng. Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đúng, nếu không có gì che giấu, vậy sao ngươi không thành thật một chút? Trong tay áo bóp cái gì, cho sư minh nhìn xem. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ biểu lộ cứng đờ, trên tay nắm chặt tay áo động tác lập tức dừng lại. Con ngươi xuyên thấu qua hắc sa len lén liếc Lục Chiêu một chút, mang theo vài phần chuẩn dạng. Không có gì nha. Lục Chiêu gặp nàng cái này bộ dáng nhỏ, ở bên cạnh nhiều người, còn có một mực tiếu ngâm ngâm bụng trộm xem kịch cười trộm Ôn Luận sư tỷ, liền tạm thời buông tha nàng. Tốt, vậy liền không có gì. Lục Chiêu vuốt vuốt tóc của nàng, chúng ta tìm được trước những người còn lại, sau đó cùng đại sư huynh an bài một chút kế hoạch, hành động như thế nào bàn lại. Tốt. Tống Thanh Nhược nhu thuận gật đầu, Thanh Nhược biết. Một bên khác cùng lúc đó, Cổ Lâm khác một bên, Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã đang đối mặt lấy một đạo đột nhiên xuất hiện linh lực ba động. Triệu Nhã ngọc địch nằm ngang ở trước ngực, linh quang hộ thể, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng cây, quát khẽ nói, đi ra. Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Sở Thiên Huyền quạt xếp hợp lại, áo xanh phần phật, trầm giọng nói, các hạ nếu là bạn không phải địch, sao không hiện thân một lần? Qua trong một giây lát, chỉ thấy một bộ tử sam thân ảnh chậm rãi đi ra, gian nan viện cổ thụ, trên thân lam lũ có không ít vết thương, hai vị đạo hữu, có thể một cứu. Vị cô nương này, ngươi Sở Thiên Huyền nói đến một nửa, trực tiếp bị Triệu Nhã đưa tay đánh gãy. Triệu Nhã lắc đầu, lạnh giọng truyền âm, ngươi quá dễ lừa, ta đến. Triệu Nhã tiến lên một bước, ngăn ở Sở Thiên Huyền trước người, sắc mặt lạnh lùng, vị đạo hữu này, tha thứ ta nói thẳng, bí cảnh nếu là lọt vào nguy hiểm tính mạng hoặc mệnh bài bị đoạt đều sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, không cần người khác cứu. Nữ tử áo tím nghe vậy, thân hình khẽ run lên, phản phất bị Triệu Nhã lời nói đâm trúng chỗ đau. Nàng viện cổ thụ đầu ngón tay nắm thật chặt, thanh âm mang theo vài phần suy yếu cùng đội vàng, vị tiên tử này hiểu lầm, ta cũng không phải là mệnh bài bị đoạt, mà là chúng một loại độc quỷ dị sương mù, linh lực bị phong, không cách nào thôi động mệnh bài truyền tống chi lực. Triệu Nhã nghe vậy, nhíu mày, ngọc địch ở trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển, linh quang lưu chuyển ở giữa, thần thức đã lặng yên mò về nữ tử áo tím. Nàng đích xác cảm giác được hơi thở đối phương hỗn loạn, linh lực vận chuyển bị ngăn trở, giống như là dấu hiệu trúng độc, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Triệu Nhã hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vẫn như cũ không hé miệng, trúng độc. Trong bí cảnh xương độc vô số, ngươi đã có thể kiên trì đến đây, như thế nào ngay cả mệnh bài đều thúc bất động? Chẳng lẽ muốn mượn cơ hội tiếp cận chúng ta, có mưu đồ khác? Sở Thiên Huyền đứng tại Triệu Nhã sau lưng, quan xếp gõ nhẹ lòng bàn tay, ánh mắt tại nữ tử áo tím trên thân đảo qua, như có điều suy nghĩ. Hắn truyền âm cho Triệu Nhã, nhã sư muội, an tâm chớ đổi. Người này nếu thật có ý xấu, lấy nàng trạng thái hiện tại, sợ là cũng không bay ra khỏi bọn nước gì, không bằng trước tìm kiếm lai lịch của nàng. Triệu Nhã liếc mắt nhìn hắn, truyền âm tức giận nói, ngươi người này chính là tính cách quá tốt quá mềm, bí cảnh này biến số quá nhiều, hơi không chú ý liền có thể mắc lừa. Ta thử trước một chút nàng. Nữ tử áo tím tựa hồ nghe ra Triệu Nhã hoài nghi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vội vàng nói, hai vị đạo hữu, ta chính là Tử Lạc Phường phường chủ Tử Vận, tuyệt không ác ý. Vừa rồi ta bị lai lịch không rõ tu sĩ đánh lén, đối phương không có bại lộ môn phái, căn cứ ta trong phường tình báo, hôm nay Thiên Tiêu môn phái đều không có loại thủ đoạn này. Nàng trước trần thuật tình báo, sau đó tiếp tục thành khẩn nói, bây giờ ta linh lực bị phòng, mệnh bài nhận hạn chế, lúc này mới hướng hai vị xin giúp đỡ. Mệnh bài cũng có thể giao cho hai vị, chỉ là còn xin tạm thời để cho ta lưu tại bí cảnh, ta không báo thủ này đạo tâm không thông. Triệu Nhã cùng Sở Thiên Huyền Châu đầu ghé hai, điểm đáng ngờ thật nhiều. Nếu không mặc kệ nàng, nói không chính xác là lục sư đệ nói sự kiện kia thời cơ. Tử Vận trong mắt sóng mắt lưu chuyển, không khỏi có chút im lặng. Nàng đương nhiên biết mình thoại thuật rất nhiều sơ hở, nhưng là nàng cho là mệnh bài đều giao ra, rất nhiều người cũng sẽ không nhịn được nghĩ tìm một chút đi. Dù sao nàng thế nhưng là hóa thần cấp bậc mệnh bài, điểm tích lũy càng nhiều. Hai vị nếu là có lo nghĩ, có thể cho hai vị lục sư đệ đối với ta tiến hành trang nghi. Nàng còn biết Lục Chiêu hai người lại châu đầu ghé hai, biết tiểu tử kia không có gì đi, hiện tại liền không có người không biết hắn. Nàng lần trước không phải liền rất muốn đem lục sư đệ kéo đi địa bàn của nàng. Từ Lạc Phường, Tử Vận. Triệu Nhã nheo lại mặt mày. Tử Lạc Phường bị bí thanh danh ở Trung Châu không ai không biết, nhất là nó phường chủ Tử Vận, nghe đồn nam hiểu ẩn nấp cùng miễn thuật, ngay cả hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể xem thấu nàng ngụy trang. Nhưng là một thân có rất ít người gặp qua, cái này ma môn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Triệu Nhã ngọc địch chỉ hướng Tử Vận, ngươi nói ngươi là Tử Vận, có thể có gì bằng chứng? Tử Vận cắn cắn môi, dường như bị bức phải bất đắc dĩ, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một viên tử ngọc lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy phức tạp ma văn, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nàng đem lệnh bài ném Triệu Nhã, yếu ớt nói, đây là Tử Lạc Phường tín vật, tiên tử nếu không tin, có thể tự hành kiểm tra thực hư. Triệu Nhã phi thường cẩn thận dùng ngoại phóng linh lực bao lấy. Tạm thời trước như vậy đi, mệnh bài đâu? Đừng ma ma kỳ kỳ, ngươi dùng linh lực bao lấy, sẽ không tính ngươi đào thải. Tử Vận trên mặt bình tĩnh cho mệnh bài, kỳ thực trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong tình báo nói Triệu Nhã là phi thường lương thiện ôn lương đoan trang nữ tiên, làm sao cùng lưu manh một dạng. Sở Thiên Huyền liền nói, ngươi nguyên địa điều tức, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Tử Vận không hiểu, các ngươi không phải muốn đi tìm đồng môn người sao? Sở Thiên Huyền lắc đầu, hắn sẽ tìm đến chúng ta, theo bây giờ cảnh giới thực lực, hai chúng ta không thêm phiền mới là tốt nhất. Chương 414, hôm nay liền đến này là ngừng đi. Chương 414, hôm nay liền đến này là ngừng đi. Trong cổ lâm, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, linh khí nồng nặc phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Không bao lâu, ba người liền nghe ngoài rừng bắt đầu có liên tục chấn điệu tiếng bước chân mà đến. Sẽ là Lục Chiêu sao? Tử Vận nghĩ thầm. Mặt đất có chút rung động, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, một đầu hình thể khổng lồ rực rỡ màu xanh lá tựa như hư ảo bóng xanh giống như cự nhu phá vỡ trong rừng sương mù, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Cự nhu trên lưng, nhu liệt ở trần, bắp thịt cuộn cuộn, cầm trong tay một thanh to lớn thanh đồng chiến phủ, trong mắt lóe ra cuồng bạo yêu mang. Đi ra, đều đi ra cho ngươi nhu ra ra nhận lấy cái chết. Nhưng mà trực tiếp vọt tới ba người trước mặt thời điểm, nhu liệt còn tại để đó ngăn thoại, nhưng nhìn thấy dẫn theo bội kiếm Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã thời điểm, vô ý thức về sau rụt, thiên diễn muôn người. Đây chẳng phải là Lục Chiêu liền tại phụ cận? Rút lui. Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã còn kiếm bạt nỗ trương, Nưu Liệt đảo ngược đầu châu liền chạy. Thiên Diễn môn. Thử, coi như các ngươi vận khí tốt. Nưu gia gia có việc gấp, hôm nào lại thu thập các ngươi. Nưu Liệt một bên chạy, một bên quay đầu hô, thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn, rất có vài phần ngoài mạnh trong yếu hương vị. Triệu Nhã. Sở Thiên Huyền. Tử Vận. Yêu này vực yêu vương thật sự là một đám phế vật a, nàng còn trông cậy vào Nưu Liệt cho nàng sáng tạo cơ hội, để nàng lăn lộn điểm tín nhiệm đi ra đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lão yêu hoàng đô bị Lục Chiêu chặt qua, châu này gấu lần trước còn dám cùng Lục Chiêu đấu pháp, lá gan cũng là không nhỏ. Nhưng hiển nhiên can đảm là tiêu hao phẩm. Triệu Nhã cùng Sở Thiên Huyền đưa mắt nhìn Cự Ngưu đi xa, im lặng cùng nhau lắc đầu. Chưa từng nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia Cự Ngưu đông nhiên thân ảnh nghiêng một cái, giống như bị đạp một cước. Ngay sau đó ngay cả Cự Ngưu mang Ngưu Liệt cùng một chỗ bay ngược trở về. Ba người vô ý thức vẻ mặt cứng lại, ngay sau đó Triệu Nhã hai người liền mặt lộ kinh hỉ, chỉ gặp Lục Chiêu nhanh chóng mà đến, thân hình như lưu quang lướt qua cổ lâm, đi theo phía sau Tống Thanh Nhược ôn nhuận một đoàn người, khí thế quần quật nhưng lại mang theo vài phần nhàn tản. Cự Ngưu đụng gãy vài cây cổ thụ, ầm vang ngã xuống đất, Ngưu Liệt từ trên lưng châu lăn xuống, thanh đồng chiến phủ rời tay bay ra, nện đến mặt đất một cái hố sâu. Hắn đầy bụi đất đứng lên, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, cái nào không có mắt dám đá ngươi Ngưu gia gia. Chán sống lời còn chưa dứt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lục Chiêu chính cười như không cười đứng tại cách đó không xa, mặc kiếm nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, sau lưng một đám Thiên Diễn môn đệ tử nhìn chằm chằm. Ngưu Liệt lập tức cứng đờ, tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn, ngạnh sinh sinh nuốt xuống nửa câu sau. Ngưu Minh, đã lâu không gặp, chạy nhanh như vậy làm gì? Lục Chiêu chậm rãi mở miệng, ngữ khí chế nhạo, mới vừa nghe ngươi hô hào muốn thu thập chúng ta Thiên Diễn môn, sao hiện tại lại đổi chủ ý? Ngưu Liệt khẽ miệng giật một cái, ánh mắt đảo qua Lục Chiêu sau lưng đám người, nhất là Hạ Vân Thường tấm kia mang theo cười xấu xa khuôn mặt nhỏ, lập tức đáy lòng mắt lạnh. Hắn giang chống đỡ lấy gạt ra một vòng cười, khoát tay nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Lục Minh, hai ta ai cùng ai a? Ta đó là cùng người khác hô hào chơi, nào dám tìm Thiên Diễn môn phiền phức. Triệu Nhã hừ lạnh một tiếng, sáo ngọc nhẹ chuyển, linh quang lưu chuyển ở giữa lộ ra mấy phần sắc khí, hô hào chơi. Yêu bực yêu vương liền chút can đảm này, mới vừa rồi không phải vẫn rất phách lối. Sở Thiên Huyền quạt xếp hợp lại, ôn hòa cười cười, ngữ khí lại mang theo vài phần cảnh cáo, Ngưu đạo hữu, nếu là thật sự có việc gấp, chúng ta cũng không ngăn cả ngươi. Bất quá bi cảnh này có thể không thể so với bên ngoài, mệnh bài điểm tích lũy cũng không tốt cầm, ngươi nói đúng không? Ngưu Liệt bị hai người kẻ sướng người họa đối đến suất mồ hôi chán, ánh mắt dư quang liếc về Lục Chiêu mặc kiếm thời điểm lại là đầu đầy mồ hôi, đèn kéo quân đều sắp bị làm ra tới, ám ảnh trong lòng cực lớn. Lục Chiêu dẫn theo kiếm đi lên trước, vừa muốn nói gì, Ngưu Liệt trực tiếp bịch quỳ xuống, yêu yêu hoàng đại nhân, ta đã sớm cảm thấy ngài mới là chúng ta yêu vực yêu hoàng đại nhân, cái kia phượng lao đầu lao bất tử đã sớm nên thoái vị. Van cầu, cho con đường sống đi, cái này mỗi lần gặp được ngài liền ăn quả đắng một lần, ta Ngưu Liệt đạo tâm đều nhanh nát. Lục Chiêu nhìn xem Ngưu Liệt bộ này thống cải tiền phi bộ dáng, khóe miệng có chút kéo ra, mặc kiếm tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, Ngưu Minh giác ngộ này tới rất nhanh a. Yêu hoàng cái mũ đều cho ta cài lên, kế tiếp là không phải còn phải cho ta đập mấy cái khấu đầu. Ngưu Liệt nghe vậy, mồ hôi trên mặt càng dày đặc, ngài đại nhân có đại lượng, ta yêu vực chút phá sự này nào dám thật hướng ngài trên thân kéo. Lục Chiêu nheo lại mắt, chậm rãi mặc kiếm rút ra vỏ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, liền một cái mệnh bài, ngươi cái kia lão hùng cũng chưa chết, ngươi làm sao lại sợ thành dạng này? Ngưu Liệt trong nháy mắt ấp úng đứng lên. Lục Chiêu hạ giọng, cười nói, có chuyện gì, cho nên ngươi không phải lưu tại bí cảnh không thể đúng không? Lục Minh, lời này của ngươi, ta nào có chuyện gì a? Chính là suy nghĩ nhiều lấy chút điểm tích lũy, trở về tốt cùng yêu vực các huynh đệ có cái bàn giao. Lục Chiêu mặc kiếm gõ nhẹ lòng bàn tay, kiếm phong dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, cười như không cười nhìn chằm chằm Ngưu Liệt, bàn giao. Ngưu Minh, ngươi cái này lấy cớ cũng không quá cao minh. Hung bang vừa bị ta một kiếm đưa ra bí cảnh, ngươi vẫn còn ở chỗ này liều chết, chẳng lẽ yêu vực có cái gì ta không biết kế hoạch? Ngưu Liệt mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cứ như tại phía sau hắn run lẩy bẩy, hiển nhiên cũng bị Lục Chiêu khí thế ép tới thở không nổi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhắm mắt nói, Lục Minh, ngươi đừng có hiểu lầm. Chúng ta yêu vực lần này chính là đến tham gia náo nhiệt, nào có cái gì kế hoạch? Hung bang ngu xuẩn kia tự mình tìm đường chết, quan ta chuyện gì? Hạ Vân Thường chống lạnh, hừ lạnh một tiếng, xích diễm trường tiên ở trong tay vung đến rung động đùng đùng, tham gia náo nhiệt. Họ Ngưu, ngươi cho chúng ta Thiên Diễn môn là kẻ ngu. Vừa rồi ngươi cái kia phách lối sức lực đi nơi nào? Hiện tại ra vẻ đáng thương ngược lại là rất nhanh. Ôn Nhuận ngồi tại sách trục bên trên, tay ngọc chống cằm, cười mỉm bổ đao, Chiêu sư đệ, yêu vực đám gia hỏa này ra dày thịt béo, không bằng trước treo đứng lên đánh một trận, đánh tới hắn Chiêu, lại để cho hắn đem mệnh bài giao ra, chúng ta cũng tốt tiết kiệm một chút khí lực, miễn cho hắn quay đầu lại làm cái gì yêu thiêu thân. Ngưu Liệt nghe chút lời này, sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng khoát tay, đừng. Mệnh bài có thể cho, điểm tích lũy tùy tiện cầm, nhưng ta thật không có cái gì âm mưu. Lục Minh, hai ta tốt xấu cũng coi như đã từng quen biết, ta liền không có đầu óc, ngươi đến tin ta còn chưa nói xong một đạo thanh mặc kiếm khí tại Ngưu Liệt bên cạnh sẽ qua, chặt đứt một gốc cổ thụ che trời, thân cây ầm vang sụp đổ, kích thích đẩy trời bụi đất. Ta nói. Ngưu Liệt bất đắc dĩ cúi đầu, thở dài, nhưng nhìn thấy một bên Phong Bạch Thần lại không cam lòng chỉ vào hắn đạo, cái này phò mã này cùng Phượng Vương nữ như vậy thân mật, tất nhiên cũng biết, Lục Minh, hắn sao không nói? Phong Bạch Thần. Sau đó không lâu, mấy ngày ngồi tại Ngưu Liệt hóa hình cự ngưu trên lưng. Lục Chiêu không lời nhìn xem Phong Bạch Thần, cho nên nhà ngươi bản nương cùng yêu vực người thật sự tin. Phong Bạch Thần giang tay ra. Dưới đáy Ngưu Liệt tiếp lời gốc dạng, thở dài, yêu vực thiên đạo trụ, cũng chính là đã từng tán thành qua Lục Minh tòa kia tù lòng trụ đó nói, lần này đạo minh tiên hội bên trong sẽ có để yêu tộc phản tổ thiên mệnh truyền thuyết thần thông kỳ ngộ. Ai cũng không muốn bỏ qua Lục Chiêu đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ngược lại nhìn về phía nơi hẻo lánh nữ tử áo tím. Vị này lại là Tử Vận không người thản nhiên hành lễ. Háng giọng một cái đang muốn phát biểu. Sở Thiên Huyền đạo, Từ Lạc Phường phương chủ. Triệu Nhã nói tiếp, nàng có việc dự định tiếp cận ngươi, bắt chúng ta hai cái làm ván cầu, còn nói có người dùng kỳ quỷ độc vật phong linh lực của nàng. Từ Vận. Lục Chiêu liếc qua trên đầu nàng nguyện vọng chữ viết, xác nhận là lần trước người kia không thể nghi ngờ, lời không có đổi, danh tự hay là Lạc Thập Cửu. Một cái tên giả một cái tên thật, hay là nói hai cái đều là giả. Từ Vận thấy vậy, lại dự định mở miệng. Không ngờ Lục Chiêu lại là khoát tay áo, ta đã biết, hôm nay liền đến này là ngừng đi. Từ Vận. Đám người. Chương 415, Tống Thanh Nhược đối địch thủ pháp chương 415, Tống Thanh Nhược đối địch thủ pháp Sở Thiên Huyền biểu thị đồng ý, nghỉ ngơi trước đi. Mấy người nhìn về phía cự như phía trên la bàn cấm chế linh quang bên ngoài thế giới, bây giờ đã là màn đêm, thiên tiêu bí cảnh tam thai ngũ kiếp càng cường thịnh, tựa hồ là cố ý hạn chế ban đêm hành động. Màn đêm bao phủ thiên tiêu bí cảnh, tinh quang bị nặng nề mây đen che đậy, trong không khí tràn ngập một cỗ kiểm chế túc sát chi khí. Băng tuyết, xí diễm, hạt sắt các loại thiên thai tại bí cảnh các nơi tàn phá bừa bãi, linh lực ba động như cuồng triều giống như phun trào, phản phất toàn bộ bí cảnh đều đang thì thầm lấy một loại nào đó cổ lão cảnh cáo. Cự như trên lưng la bàn cấm chế linh quang lưu chuyển, hình thành một đạo ấm áp bình chướng, đem ngoại giới thiên thai ngăn cách ở bên ngoài. Như Liệt ngồi tại lô mũi châu bên trên, bị trói gô không nhúc nhích được, để cự như đàng hoàng trở đi đám người, thân thể cao lớn tại trong cổ lâm chậm rãi tiến lên, tận lực tránh đi những cái kia linh lực hỗn loạn khu vực. Lục Chiêu ngồi xếp bằng tại lương châu trung ương, thiên liêu la bản lơ lửng tại trước người hắn, linh quang có chút lấp lóe, chỉ dẫn lấy phương hướng. Tống Thanh Nhược ngồi tại bên cạnh hắn, hát xa dưới con ngươi thỉnh thoảng liếc trộm hắn một chút. Lâm Kinh Chu không hiểu, cái kia tứ sư muội làm sao bây giờ? Hôm nay không tìm sao? Bên người liền bị Lăng Nhược thủ vỗ vỗ, ngươi tìm ta? Lâm Kinh Chu, ngươi trường nào thì đi lên? Cho ngươi uống thuốc thời điểm. Lâm Kinh Chu ngộng, ngươi cho ta hạ miễn thuật hoặc là che đậy ký ức, hay là che lấp ngươi cảm giác loại hình thuốc mê. Lăng Nhược Thủ mặt không biểu tình, ngươi đoán. Lâm Kinh Chu bắt đầu cử chỉ điên rồ đuổi theo Lăng Nhược Thủ cho giải dược. Tống Thanh Nhược nhìn bọn hắn vài lần, nhỏ giọng cùng Lục Chiêu đạo, tứ sư tỷ trở về hàng thời điểm, tam sư minh không phải tại trên lưng châu đi ngủ sao? Sau đó không lâu, cự nhu ngừng lại. Lục Chiêu cùng Sở Thiên Huyền Triệu Nhã hai người nói vài tiếng cái gì, Sở Thiên Huyền chọn lấy một cái địa điểm. Triệu Nhã cơ cơ tay áo, vài tòa chất gỗ mái nhà lúc này rơi xuống đất. Phong Bạch Thần tự giác vung ra trận kỳ, Lâm Kinh Chu bố trí song linh khôi làm tuần tra vệ binh. Lục Chiêu đứng tại trong trụ sở ương, Thiên Liêu la bàn lơ lửng tại trước người hắn, hắn duỗi ra lưng mỏi, đêm nay trước nghỉ ngơi đi, chư vị, tốt ngủ. Lục Chiêu tuyển gian phòng chui vào. Chấp sự đường chuyên trách hậu cần làm ra linh khí gian phòng, thoải mái dễ chịu độ rất có cam đoan. Nhưng mà Lục Chiêu mới vừa đi vào không lâu, ánh đến vừa dập tắt. Một đạo thân ảnh kiều tiểu lén lén lút lút đến cửa ra vào, làm một phen tiểu động tác sau, liền lặng lẽ giày đặc chui vào. Sư Minh, Sư Minh. Tống Thanh Nhược lặng lặng nhìn trên giường không có động tĩnh nằm thân ảnh, trong lòng vui mừng, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu lầm bầm, ban đêm có thể thể nghiệm ngự tỷ tỷ đãi ngộ. Diệp Di cho đồ vật quả nhiên hữu dụng, chân nhỏ lặng lẽ meo meo hướng phía trước. Vừa tới trước giường, tay nhỏ liền bị giữ chặt, bên hai truyền đến thanh âm trầm thấp, thứ gì quả nhiên hữu dụng. Sư, sư minh. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ bá đỏ đấu, con ngươi trừng đến tròn căng, mang theo vài phần bối rối cùng chột dạ. Nàng vô ý thức muốn dây rủa, lại phát hiện Lục Chiêu cánh tay vững vàng vòng quanh eo của nàng, không thể động đậy. Sư, sư minh. Thanh Nhược chính là tới nhìn ngươi một chút ngủ không có. Nàng thanh âm mềm nu, ấp cuối có chút dương lên, ý đồ dùng tắt kiểu mông lăn lộn vượt qua kiểm tra, tay nhỏ nắm chặt tay áo. Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười mỉm thấp giọng, ngươi ngự tỉ tỉ cái gì đãi ngộ? Ân, nô không có gì Thanh Nhược không biết. Tống Thanh Nhược thấp cái hót, cảm giác đầu đều đang bốc khói, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết, không liên quan Thanh Nhược sự tình nhà. Lục Chiêu, hắn nhìn xem trong ngực tóc trắng phơ tiểu cô nương, trong lúc nhất thời tức giật cười, đầu ngón tay điểm một cái Tống Thanh Nhược mi tâm màu trắng đào hoa ấn, tiểu bạch ngoan. Về trước đi, để Thanh Nhược đi ra. Ấn tốt đã nhạt bạch linh ánh sáng có chút lóe lên, Tống Thanh Nhược khí chất biến đổi, sợi tóc lại là đen trắng hỗn hợp, nói chuyện, đã trễ thế như vậy muốn làm gì? Nghĩ Tống Thanh Nhược đội vàng che miệng nhỏ, chẳng có chuyện gì nha. Sư muội chỉ là đến xem sư huynh. Lục Chiêu cười lạnh một tiếng, lại thấp giọng, tiểu Mặc chớ quấy rầy, chờ một chút lại thu thập các ngươi hai cái. Mặc Thanh Nhược, hắn làm sao biết ta tại trong linh đài đầu nói hắn nói xấu? A, hắn cũng có thể tiến đến a cái kia không sao. Sư muội còn mang theo cái gì Diệp Di cho đồ vật? Nói một chút, ân. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ càng đỏ, giống như là bị vạch trần tâm tư, Mặc Thanh Nhược gấp đến độ thẳng dậm chân, "Hoàng sư minh, lần này xong, ngươi còn mạnh miệng, đi nhanh lên." Không phải vậy hắn khẳng định đến làm trầm trọng thêm. Bạch Thanh Nhược thì tại một bên bưng lấy khuôn mặt nhỏ, "Tỷ tỷ đừng hoảng hốt, sư minh đây là cố ý hù dọa Thanh Nhược đâu." "Sư minh, Thanh Nhược chính là muốn nói với ngươi, không có ý tứ gì khác." Diệp Di cho đồ vật, "Bất quá là chút linh dược, sợ sư minh ban ngày đánh nhau mệt nhọc." Lục Chiêu cười mỉm, "Dạng này nha, cái kia phía sau tảng cái gì đâu, tay cầm đi ra." "Không có." Không có gì nha, nàng thanh âm mềm nu, âm cuối kéo đến thật dài, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng này hơi đỏ lên tính thai sớm đã bán rẻ nàng. Lục Chiêu nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi vươn tay, tàng đồ vật cũng không phải thói quen tốt. Đến. Tống Thanh Nhược tay nhỏ nắm càng chặt hơn, trong linh đài Mặc Thanh Nhược gấp đến độ thẳng dậm chân, người đây cũng quá bất tranh khí. Tàng thứ gì đều không giấu được, tranh thủ thời gian muốn cái lý do lấp liếm cho qua. Bạch Thanh Nhược thì tại một bên cười đến mặt mày cong cong, mềm giọng nói tỉ tỉ đừng hoảng hốt, sư minh cũng sẽ không thật sinh khí. Thanh Nhược liền nũng nịu chút, đảm bảo sư minh không truy cứu. Lục Chiêu trực tiếp cùng bên trong hai con nhỏ nói ra, đều chớ quấy rầy nhau nhau. Nô một đen một trắng hai cái tiểu cô nương đội vội vàng vàng trốn về sau đứng lên. Sư muội lấy ra đi, sư minh sẽ không như thế nào. Ô Tống Thanh Nhược cắn cắn môi, linh động con ngươi đi lòng vòng, giống như là hạ quyết tâm. Nàng chậm rãi buông ra tay áo, từ bên trong móc ra một cái cẩm nang nho nhỏ, cẩm nang bên trên thêu lên đẹp đẽ linh văn, ẩn ẩn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Liền, chính là cái này nàng túi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi bo be, là Diệp Di cho ta, nói là trong bí cảnh dùng tiếp thân đối địch pháp khí. Chương 416, đừng nghĩ lung tung. Chương 416, đừng nghĩ lung tung. Lục Chiêu tiếp nhận cẩm nang, vào tay mềm mại, linh văn lưu chuyển ở giữa mơ hồ lộ ra một tia quỷ bí linh lực ba động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cẩm nang mặt ngoài, cười như không cười lườm Tống Thanh Nhược một chút, ngữ khí chế nhạo, tiếp thân đối địch pháp khí. Sư muội tuyết pháp này ngược lại là tươi mới. Ngươi Diệp Di thật đúng là dụng tâm lương khổ, chuẩn bị cho ngươi như thế cái đồ tốt. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là chín mùi quả đào, túi đầu không dám nhìn hắn, tay nhỏ rảo lấy vóc áo. Sư minh ngươi đừng nghĩ lung tung, không có ý tứ gì khác. Mạc Thanh Nhược đã gấp đến độ phát điên, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, song song. Lần này triệt để lộ tẩy. Tiểu chủ ngươi làm sao lại như thế thành thật, cẩm nang đều giao ra. Cái này hỏng sư minh khẳng định phải mượn cơ hội khi dễ ngươi. Mạch Thanh Nhược thì tại một bên che miệng cười trộm. Lục Chiêu lười biếng tựa ở giường bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cẩm nang bên trên linh văn bỗng nhiên sáng lên, một sợi mùi thơm tràn ngập ra, mang theo một tia làm cho tâm thần người lay nhẹ mị hoặc. Hắn nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía Tống Thanh Nhược, "Xách, mùi thơm này sư muội, ngươi xác định đây là đối địch dùng hay là đối phó sư minh?" "Không có, không có." Tống Thanh Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng khoát tay giải thích, "Diệp Di nói đây là trong bí cảnh dùng để phòng thân, tỉ như gặp được yêu thú hoặc là người xấu, có thể cho bọn hắn mất đi sức chống cự." Lục Chiêu cười nhẹ một tiếng, ngón tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng vừa gõ, "Phòng thân. Vậy ngươi lén lút chui phòng ta, cất giấu thứ này, còn nói là đến xem ta ngủ không có. Sư muội cái này phòng đối tượng, sợ là sư huynh ta đi." Không có Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ này quấn bách bộ dáng nhỏ, buồn cười, dứt khoát đem cẩm nang ném về trong ngực nàng, ngựa khí cố ý nghiêm túc, "Đi, đồ vật trả lại ngươi. Về sau đừng nghe Diệp Vũ mù nghĩ kế." "Nhà tốt." Tống Thanh Nhược tiếp nhận cẩm nang, tay nhỏ siết thật chặt, giống như là thở dài một hơi, lại như là có chút thất lạc. Nàng lén liếc Lục Chiêu một chút, nhỏ giọng nói, "Cái kia sư huynh không tức giận đi?" "Xin khí." Lục Chiêu nhíu mày, chậm rãi xích lại gần nàng mấy phần, thấp giọng nói, "Sư muội nói sao?" "Nô bất quá thôi, việc này cũng không thể cứ tính như vậy, đến có chút trừng phạt." "Trừng phạt, trừng phạt." Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ cứng đờ, lập tức nghẹn lời, tay nhỏ nắm chặt cẩm nang về sau rụt nửa bước. Mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, khẽ hừ một tiếng, "Sư huynh ngươi liền yêu khi dễ người." Mạc Thanh Nhược ôm cánh tay hừ lạnh, "Cái này hỏng sư huynh." Biết rõ mặt nàng ra mỏng, còn cố ý đùa nàng. "Nhanh phản kích, đừng để hắn đạt được." Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ kia vừa thẹn lại giận bộ dáng nhỏ, đưa tay tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt, "Đi, đùa ngươi. Về trước đi ngoan ngoãn đi ngủ." Nha Tống Thanh Nhược sững sờ gật đầu, có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. "Đằng sau lại phạt ngươi." "Ấy? Ấy cái gì ấy? Phạm sai lầm liền nên phạt." Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đã thấy Tống Thanh Nhược trong mắt con ngươi tích lưu chớp chớp, lúc đầu ra bên ngoài bộ pháp ngược lại hướng trong phòng chuyển lấy. Tống Thanh Nhược đưa lưng về phía Lục Chiêu, chạy chậm đi vào, "Sư muội." Lục Chiêu đi theo. Chỉ thấy Tống Thanh Nhược tức giận ngồi tại bên giường, bên cạnh đưa lưng về phía Lục Chiêu, có chút im lìm hô hô nói ra, "Dù sao đều muốn chịu phạt, ta không đi." "Không đi? Sư muội đây là dự định vu vạ ta chỗ này qua đêm. Lá gan thật là không nhỏ, ngay cả sư minh gian phòng cũng dám chiếm." Tống Thanh Nhược tay nhỏ nắm chặt cầm nang, nghe vậy thân thể cứng đờ, nghiêng đi khuôn mặt nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái, con ngươi sáng lấp lánh, mang theo vài phần xấu hổ, "Sư minh, ai muốn đổ thừa ngươi? Ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy, dù sao đều muốn phạt, đi cũng vô dụng, không bằng ở chỗ này cái gì?" Tống Thanh Nhược thân thể mềm mại dừng một chút, nhỏ giọng, "Ở chỗ này ngủ. Sư minh kia đi đâu? Người thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Sư minh kia nếu là liền muốn nơi này đâu, cái kia vậy liền ở chỗ này." Tống Thanh Nhược tính thai nóng lên nhuộm đỏ. Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này ra vẻ quật cường nhưng lại ngượng ngùng khó chống chọi bộ dáng nhỏ, chậm rãi đi qua, tại giường bên cạnh tòa hạ, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, "Sư muội ý tứ này là muốn cùng sư minh chen một cái giường?" "Xách, lá gan nhưng so sánh trước kia lớn hơn. Nên không phải ngươi Diệp Di còn dạy ngươi cái gì ám sát sư minh bí kỹ dự định đêm nay cùng nhau dùng tới?" "Không có." Tống Thanh Nhược cắn cắn môi, con ngươi liếc trộm Lục Chiêu một chút, gặp hắn cười đến một mặt chế nhạo, đáy lòng càng là bối rối. Nàng dứt khoát vừa nghiêng đầu, làm bộ đi xem trên giường đệm chăn, nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Dù sao ta không đi, ngươi muốn đuổi ta, ta liền nói cho Ngự tỷ tỷ, nói ngươi khi dễ sư muội." "Nha, còn học được uy hiếp sư minh." Lục Chiêu nhíu mày, ngữ khí cố ý kéo dài, mang theo vài phần trêu tức, "Sư muội đây là dự định chuyển ra sư tôn tới dọa ta." "Được à, sư muội có thể đi nói, nhìn xem sư tôn có thể hay không tin tưởng sư muội." Tống Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, giống như là bị đâm trúng chỗ yếu hại. Nàng đương nhiên biết, Ngự thư giao đối với Lục Chiêu không công bằng quả thực là rõ ràng, chuyển ra sư tôn hơn phân nửa là tự chuốc nhục nhã. Nàng phình lên quai hàm, hừ một tiếng, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, thế là Lục Chiêu còn chưa nói xong. "Cái kia vậy ta mặc kệ, dù sao ta đêm nay ở chỗ này ngủ." Sư minh liền chính mình đi ngủ trên mặt đất. Chương 417, hai cái phản đồ. Chương 417, hai cái phản đồ. Tống Thanh Nhược trốn ở trong đệm chăn đầu, nửa ngày không có nghe thấy bên ngoài phản ứng, mơ hồ giống như nghe thấy có đi xa tiếng bước chân. Đối với Lục Chiêu nàng không dám cũng xấu hổ tại đi dùng thần thức đi dò xét. Nàng đấy lòng vắng vẻ, khuôn mặt nhỏ chậm rãi nô ra đến muốn đi nhìn lén, sau một khắc cũng cảm giác chính mình từ phía sau bị ôm lấy. Sư muội, đang nhìn cái gì đâu? Không có không có gì nha, tiểu cô nương thân thể mềm mại cứng đờ. Đột nhiên nghe Lục Triều vỗ tay phát ra tiếng, nàng mi tâm đào hoa ấn lóe lên, chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế. Tống Thanh Nhược còn chưa nói cái gì, Mặc Thanh Nhược trước không vui, hắn sẽ không phải lại muốn cho ta cho hắn lại nghe Lục Triều đạo, tiểu Mặc đừng nóng nổi. Sư muội đến cho ta xoa bóp. Tiểu cô nương trừng mắt liếc hắn một cái, Tống tiểu thủ nhẹ nhàng đấm Lục Triều bả vai, ngoài miệng liền cố ý bắt đầu nói thầm, hỏng sư minh, thối sư minh. Liền sẽ khi dễ Thanh Nhược còn cần đào hoa ấn bức ta đấm bóp cho ngươi, quá phận. Lục Triều cố ý đùa nàng, ai bảo ngươi bị bắt tại trận. Xoa bóp nhẹ, muốn hay không sư minh thay cái trừng phạt. Đổi, đổi cái gì? Nhưng mà nàng lúc này mới kịp phản ứng, làm sao nàng có thể thoát ly khống chế? Nguyên lai Lục Triều không có khống chế nàng. Sư minh, ngươi sao có thể dạng này lừa gạt sư muội? Lừa gạt? Sư minh cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sư minh lừa ngươi. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phồng má trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ cố ý tăng thêm mấy phần lực đạo, khẽ nói, sư minh liền sẽ đổi trắng thay đen. Thanh Nhược đó là quan tâm ngươi, đến cấp ngươi đưa linh dược. Quan tâm ta? Vậy cái này linh dược làm sao còn mang theo mê hương? Sư muội quan tâm phương thức thật là đặc biệt. Ngươi cũng đừng sách cẩm năng kia. Đều nói rồi, đó là Diệp Di cho, ta căn bản không muốn dùng. Nàng dứt khoát vừa nghiêng đầu, ta không cho ngươi xoa bóp, ta phải đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng không có loại chuyện tốt này a. Ngươi muốn thế nào? Tống Thanh Nhược chấp chấp con ngươi, sư minh kiếp nhưng phải ngẫm lại khắc trừng phạt. Vậy ta bồi sư minh luyện một chút công. Quá mệt mỏi, không luyện. Vậy ta bồi sư minh nhìn lại mật quyển. Đây là cùng ngươi nhìn hay là theo giúp ta nhìn đâu? Cái kia ngươi muốn thế nào? Tới. Lục Triều vô vô bên người. Nha. Tống Thanh Nhược giả bộ bất đắc dĩ chuyển tới. Hảo hảo đi ngủ. Ngủ, đi ngủ. Làm sao? Sư muội không phải nói muốn ở chỗ này ngủ sao? Hiện tại sư minh để cho ngươi hảo hảo đi ngủ, ngươi lại sợ? Ta mới không sợ. Tống Thanh Nhược cứng cổ phản bác, thanh âm lại lực lượng không đủ. Tống Thanh Nhược cắn cắn môi, sau khi chui vào trong chăn, nàng cố ý cách Lục Triều cách nửa cái thân vị, đưa lưng về phía hắn, ôm chăn mền co lại thành một đoàn, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm, nhưng mà còn không có qua bao lâu, Lục Triều chỉ nghe thấy nàng đều nhỏ giọng tiếng hít thở vang lên. Lại một lát sau, Lục Triều trong mắt lướt qua, nàng ngủ ngươi liền đi ra dạy vò đúng không? Chỉ gặp Tống Thanh Nhược lúc này mặc một thân tuyết trắng áo bào, tay nhỏ ôm Lục Triều cánh tay, đầu đầy tóc tuyết, khuôn mặt nhỏ cười hì hì, Thanh Nhược gần nhất quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, tiểu Mặc thẹn thùng, chỉ có thể ta tới nha. Vậy ngươi thật đúng là quan tâm. Lục Triều lắc đầu, lại hơi híp mắt lại, Thanh Nhược gần đây bận việc cái gì? Hắn nói lấy tay cho Tống Thanh Nhược bắt mạch đứng lên, Bạch Thanh Nhược thì nghĩ, nói lẩm bẩm, thiên ma giáo sự vụ nhiều lắm, gần nhất sư minh cho trời u mật quyển đằng sau nàng lại gấp tu luyện, đại khái là thân thể có chút theo không kịp. Lục Triều từ chối cho ý kiến, ngược lại điểm một cái nàng mi tâm, tiểu Mặc, ngươi cứ nói đi. Một trận u nhiên màu mực linh quang hiện lên, có chút ma khí bốc lên, ngươi gọi ta làm cái gì? Ô cái chán bị đánh một cái. Không biết lớn nhỏ, hô sư minh. Nhà sư minh. Chỉ gặp tóc đen đầy đầu, quanh thân áo bào cũng thay đổi thành mặc hắc sắc tiểu cô nương lau chán, chính là tiểu Bạch nói như vậy à. Hai người các ngươi không ít cho nàng nghĩ ý xấu đi. Mặc Thanh Ngược, lau chán trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, mới không có. Chúng ta đây là giúp nàng phân ưu có được hay không? Phân ưu? Lục Chiêu dừng một chút, khuyến khích lấy Thanh Nhược dạ tập, còn mang loại kia cầm nang, ân. Mặc Thanh Nhược mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, làm bộ khẽ nói, đây còn không phải là tiểu chủ chính mình nghĩ đến. Chúng ta chính là giúp nàng thêm can đảm một chút. Đối với, tăng thêm lòng dũng cảm. Bạch Thanh Nhược lại một mặt vô tội, tay nhỏ một đám, không liên quan chuyện ta à, ta cũng không có nói muốn dẫn cầm nang, đó là tiểu chủ chính mình từ Diệp Di cho ấy cầm. Ta chỉ nói là, sư minh khẳng định ưa thích Thanh Nhược tới tìm hắn, hì hì. Người cái này tiểu phản đồ. Mặc Thanh Nhược tức giận đến trừng nàng một chút, quay đầu nhìn về phía Lục Triều, dứt khoát vào đá mẹ không sợ rơi, được chưa, sư minh ngươi phải phạt liền phạt, dù sao nàng đều ngủ, ngươi cũng không thể hiện tại đem nàng làm tỉnh lại đi. Ta phạt ngươi, nàng làm sao lại tỉnh đâu? Lục Triều cười nói. Mặc Thanh Nhược về sau xê dịch, ngươi muốn làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, trong bí cảnh thiên thai thoáng lắng lại, thần quang xuyên thấu qua mây đen hạ xuống, cự ngưu trên lưng trụ sở bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt linh vụ bên trong. Tống Thanh Nhược mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Lục Triều gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Nàng sửng sốt nửa ngày, đầu óc mới phản ứng được chuyện tối ngày hôm qua. Sư minh, ngươi làm sao ta làm sao một lát sau, hỏng sư minh. Tiểu cô nương buồn bực đầu chạy ra ngoài. Chỉ là, ngươi chạy liền chạy, đem y phục của ta lấy đi là vì cái gì? Lục Triều. Mà Tống Thanh Nhược trở về gian phòng của mình sau, mới muốn tắm rửa thay cái quần áo, liền phát hiện không thích hợp. Trên người của ta làm sao tiểu Mặc tiểu Bạch, các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Chương 418, bạn cũ
không đợi các nàng trả lời, Tống Thanh Nhược liền hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình ngủ đằng sau đủ loại hình ảnh. Mặc Bạch hai cái tiểu cô nương vốn chính là nàng nửa người, mặc kệ làm cái gì ký ức cùng ngũ giác đều là liên hệ. Húng chi dùng hay là thân thể của nàng. Bịch, Tống Thanh Nhược trực tiếp cả người ngồi xổm thùng tắm trong nước đi, nàng hai tay ôm đầu gối, đầu cơ hồ vùi vào trong nước, trong miệng ừ ngực buốt lên bọn, giống như là hận không thể đem chính mình chìm đi vào, tốt trốn tránh cái kia cổ mãnh liệt mà đến cảm giác xấu hổ. Trong linh đài, Mặc Thanh Nhược cùng Bạch Thanh Nhược hai bóng người bé nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, giống như là bị bắt tại chỗ tiểu tặc. Mặc Thanh Nhược ôm cánh tay, đen như mực con ngươi nhìn chung quanh, ra vẻ chấn định khẽ nói, không phải, ngươi đừng kích động tôi, bao lớn chút chuyện. Bạch Thanh Nhược thì che miệng cười trộm, tay nhỏ vô vô Mạc Thanh Nhược bả vai, mềm giọng nói chính là. Sư Minh tối hôm qua nhiều vui vẻ nha. Chúng ta đây chính là vì tốt cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp đâu. Tống Thanh Nhược nơi nào có không phản ứng bọn hắn, chỉ là phối hợp nói thầm nghĩ linh tinh, hỏng Sư Minh nào có thừa dịp ta đi ngủ, liền khi dễ mặt khác ta đạo lý. Tối hôm qua nàng ngủ thiếp đi, Sư Minh sai xử mặt khác hai con nhỏ liền không nói, về sau tiểu Mặc không biết làm sao gây Sư Minh tức giận, cuối cùng hai con nhỏ cùng một chỗ bị Sư Minh phạt. Bởi vì hai hàng này bị lôi ra linh thể cùng một chỗ bị phạt, đó chính là Tống Thanh Nhược một người tiếp nhận ngay cả chính nàng ba phần. Mà phạt xong đằng sau, hai người liền cũng không đi. Nếu đều không đi, vậy liền lưu lại đi, tránh khỏi Sư Minh còn phải từng cái đưa trở về. Hoàng Sư Minh, Hoàng Tiểu Mặc, Hoàng Tiểu Bạch, các ngươi sao có thể dạng này? Thế nhưng là chúng ta chính là ngươi a Tống Thanh Nhược, ngươi có bất mãn gì? Mặc Thanh Nhược hừ lạnh. Bạch Thanh Nhược nhỏ giọng, chúng ta làm không phải liền là ngươi muốn làm, mà lại vốn chính là ngươi lại lấy không đi, chúng ta mới có thể đổ thừa Sư Minh không đi đúng a? Tống Thanh Nhược mặt người, lông mi thật dài phẩy phẩy, cúi đầu xuống, nghĩ một hồi, lại có chút cười ngây ngô. Ngự tỷ tỷ cũng không có loại đãi ngộ này đâu, ba cái chính mình ba phần thể nghiệp đâu. Cùng lúc đó, trong trụ sở ương trong nhà gỗ, Lục Chiêu chính chậm rãi chỉnh lý áo bào, đẩy cửa ra, thần quang đẩy xuống, trong trụ sở đã náo nhiệt lên. Lâm Kinh Chu cùng Phong Bạch Thần ngay tại Nưu Liệt bên cạnh thương lượng cái gì, Nưu Liệt bị trói gô, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nằm rạp trên mặt đất. Hạ Vân Thường thì chống lạnh, cầm xích diễm trưởng tiên chỉ vào Nưu Liệt ồn ào, ngươi tối hôm qua là không phải lại ăn trộm ta hỏa linh quả? Thành thật khai báo. Lăng Nhược Thù đứng ở một bên, mặt không thay đổi loay hoay một bình u lục sắc bình thuốc, giống như là tùy thời chuẩn bị cho hai hạ điểm thí nghiệm dược tề. Nưu Liệt cố gắng về sau nhúc đích, muốn chạy trốn. Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhát thì tại kiểm tra trời Niêu La Bàn, ngẫu nhiên thấp giọng thảo luận vài câu bí cảnh thế cục. Lục Chiêu ánh mắt quét qua, chú ý tới trong góc Tử Vận đang cúi đầu điều tức, khí tức vẫn như cũ suy yếu, nhưng này song Tử Mâu lại thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bất quá loại này tự động còn không có bên dưới mồi câu liền tới nhà giáp tâm hại người cá, tuân theo vững vàng nguyên tắc. Lục Chiêu quyết định tiếp tục không nhìn nàng. Sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, ôn ổn một thân thanh bạch đu váy, huyền chuyển hàm xúc mà tới, Chiêu sư đệ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Sách, nhìn ngươi hồng quang này đầy mặt dáng vẻ, chẳng lẽ lại bị vị tiên tử nào dạ tập? Ôn sư tỷ thật sự là liệu sự như thần, tối hôm qua đứng tại chúng ta miệng nhìn. Đoán. Ôn ổn tay ngọc chắp sau lưng, mỉm cười đạo, ngươi đi tới chỗ nào, không phải có giai nhân làm bạn? Lục Chiêu nghĩ, năm đó thư viện gặp mặt thời điểm, ta bên cạnh liền không có giai nhân, còn chịu các ngươi trong viện học sinh không ít làm khó dễ. Ôn ổn nghe vậy dừng một chút, bất mãn nói, không có giai nhân, vậy ta tính là gì? Bạn cũ? Bạn cũ là cái gì giao? Khu khu, không có gì. Ôn ổn mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, ho nhẹ vài tiếng lại không tức giận híp mắt đạo, ngươi năm đó vì mới lên xung đột, lại nói ta không phải giai nhân. Lục Chiêu gặp nàng cái này nói sang chuyện khác thái độ, mơ hồ suy đoán, sẽ không phải Ôn ổn sư tỷ ngày bình thường học nho môn sách thánh hiền, sau tiết sau khi cũng cùng sư tôn cùng sư muội các nàng một dạng, nhìn loại kia kỳ kỳ quái quái sách, sẽ không lại là thiên thương báo xã phát hành a? Nói chuyện, sư tỷ ta có phải hay không giai nhân? Ôn Nhuận khó được giữ dằn đứng lên, trong tay thẻ trúc trực tiếp chọc lấy Lục Chiêu mấy lần ngực. Lục Chiêu vội vàng tiếp được thẻ trúc, đúng đúng đúng, ngươi quá đúng rồi. Thứ hai người thần thương khẩu chỉ lấy, phía sau liền lại vang lên tiểu cô nương tiếng ho khan. Khu khu cụ rõ ràng như, thân thể ngươi khó chịu sao? Triệu Nhã Ân cần nói. Chương 419, Vũ đệ tức chương 419, Vũ đệ tức không có Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tống Thanh Nhược vội vàng quát tay, ý đồ che giấu bối rối của mình, thanh âm nhỏ như muỗi bo be, không có việc gì, nhã sư tỷ, ta chính là sáng sớm uống nước bị sặc. Triệu Nhã nhìn nàng một cái, gặp Tống Thanh Nhược cái kia đỏ đến cơ hồ muốn rỉ máu khuôn mặt nhỏ, cảm thấy hiểu rõ. Tiểu cô nương chân nhỏ cộc cộc đã chạy đến Lục Chiêu bên cạnh, cực lực đánh gãy Lục Chiêu cùng ôn ổn đối thoại. "Sư Minh, ngươi tối hôm qua ngủ, được không?" Lục Chiêu ngoái nhìn nàng rõ ràng thẹn thùng nhưng vẫn là nhất định phải nói bộ dáng nhỏ, mỉm cười nói, "Cũng không tệ lắm, sư muội đâu?" "Ân rất tốt." Ôn ổn gặp tiểu cô nương dạng này, tự nhiên cũng biết là có ý gì, nhưng mà lại gặp nàng cũng không giống trước đó như thế nhìn về vui, cũng là vẫn như cũ tiến đến Lục Chiêu bên người, cười nhẹ nhàng đạo, "Chiêu sư đệ, hôm nay có tính toán gì?" Lục Chiêu liếc mắt Tống Thanh Nhược cái kia ra vẻ chấn định lại thính thai phiếm hồng bộ dáng nhỏ, lại nhìn một chút Ôn Nhuận tiếu ngâm ngâm bên trong mang theo vài phần rào hoạt ánh mắt, lập tức cảm thấy đầu to. Hắn ho nhẹ một tiếng, ý đồ đem thoại để kéo về quỹ đạo, ánh mắt quét về phía Thiên Nghiêu La Bàn, nhặt tiếng nói, tối hôm qua thiên thai tàn phá bừa bãi, bí cảnh linh lực ba động loạn hơn. Chúng ta thiên diễn môn người mặc dù tề tiểu hơn phân nửa, nhưng thiên kiêu kia quyết còn có 6 ngày, bảng điểm số vẫn chưa hoàn toàn kéo ra. Hôm nay trước tìm kiếm bí cảnh Đông Bộ cổ lâm chỗ sâu, tìm xem có hay không lạc đàn tu sĩ, thuận tiện nhìn xem có hay không những tông môn khác động tĩnh. Sở Thiên Huyền nghe vậy, quạt xếp nhẹ nhàng vừa gõ lòng bàn tay, nhẹ gật đầu, Lục sư đệ nói rất có lý. Bí cảnh ngẫu nhiên truyền tống, tu sĩ phân bố tán loạn, chúng ta người đông thế mạnh, vừa vặn có thể làm gì chắc đó, đoạt chút mệnh bài điểm tích lũy. La bàn đã có thể định vị, sư đệ không ngại mang nhiều mấy người, chia ra hành động hiệu suất cao hơn. Lâm Kinh Chu nhấc tay đạo, tối hôm qua Chiêu tử cùng đại sư Minh để cho ta dùng bí cảnh linh tài làm truyền tin dụng cụ ta đã làm xong, các vị đến lĩnh đi. Bí cảnh cố ý làm hạn chế, không để cho các tông môn đồng môn ngẫu nhiên truyền tống sau có thể liên hệ, cho nên hạn chế vật này sử dụng. Mà các tu sĩ muốn liên hệ hoặc là sử dụng thuật pháp, hoặc là chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu, Triệu Nhã bưng bày đầy truyền tin linh thạch đĩa đi tới, nói bất quá bí cảnh này yêu thú hoành hành, thiên tai liên tiếp phát sinh, cho dù có truyền tin linh thạch, nhưng chia ra hành động cũng phải cẩn thận chút, chú ý phạm vi hoạt động. Nhất là tứ sư muội nàng liếc mắt lang nhược thủ, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng lại vụng trộm chạy tới cho ai hạ độc, quay đầu dẫn xuất đại phiền toái. Lang nhược thủ chỉ là túi đầu đào thuốc phổ, ngữ khí bình thản mỉm cười, nhã sư tỷ quá lo lắng. Ta độc đối với đối tượng thí nghiệm hữu hiệu, tuyệt không làm dụng. Phong Bạch Thần ở bên cạnh run lẩy bẩy, nhịn không được đầu đen rau muống, tứ sư tỷ, lời này của ngươi nghe làm sao dọa người hơn? Ta tối hôm qua trước khi ngủ có phải hay không bị ngươi hạ thuốc gì? Làm sao luôn cảm thấy chóng đầu? Lăng Nhược Thù liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, lão ngũ, người đó là đông lạnh tròn váng, cùng ta thuốc không quan hệ. Phong Bạch Thần một mặt hoài nghi nhân sinh. Lâm Kinh Chu thì chọc chọc hắn, lúc nào đi tìm ta ngũ đệ tức? Phong Bạch Thần ra vẻ cao thâm bảy cái phật hiệu, nhân duyên tế hội tự sẽ nhìn thấy. Lục Chiêu lắc đầu cười nói, phong tử không phải là bị nàng đuổi ra ngoài đi? Lần này lại là nguyên nhân gì? Sau khi vào cửa không có chiếc ôm. Phong Bạch Thần kinh ngạc, ngươi mẹ nó dám sát ta? Lục Chiêu im lặng, ngươi duy nhất cho ta truyền tin mấy lần không phải liền là đều nói loại sự tình này. Phong Bạch Thần á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thở dài. Đối với chuyện này hắn thật đúng là phi thường hâm mộ Lục Chiêu. Làm sao người ta đạo lữ lại là sư tôn lại là sư tỷ, sư tôn còn ngoan ngoan phục tùng, nhìn mặc dù dính người, nhưng mặt mũi đều là cho đủ, hắn liền không có gặp qua Lục Chiêu thụ cái gì bị quất. A, tiểu tử này mẹ nó từ 6 tuổi bắt đầu bố cục. Vậy ai chơi qua hắn? Kỳ thật cùng Phượng Vương nữ sự tình, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, sớm mấy năm náo mâu thuẫn, Phượng Vương nữ dùng thân phận giả lừa hắn, lại bởi vì là yêu tộc thân phận, hai người mỗi người đi một ngả, tình đoạn nghĩa tuyệt, về sau là Phượng Vương nữ thỏa hiệp trước, Phong Bạch Thần lại là tốt tính, tự nhiên làm sao đều tốt. Có thể thời gian lâu, yêu cùng người địa vực tính cách tam quan, đều cần rèn luyện. Tự nhiên ba ngày hai đầu cãi nhau. Hạ Vân Thường chống lạnh, hừ một tiếng, xích diễm trưởng tiên vung đến đùng đùng vang, đi, lằng nhà lằng nhằng làm gì? Lục sư đệ đã có kế hoạch, chúng ta mau chóng lên đường. Cổ Lâm chỗ sâu nói không chừng còn có giống hùng bàng cứng như vậy gốc dạ trở lấy ta thu thập. Phong Bạch Thần sờ lên cái cằm, ánh mắt đảo quang nhu liệt, nhị sư tỷ, ngươi thu thập hùng bàng đã đủ chút giận. Ngược lại là Nhu Minh, ngươi tối hôm qua thành thật khai báo không ít yêu vực bí mật, hôm nay còn phải thành thành thật thật làm thú cưới, đừng nghĩ lấy chạy à. Nhu Liệt bị trói giống như cái bánh trưng, nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, chạy. Ta chạy qua Lục Minh kiếm sao? Các ngươi Thiên Diễn môn cả đám đều không phải người, kết hợp lại khi dễ ta cái này Trung Thực Châu. Các loại chờ một chút, vị cô nương này ngươi muốn làm cái gì? Đừng tới đây. Nưu Liệt vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lăng Nhược Thủ cầm mấy chục thanh linh đao bưng bình thuốc chậm rãi đi tới, Lục Chiêu liếc qua Nưu Liệt trên đầu nguyện vọng. Hắn lúc đầu nguyện vọng là, vô luận như thế nào đều muốn cầu thả đến nghĩ biện pháp lấy được có thể phản tổ truyền thuyết cấp huyết mạch thần thông cơ duyên, ta không thể thua. Phẩm chất: tím. Hoàn thành ban thưởng: chưa luyện hóa thiên địa nguyên khí 799, xén tóc huyết mạch thần thông. Hiện tại có lẽ là bởi vì sáng sớm tứ sư tỷ mới vừa ở trước mặt hắn sống sờ sờ luyện chết mấy cái yêu loại, bước bách tại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nguyện vọng của hắn biến thành, vô luận như thế nào sống sót, bất kể là ai, cứu ta a. Phẩm chất: tím. Hoàn thành ban thưởng: chưa luyện hóa thiên địa nguyên khí 699, bán lưu thần vương đoán thể quyết. Nói đùa, bị sống sờ sờ đánh ra bí cảnh sẽ bị truyền tống sẽ không chết, cái này bị độc, ra ngoài không có giải dược nhưng chính là hẳn phải chết đó a. Lục Chiêu nhìn xem Nưu Liệt bộ kia hoảng sợ muôn dạng bộ dáng, khóe miệng có chút kéo ra, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, ý đồ làm dịu kiếm này dương nọ dương bầu không khí. Hắn chậm rãi đi lên trước, vỗ vô Lăng Nhược Thủ bà bay, cười tủm tỉm nói, tứ sư tỷ, Nưu Minh tốt xấu là chúng ta tạm thời minh hữu, lần sau thôi. Lăng Nhược Thù lườm Lục Chiêu một chút, ta chỉ là muốn cho hắn thử một chút mới luyện thành tâm tán, đây là đại bổ nói, nàng còn cố ý lung lay bình thuốc, bên trong chất lỏng phát ra quỷ dị lộc của câm thanh. Nưu Liệt nghe chút thanh tâm tán ba chữ, dọa đến trực tiếp trên mặt đất nhuyễn động hai vòng, khàn cả giọng hô, thanh tâm tán? Đó là thanh tâm tán sao? Ta nhìn rõ ràng là đoạn hồn tán. Lục Minh, cứu mạng a. Ta lão Nưu thể, tuyệt đối thành thành thật thật làm thú cưới, tuyệt không chạy trốn. Lục Chiêu dùng Lâm Khinh Chu tiểu kim mỏ hứa hẹn một phen, rốt cục để tứ sư tỷ thu tay lại. Thành công lấy được danh tự kia phi thường cản rỡ bá Nưu thần vương luyện thể quyết. Sau đó hôm nay cầm điểm tích lũy hoạt động. Lục Chiêu để Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã tọa trấn trụ sở, chính hắn dẫn Tống Thanh Nhược Ôn Nhuận cùng Nưu Liệt còn có Tử Vận đi ra ngoài. Một mực tại nơi hẻo lánh giả bộ điều tức khi trong suốt nhỏ Tử Vận nghe Lục Chiêu an bài như vậy xong, cảm thấy lúc này lên không hiểu ý nghĩ, nàng càng ngày càng xem không hiểu Lục Chiêu đến cùng muốn làm cái gì. Chương 420, nghe công tử an bài chương 420, nghe công tử an bài Tử Vận, cũng chính là Lạc Thập Cửu, tạm thời đè xuống đáy lòng không hiểu. Bất động thanh sắc đi theo đội ngũ cuối cùng, buông xuống đôi mắt che lại vẻ nghi hoặc. Nàng xưa nay am hiểu ẩn tàng cảm xúc, giờ phút này càng đem chính mình cảm giác tồn tại ép đến thấp nhất, phản phất chỉ là cái tùy hành bóng dáng. Chiêu sư đệ muốn hôm nay ăn cướp người nào sao? Ta ngẫm lại. Lục Chiêu sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Vẩn Nhi sư tỷ tại Cửu Thiên bên trong, cùng mặt khác mấy đại tông môn vị nào tương đối quen biết? Ôn Nhuận có chút nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, Thiên Thanh Đạo Tông Dương Thanh Vương, Hạo Thiên Kiếm Tông Kiếm Cuồng, Thiên Đoán Cốc Sát Thuốc, ẩn trong khói Tiên Sơn Quỳnh Miểu, Thiên Long Tự Phật Tử Hỏi Bè, còn có Huyền Âm Cung Mộc Hàn Lâm, Tinh Nguyệt Các một đời mới Thánh Nữ Băng Hân Nhi, Thanh Hư Xem Minh Vong Đường nghe nàng không ngừng báo tên món ăn. Lục Chiêu kinh ngạc. Những người này, Vẩn Nhi sư tỷ lại biết rõ hơn biết, đều không hiểu biết. Lục Chiêu sững sờ, khoe miệng giật một cái, không khỏi nâng chán. Không quen nhưng là nhận biết. Ôn Nhuận mặt cười chuyển, ngược lại là sư đệ, hỏi cái này là muốn làm cái gì? mở rộng minh hữu phạm vi. Lục Chiêu lắc đầu, thản nhiên nói, muốn cho ẩn sư tỷ chọn một cái làm đằng sau mục tiêu. Đến phiên Ôn Uẩn kinh ngạc, ngươi để cho ta nói một cái quen biết hảo hữu, sau đó dẫn ta đi đoạt người ta mệnh bài điểm tích lũy.
Không sai.
Lục Chiêu tự nhiên đạo. Ôn Uẩn im lặng, vậy ta nếu nói là Dương muội muội, ngươi thật đoạt sao?
Nàng lao ca trước mấy ngày không trả các loại cùng ngươi giao hảo.
Lục Chiêu sắc mặt lạnh nhạt, nói không chính xác chính là bởi vì là giao hảo, cho nên ta giúp hắn đem muội muội mang đi ra ngoài, hắn còn muốn tạ ơn chúng ta.
Ôn Uẩn chớp chớp con ngươi, trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc, khẽ gật đầu, giống như cũng là.
Bên nàng mắt không để lại dấu vết liếc qua Lạc Thập Cửu, bất quá ta nhìn Dương muội muội tính tình kia, nhu nhu nhược nhược, ngươi thật không ngại ra tay.
Nhu nhu nhược nhược.
Uẩn Nhi sư tỷ lời nói này đến, không khỏi quá coi thường Thiên Thanh Đạo Tông Dương Thanh Phương. Ai chẳng biết nàng cái kia liễu rủ trong gió bộ dáng bên dưới, cất giấu một tay thanh phong hóa kiếm tuyệt kỹ.
Đội ngũ cuối cùng Lạc Thập Cửu yên lặng nghe mấy người đối thoại, rủ xuống trong đôi mắt nghi hoặc càng sâu.
Nàng bất động thanh sắc điều chỉnh bộ pháp, từ đầu đến cuối cùng đội ngũ duy trì vi diệu khoảng cách, phản phất thật chỉ là cái râu ria bóng dáng. Nhưng mà bên hai nàng lại rõ ràng bắt lấy Lục Chiêu cùng Ôn Uẩn mỗi một câu nói, trong đầu cực nhanh phân tích. Nhưng không chờ nàng phân tích ra được cái gì, lại nghe Lục Chiêu đạo, nếu không tính toán, trước thượng tiên rồng chùa hòa thượng đi. Bọn hắn người xuất ra, lòng dạ từ bi, nên không cùng chúng ta so đo.
Kiếm cùng sát thúc cũng có thể, trường mối của bọn hắn cùng ta giao hảo.
Ai giao hảo ngươi liền phải bị ngươi đoạt ta.
Ôn Uẩn tay nhỏ che miệng kinh ngạc, hướng bên cạnh xê dịch liền ôm lấy Tống Thanh Nhược khuỷu tay, tiểu cô nương vốn đang chống nghe, đống nhiên bị ôm, thân thể mềm mại run lên, mắt to trợn to. Tiểu sư mọi người nhưng phải chú ý, ngươi sư minh này chuyên khi dễ người một nhà.
Tống Thanh Nhược mấp máy môi, vô ý thức muốn giữ gìn sư minh, nhưng nhìn thoáng qua từ trước đến nay Ôn Uẩn nói chuyện Lục Chiêu, khẽ hừ một tiếng, Ôn sư tỷ nói chính là, sư minh chính là người như vậy.
Lục Chiêu,
sư mọi cùi trỏ làm sao hướng ra phía ngoài?
Vâng là sư minh trước.
Sư mọi lúc này ngược lại là cùng Ẩn sư tỷ mặt trận thống nhất. Tối hôm qua còn vu vạ trong phòng ta không đi, hiện tại liền trở mặt không nhận người.
Tống Thanh Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên, linh động con ngươi trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, sư minh.
Ai đổ thừa ngươi?
Đó là
sợ ngươi ban đêm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cố ý đi trông coi ngươi.
Đối với, chính là trông coi.
Ôn Uẩn che miệng cười khẽ, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thanh Nhược bả vai, ngựa khí chế nhạo, tiểu sư muội cái này lấy cớ tìm đến không sai, trông coi sư minh.
Sách, thủ đến vẫn rất dụng tâm.
Ôn sư tỷ,
ngươi chớ nói lung tung.
Mới không có.
Không có như thế.
Nhìn mấy người bỗng nhiên dùm em.
Lạc Thập Cửu,
những người này là đang cố ý diễn kịch, hay là Lục Chiêu có mưu đồ khác?
Cổ Lâm chỗ sâu, linh vụ tràn ngập Lục Chiêu một đoàn người đáp lấy Nưu Liệt hóa hình cưỡng Nưu, chậm rãi xâm nhập Cổ Lâm.
Thiên Nưu la bàn lơ lửng tại Lục Chiêu trước người, linh quang lưu chuyển, chỉ dẫn lấy phương hướng.
Trong Cổ Lâm linh khí nồng đậm, cổ thụ che trời che khuất bầu trời, ngẫu nhiên có yêu thú cấp thấp tiếng giống truyền đến, lại tại cưỡng Nưu yêu uy bên dưới không dám tới gần.
Nưu Liệt bị trói go, nằm ngoài cưỡng Nưu trên núi, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, trong miệng vẫn không quên nghĩ linh tinh, Lục Minh, các ngươi thiên diễn môn thật không phải là người.
Ta lão Nưu dù sao cũng là yêu vực thất vương một trong, thế nào liền bị các ngươi khi ra xúc sai sự?
Bị trói đứng lên không nói, bọn hắn hành động còn dựa vào hắn khu động yêu khí ngưng tụ thành cưỡng yêu.
Lục Chiêu ngồi tại lưng châu trung ương, mặc kiếm nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay. Ngưu Minh, ngươi điểm này bí mật nhỏ ta còn không hỏi xong đâu, không phải vậy hiện tại liền.
Ngưu Liệt cứng đờ, ta không hề nói gì.
Chợt thấy mặt đất khẽ run lên, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp linh lực ba động.
Thiên Liêu trên la bàn linh quang bỗng nhiên lấp lóe, chỉ hướng Cổ Lâm chỗ sâu.
Lục Chiêu ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói, có động tĩnh, giống như là tu sĩ giao thủ.
Lao Ngưu, gia tốc.
Ngưu Liệt không dám thất lễ, cưỡng yêu bốn vó phát lực. Thân thể cao lớn tại trong Cổ Lâm mạnh mẽ đâm tới, mang theo một trận cuồng phong.
Tống Thanh Nhược theo sát tại Lục Chiêu bên cạnh, con ngươi cảnh giác quét mắt bốn phía Ôn Uẩn thấp giọng truyền âm, linh lực này ba động.
Đại khái là Thiên Long tự còn có tinh nguyệt các người.
Cổ Lâm chỗ sâu, trên một mảnh đất trống, linh quang xen lẫn, kiếm khí tung hành.
Băng Hân Nhi một bộ áo trắng, tựa như tiên tử dưới trăng, cầm trong tay một thanh tinh quang lưu chuyển trường kiếm, quanh thân bao quanh ánh trăng nhàn nhạt hào quang.
Đối thủ của nàng là Thiên Long tự Phật tử hỏi ve, một thân cà sa màu vàng, trong tay thiền trượng vùng vẫy ở giữa Phật quang phổ chiếu, ẩn ẩn có phản âm quanh quẩn.
Băng thí chủ, tiểu tăng vô ý cùng ngươi tranh phòng, sao không đều thối lui một bước? Hỏi tiếng ve âm ôn hòa, thiền trượng quét ngang, ngăn lại Băng Hân Nhi một đạo kiếm băng.
Băng Hân Nhi hừ lạnh một tiếng, thanh âm thanh lãnh như băng, hỏi ve đại sư, bí cảnh thí luyện vốn là tranh phong chi địa, ngươi nếu vào bí cảnh, từ đâu tới đều thối lui một bước?
Phật tử hỏi ve mặt lộ xấu hổ, đi cái Phật hiệu, tiểu tăng nếu như nói cửa thứ ba này vốn không muốn đến, chỉ là trưởng bối để tiểu tăng tham gia tiên hội, tiểu tăng khoan thai tới trưởng, cửa thứ ba mới đổi tới, không rõ ràng quy tắc, lúc này mới lầm bị truyền tống vào đến.
Băng Hân Nhi khoẹt mắt kéo ra, a, có thể ngươi ta đã gặp nhau. Mệnh bài chính là thuộc về.
Bớt nói nhiều lời, thiết chiêu.
Trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, nguyệt hoa hào quang bỗng nhiên đại thịnh, hóa thành vô số tinh quang kiếm mang, như ngân hà chút xuống, phô thiên cái địa bao phủ hướng hỏi ve.
Hỏi ve về sau liền lùi lại mấy trượng, thiền trượng vung dậy, Phật quang ngưng tụ thành một tôn hư ảnh màu vàng, ngạnh sinh sinh ngăn lại kiếm mang, mặt đất lại bị kiếm khí cày ra vô số ngân sâu.
Lục Chiêu một đoàn người lặng yên đến biên giới chiến trường, ẩn nấp tại cổ thụ trong bóng tối.
Lục Chiêu ánh mắt bình tĩnh, đảo qua trong giao chiến hai người, thấp giọng nói, Băng Hân Nhi chiếm thượng phòng, Phật tử không có chiến ý. Nhưng dù vậy, hắn Phật môn kim thân không kém, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại.
Ôn Uẩn ngồi tại sách chụp bên trên, cười tủm tỉm nói, "Chiêu sư đệ, đây chính là cơ hội tốt."
Hai người đánh đến say sưa,
chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ hơi trống, thấp giọng cô, sư minh coi là thật muốn cướp Băng Hân Nhi mệnh bài. Có hòa thượng kia tại, hẳn là thật phiền phái. Ôn Uẩn chế nhạo nói, tiểu sư muội đây là sợ ngươi sư minh đánh không lại nàng, hay là sợ ngươi sư minh thật bị nàng câu hồn?
Mới
không có. Tống Thanh Nhược đội vàng khoát tay, nhưng mà lại nghe Lục Chiêu nói, ai nói ta muốn đi? Ô đu Đồng Thanh Nhược. Lúc này Nưu Liệt đống nhiên có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, đám người chỉ thấy Lục Chiêu trong tay mặc kiếm vô đầu trâu, lão Nưu, người bên trên.
A, ta.
Nưu Liệt chỉ chính mình, nhưng vẫn chưa xong. Lục Chiêu mặc kiếm vừa chỉ phía sau nhất Lạc Thập Cửu, còn có ngươi. Lạc Thập Cửu lúc này sửng sốt, từ xa dưới khuôn mặt nhỏ sắc mặt cứng đờ, thanh sắc tiểu nhuyễn, thiếp thân đều nghe Lục công tử an bài. Chương 421, vạn pháp có thể lớn, chư hành lại giấu giếm. Chương 421, vạn pháp có thể lớn, chư hành lại giấu giếm. Tống Thanh Nhược nghe nàng thanh âm kiểu nhuyễn, lúc này muốn sù lông, vô ý thức giữ chặt Lục Chiêu tay kia tay áo. Lục Chiêu thì tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi tự nguyện nhập bọn, còn giao đông kết mệnh bài, đại sư minh của ta thiện tâm, nhưng ta trời sinh tính đa nghi, liên lam phiền tím vương chủ bỏ đi ta nghi ngờ, là báo giải độc tri ân, thiếp thân từ đều tử. Lạc Thập Cửu mặt ngoài thi nhiên hành lễ, kỳ thực trong lòng rời sông lấp biển. Quả nhiên, ta liền nói người này nào có như vậy nhìn không thấu. Hiện tại không liền đến thăm dò ta, liền sợ ngươi không thăm dò. Ngươi dò xét ta đấy, ta mới tốt dò xét người đấy. Lạc Thập Cửu khẽ môi có chút nhếch lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lại duy trì lấy bộ kia yếu đuối vô hại bộ dáng, từ xa khe che, ánh mắt buông xuống, phảng phất thật là một cái thân chúng kỳ độc, không thể không phụ thuộc người khác nữ tử đáng thương. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đến gần Lục Chiêu, thanh âm tiểu nhuyễn bên trong mang theo vài phần khẩn thiết, Lục công tử đã có mệnh, thiếp thân tự nhiên hết sức. Chỉ là nàng dừng một chút, dường như có chút khó khăn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại ngực, khí tức yếu ớt, thiếp thân linh lực chưa hồi phục, sợ là khó mà đảm nhiệm trách nhiệm. Không biết Lục công tử có thể có linh dược tương trợ, trợ thiếp thân một chút sức lực. Lời này chính là thăm dò Lục Chiêu thái độ, lại nghĩ cách cho mình lưu lại đường lui. Như Lục Chiêu thật không bỏ ra nổi linh dược, nàng liền có thể thuận thế hướng xuống một bước thăm dò, như cầm được ra, nàng cũng có thể mượn cơ hội quan sát Lục Chiêu. Nhưng mà mới nói xong, liền bị hai tôn môn thần ngăn lại. Tống Thanh Nhược tiểu cô nương trực tiếp bảo hộ ở Lục Chiêu trước mặt, vạt lông mày chừng hắn, vừa rồi đi ra ngoài làm sao không tìm tứ sư tỷ cầm. Ngươi giáp tâm ra sao? Tiểu cô nương này như thế ứng kích. Ngay sau đó bị thứ hai môn thần ra khỏi hàng, Ôn Luận đạp nhẹ bước liên tục đến nàng phụ cận, mặt mày luyện chuyển mỉm cười, vị đạo hữu này, ta chỗ này ngược lại là có thuốc. Nàng từ ngọc thủ lật tay áo mà ra, lòng bàn tay là một bình ngũ lục bình thuốc, ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Lạc Thập Cửu. Nhìn xem nàng cười hì hì bộ dáng, nàng đấy lòng đã không có đáy. Lạc Thập Cửu ở nước cảm thấy, nàng này là cùng chính mình cùng một loại nữ tử, rất khó ứng phó. Từ xa dưới đôi mắt khẽ híp một cái, ánh mắt tại Ôn Luận trong tay ngũ lục bình thuốc bên trên dừng lại chốc lát, đáy lòng cấp tốc cân nhắc. Nàng tự nhiên không tin Ôn Luận sẽ tốt bụng như vậy trực tiếp cho nàng linh dược giải độc, nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt, lại ra vẻ mình chột dạ, có thể sẽ để Lục Chiêu càng thêm hoài nghi động cơ của nàng. Ôn tiên tử hảo ý, thiếp thân tự nhiên cảm kích. Lạc Thập Cửu nhẹ giọng đáp lại, ngựa khí nhu hòa nhưng không mất cảnh giác, đầu ngón tay chậm rãi nâng lên, như muốn tiếp nhận bình thuốc, lại tại giữa không trung dừng lại, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ấy náy cười một tiếng, chỉ là thiếp thân trúng độc rất sâu, bình thường linh dược sợ là khó mà có hiệu quả. Không biết thuốc này nàng cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt không để lại dấu vết quét về phía Lục Chiêu, ý đồ đem chủ đề dẫn về trên người hắn. Ôn Luận lại không cho nàng cơ hội này, cười mỉm lung lay bình thuốc, thanh âm thanh thúy, tím vương chủ chớ có chối từ, đây chính là ta từ Thiên Diễn môn Lăng Tiên tử chỗ ấy lấy được thanh tâm tán chuyên giải trong bí cảnh kỳ độc. Phương chủ nếu không tin, đều có thể tại chỗ thử một chút, đảm bảo thuốc đến độc trừ. Thanh tâm tán. Lạc Thập Cửu đáy lòng nhảy một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nàng đương nhiên nghe qua Lăng Nhược thủ thanh danh, Thiên Diễn lục tử thứ tư, tu vi không cao nhưng y thuật cao siêu, lại độc thuật quỷ dị khó lường, cái gọi là thanh tâm tán nghe giống giải dược. Kỳ thực hơn phân nửa là một loại khác thí nghiệm dược thể. Nàng cũng không muốn lấy chính mình thân thể đi dò xét Lăng Nhược thủ danh giới cuối cùng. Huống chi sáng sớm mới nhìn rõ Nưu Liệt nghe thấy ba chữ này liền dọa đến gần chết. Lạc Thập Cửu ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp tiếp nhận thuốc kia. Nhưng là trực tiếp đổ một viên, thiếp thân nhìn Nưu Minh thụ thương rất nặng, không như Châu Minh thử trước một chút đi. Nưu Liệt, một tấm mặt Châu trắng bệnh, ngươi đừng tới đây. Hắn bị trói gô không có cách nào phản kháng. Lạc Thập Cửu đưa tay một rót vào bụng. Nàng nghĩ rất rõ ràng, dù sao nơi này đại gia hỏa nhất xa lánh Châu này, nàng trực tiếp cầm Châu thí nghiệm thuốc. Ngược lại đám người vui thấy kỳ thành, đã thấy dược đan vào bụng sau, Nưu Liệt Nưu nhãn trợn lên, mặt xám như tro, tâm cũng như tâm bụi, song song, ngươi bà nương này, làm sao hại ta lão Nưu? Song song Nưu Liệt lời còn chưa dứt, thân thể cao lớn run lên bần bật, trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị quang mang ngũ lục, giống như là bị lực lượng gì dẫn dắt. Hắn nguyên bản xám trắng mặt trâu trong nháy mắt đỏ bừng lên, lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng bạch khí, trong miệng phát ra rít gào chậm chậm, giống như là cực lực đè nén cái gì. Đây là thanh tâm tán. Nưu Liệt nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ cùng phẫn nộ. Trừng mắt Lạc Thập Cửu, người bà nương này muốn hại lão Nưu cũng phải chọn cái đáng tin cậy được đi. Đây rõ ràng là nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ngao một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, yêu lực đống nhiên tăng vọt, cột vào trên người linh dây thường đứt đoạn thành từng tấc, cứ như hình thái bốn vó hung hăng đập đất, chấn động đến mặt đất ra nước, đùi đất tung bay. Trung quanh cổ thụ bị yêu khí trùng kích đến lay động không chỉ, cành lá tuôn rơi xuống. Lục Chiêu nhíu mày, mặc kiếm nhẹ nhàng vừa gõ lòng bàn tay, cười như không cười nhìn xem một màn này, thấp giọng nói, tứ sư tỷ thanh tâm tán quả nhiên danh bất hư truyền, Lưu Minh phản ứng này,
sách quá sức.
Tứ sư tỷ thanh tâm tán không phải là phối sai thuốc đi. Tống Thanh Nhược tay nhỏ nắm chặt Lục Chiêu tay áo, mắt to trừng đến tròn căng, mang theo vài phần hiếu kỳ lại mấy phần cảnh giác, sư minh, thuốc này sẽ không thật đem Lưu Liệt độc chết đi. Ôn Nhuận che miệng cười khẽ, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, thu hồi bình thuốc, lang sư tỷ thuốc lại thế nào không hợp thói thường, châu này cũng là yêu vương, cái nào dễ dàng chết như vậy. Nhìn động tĩnh này, sợ là kích phát trong cơ thể hắn cất giấu yêu lực, xem như nhân họa đắc phúc. Lạc Thập Cửu đứng ở một bên, từ xa dưới con ngươi có chút nheo lại, đáy lòng lại là rời sông lấp biển. Nàng vốn chỉ là muốn mượn Lưu Liệt thăm dò dược hiệu, thuận tiện chuyển di Lục Chiêu cùng Ôn Nhuận lực chú ý, không nghĩ tới cái này thành tâm tán lại có bá đạo như vậy hiệu quả. Lăng Nhược thu độc thuật quả nhiên quỷ dị, ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu. Lưu Liệt lúc này đã triệt để sù lông, yêu lực như cuồng triều giống như phun trào, tính cả sau lưng cự như hình thái trên lân giáp nổi lên một tầng u lục quang trạch, khí tức so lúc trước mạnh mẽ mấy lần. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đông nhiên chuyển hướng Lạc Thập Cửu, nhu nhãn trừng giống như trung đồng, nổi giận đùng đùng, người bà nương này, lão Nưu không để yên cho ngươi. Thuốc này làm sao còn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, xương cốt đều ngứa đi lên. Lạc Thập Cửu đáy lòng run lên, trên mặt lại duy trì lấy yếu đuối vô hại bộ dáng, đầu ngón tay khẽ che môi, thanh âm tiểu nhuyễn bên trong mang theo vài phần vô tội, Nưu Minh chớ trách, thiếp thân cũng là có ý tốt, muốn trợ Nưu Minh giải độc khôi phục. Ai ngờ Lục công tử dược hiệu này, càng như thế đặc biệt. Ôn tiên tử, cái này thanh tâm tán hẳn là còn có mặt khác diệu dụng. Nàng lời này nhìn như vô tâm, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, ý đồ đem đầu mâu một lần nữa dẫn hướng Lục Chiêu cùng Ôn Luận. Ôn Luận lại cười đến giống con rảo hoạt tiểu hồ ly, ngọc thủ một đám, ngựa khí nhẹ nhàng, tím phượng chủ làm gì thăm dò. Cái này thanh tâm tán thôi, giải độc là thứ yếu, kích phát tiềm lực mới là thật. Lưu Minh bây giờ yêu lực phóng đại, nói không chừng có thể nhiều đoạt mấy khối mệnh bài, quay đầu còn phải cảm ơn ngươi đâu. Lưu Liệt nghe vậy, mặt trâu cứng đờ, giống như là bị nghẹn lại, nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu, tạ. Lão Nưu cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Thuốc này, lão Nưu cảm giác muốn bạo thể mà chết. Lục Chiêu lười biếng chen vào nói, mặc kiếm tùy ý một chỉ Lưu Liệt, nhặt tiếng nói, Lưu Minh, dược hiệu mặc dù mãnh liệt, nhưng ngươi cũng là được chỗ tốt, không phải sao? Lưu Liệt bị cái kia mặc kiếm một chỉ, vốn đang bá khí nghiêm nghị yêu khu tính cả cự như cùng nhau run run mấy lần, vâng đúng không Lục Chiêu móc lỗ thai, cho nên ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ, phía trước đánh cho chính náo nhiệt, ngươi cùng tím phượng chủ cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Cổ lâm đất trống, chiến cuộc càng kịch liệt, băng hân nhi trường kiếm vung vậy ở giữa, tinh quang kiếm mang như ngân hà chút xuống, kiếm ý lăng lệ, làm cho hỏi ve liên tiếp lui về phía sau. Hỏi ve kim thân Phật quang mặc dù vững chắc, lại bởi vì hắn vô tâm ham chiến, dần dần rơi xuống hạ phòng, thiền trượng huy động tần suất cũng chậm xuống tới. Băng thí chủ, tiểu tăng lui thêm bước nữa, mệnh bài có thể cho ngươi một nửa điểm tích lũy, như thế nào? Hỏi ve cười khổ, ý đồ hòa đàm. Băng Hân Nhi cười lạnh, Phật tử tính toán thật hay. Mệnh bài điểm tích lũy há có thể chưa cắt? Còn nữa nói không chính xác ngươi chân trước đồng ý cho ta, chân sau rút về đồng ý làm sao bây giờ? Hoặc là chính ngươi giao ra, hoặc là ta tự tay lấy. Phật tử hỏi ve ngây người, đây không phải nữ tử thường dùng chiêu số. Băng Hân Nhi chống lạnh, ai nói nam không bằng nữ? Tất nhiên là có thấy người tu hành nữ tu dùng qua loại này chiêu pháp lừa gạt đạo lữ. Ta tinh nguyện các mới lệnh cưỡng chế môn hạ nữ tu không nhưng này phi làm. Nhưng người nào biết các ngươi hòa thượng có thể hay không loại chiêu số này? Dù sao ta nghe nói các ngươi còn nói qua cái gì vạn pháp có thể lấn, chư hành lại dầu diếm, chỉ có Phật không thể lừa gạt. Nữ thí chủ, ngươi nhớ lan lộn, đó là ma đạo Phật tu tông môn tiểu lôi âm tông thuyết tử. Nha Băng Hân Nhi nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ ngấp manh. Phật tử cũng mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi chán. Đã thấy sau một khắc một đạo hàn quang tránh đến, ta quản ngươi nhiều như vậy, giao ra mệnh bài. Chương 422, con lựa chọc im miệng. Chương 422, con lửa chọc im miệng. Băng Hân Nhi chợt thấy sau lưng một trận cuồng bạo yêu khí của tới, mặt đất rung động, nương theo lấy một tiếng rung trời châu giống, chẳng sao các tiểu nương tử, mệnh bài lưu lại, Lưu gia gia đưa người ra bí cảnh. Băng Hân Nhi thần sắc biến đổi, nghiêng người hoành chuyển, trường kiếm trong tay hướng về sau lưng nghiêng quét, nguyên hoa kiếm quang hóa làm một màn ánh sáng, khó khăn lắm ngăn trở Lưu Liệt vùng tới thanh đồng chiến phủ. Chiến phủ cùng kiếm quang va chạm, linh lực nổ đùng, mặt đất bị rung ra một cái hố sâu. Lưu Liệt, ngươi bị thần kinh à? Băng Hân Nhi ổn định thân hình, nguyên hoa trường kiếm ở trong tay run rẩy, mũi kiếm trực chỉ Lưu Liệt. Hùng hùng hổ hổ đứng lên không có chút nào tiên nữ khí độ, yêu vực châu đốc, dám đánh lên ta. Chán sống phải không? Như Liệt cười ha ha, thanh đồng chiến phủ gánh tại trên vai, sau lưng to lớn như ảnh bốn vó đạp đất yêu khí ngập trời, chấn động đến chung quanh cổ thụ tuân rơi rung động. Hiển nhiên thanh tâm tán dược hiệu còn tại thể nội sôi trào, yêu lực so ngày thường mạnh mẽ mấy lần. Tiểu nương tử, Như Gia Gia hôm nay tâm tình tốt, giao ra mệnh bài, miễn ngươi đánh một trận. Nếu không, hắc hắc, Như Gia Gia đúng vậy thương hương tiếc ngọc. Một bên Phật tử hỏi ve thấy thế, thiền trượng nhẹ nhàng dừng lại, bận điệu tận dụng mọi thứ, chắp tay trước ngực, Như thí chủ. Băng thí chủ, nơi đây làm gì tranh đấu? Mệnh bài mặc dù quý, hòa khí là bên trên lời còn chưa dứt, Băng Hân Nhi hừ lạnh một tiếng đánh gãy, đại sư im miệng. Nưu Liệt cũng gầm thét, con lửa chọc im miệng. Phật tử hỏi ve, châu ngốc này không nói đạo lý, hôm nay ta không phải giáo huấn hắn không thể. Băng Hân Nhi hừ lạnh một tiếng, trong tay nguyện hoa trường kiếm lắc một cái, tinh quang kiếm mang đống nhiên tăng gọn, tựa như ngân hà đổ ngược, kiếm ý lăng lệ, thẳng bước Nưu Liệt. Đợi cái kia nguyện hoa trường kiếm bay xuống mà ra đằng sau, lại thấy nàng khẽ nhắm hai con ngươi, tố bạch nguyệt bảo tại linh lực khuấy động bên dưới bay phất phới, tựa như tiên tử dưới trăng. Đầu ngón tay vây quyết, sau lưng nguyệt hoa quang huy bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một vòng to lớn ngân nguyệt hư ảnh, treo ở giữa không trung, tản mát ra một cỗ thanh lãnh mà khí tức lăng lệ. Ánh trăng như nước vẩy xuống cổ lâm, chung quanh linh vụ đều bị phản chiếu nổi lên nhàn nhạt ngân huy. Nguyệt hoa màn trời, tinh vẫn cửu tiêu. Băng Hân Nhi thanh quát một tiếng, ngân nguyệt hư ảnh run lên bần bật, vô số tinh quang từ nguyệt luân bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành từng đạo như lưu tinh kiếm mang, phô thiên cái địa đánh phía Nhu Liệt. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa trăng sao các đặc hữu nguyệt hoa chi lực, sắc bén vô địch, như muốn đem Nhu Liệt tính cả phía sau hắn cự như hư ảnh cùng nhau chém vỡ. Nhu Liệt con ngươi co rụt lại, cảm nhận được kiếm mang kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nào còn dám chủ quan. Thanh tâm tán kích phát yêu lực tại thể nội sôi trào, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh đồng chiến phủ bỗng nhiên vung lên, yêu lực như cuồng triều giống như tuôn ra, cự như hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, bốn vó đạp đất, nhấc lên một trận yêu khí phong bạo. Hét lớn một tiếng, lão tử dù sao cũng là yêu vương, chẳng lẽ còn có thể thua ngươi một cái hậu sinh tiểu nữ tử. Chiến phủ hung hăng đánh xuống, yêu lực hóa thành một đạo to lớn quang nhận màu vàng, cùng ánh sao đầy trời kiếm mang chính diện va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang tiếng vang, linh lực nổ đùng chấn động đến cổ lâm đất rung núi chuyển, Nhu Liệt sau lưng cự như linh ảnh trực tiếp phá thoái, thân hình bay ngược mà ra. Giấu ở chỗ tối Lạc Thập Cửu, cùng giấu ở chỗ tối Lục Chiêu bọn người thấy vậy đều trầm mặc. Là thật đồ ăn an Nhu Liệt. Nhu Liệt thân thể cao lớn hung hăng nện vào cổ lâm chỗ sâu, đục gãy vài cây cổ thụ che trời, kích thích đẩy trời bụi đất cùng gỗ vụn. Hắn đẩy bụi đất từ dưới đất bò dậy, thanh đồng chiến phủ cắm ở bên cạnh, khí tức hỗn loạn, mặt châu bên trên tràn đầy không thể tin. Tiểu nương tử này, kiếm pháp mạnh như vậy. Nhu Liệt thở hổn hển, trừng mắt Băng Hân Nhi phương hướng, thầm thì trong miệng, thanh tâm tán không phải nói có thể làm cho ta yêu lực tăng bao sao? Làm sao còn là đánh không lại? Băng Hân Nhi lơ lửng giữa không trung, nguyệt hoa trường kiếm chỉ xéo mặt đất, ngân nguyệt hư ảnh ở sau lưng nàng xoay chậm chậm, tản ra quang huy thanh lãnh. Nàng hư lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường, châu ngốc, liền chút bản lãnh này còn dám đánh lên ta? Lại không giao ra mệnh bài, ta để cho ngươi ngay cả sừng châu đều không gánh nổi. Phật tử hỏi ve đứng ở một bên, thở dài, ý đồ lần nữa khuyên giải, hai vị thí chủ, làm gì như vậy đối chọi gay gắt? Mệnh bài mặc dù trọng yếu, tổn thương hòa khí còn lừa chọc ý miệng. Băng Hân Nhi cùng Nhu Liệt chăm miệng một lời mà quát. Chỗ tối Lạc Thập Cửu từ xa bên dưới ánh mắt lưu chuyển, đáy lòng âm thầm ước định. Nguyên bản định mượn Nhu Liệt công kích xáo trộn chiến cuộc, tùy thời xuất thủ cướp đoạt mệnh bài, nhưng yêu vực thất vương một trong, càng như thế không chịu nổi Lạc Thập Cửu thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ đảo, lòng bàn tay thêm ra một viên màu tím ngọc châu, linh quang lưu chuyển, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức quỷ bí. Nàng liếc mắt Lục Chiêu ẩn thân phương hướng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lục Chiêu để cho ta xuất thủ, chẳng lẽ là muốn thăm dò lá bài tẩy của ta? Hừ, nếu như thế, ta liền cùng hắn chơi đùa. Nàng thân hình thoát một cái, từ xa khinh vũ, cả người như một sợi u khói giống như dung nhập trong rừng linh vụ, lặng yên không một tiếng động cuốn hướng chiến trường cánh bên. Nhưng mà đợi nàng mở cuốn đằng sau, giữa sân lại là thay đổi trong nháy mắt. Nhu Liệt bị Băng Hân Nhi đuổi theo chạy, Băng Hân Nhi cũng không quan tâm cái gì giặc cùng đường chớ đuổi, liền hướng trong chết đuổi châu. Chưa từng nghĩ cũng không lâu lắm, Nhu Liệt thể nội yêu lực lại lần nữa tăng gọn, giống như muốn bạo thể mà chết, Băng Hân Nhi liền thành thứ nhất thụ trùng kích điểm. Ngao, Nhu Liệt ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến cổ lâm ông ông tác hưởng, thanh đồng chiến phủ bị hắn một tay vung lên, yêu lực ngưng tụ thành một đạo to lớn màu vàng phủ mang, chừng dài chừng 10 trượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên bổ về phía Băng Hân Nhi. Cái gì? Băng Hân Nhi thần sắc biến đổi, phát giác được một kích này uy thế khủng bố, viễn siêu Nhu Liệt trước đó bất luận cái gì công kích. Nàng không dám đón đỡ, nguyệt hoa trường kiếm gấp vùng, ngân nguyệt hư ảnh bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một đạo ánh trăng bình chướng ngăn tại trước người. Ầm ầm, phủ mang cùng ánh trăng bình chướng va chạm, linh lực nổ đùng như lôi đình nổ vang. Băng Hân Nhi cảm thấy phát giác không ổn, nhưng mà thì đã trễ, né tránh không kịp, ánh trăng bình chướng ngay lúc sắp vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quần quần bàng bạc phản âm vang lên, lóng lánh kim quang to lớn Phật thân từ trong rừng mà ra, chậm rãi rọi ra nhạn hoa chi trưởng. Phật quang màu vàng cùng yêu lực màu vàng va chạm, bộc phát ra chướng mắt linh quang, chấn động đến chung quanh cổ thụ nhao nhao đứt gãy, mặt đất dạn nứt lan tràn. Phản âm quanh quẩn ở giữa, như liệt phủ mang bị sinh sinh đè xuống, tiêu tán thành vô hình. Băng Hân Nhi thừa cơ triệt thoái phía sau, nguyệt hoa trường kiếm nắm chặt, ngân nguyệt hư ảnh ở sau lưng nàng một lần nữa ngưng tụ, khí tức hơi có vẻ gấp rút. Đa tạ đại sư tương trợ. Nàng tính tình mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng là biết phân tức báo ân chủ. Phật tử hỏi vẽ lại là một tiếng A Di Đà Phật, thí chủ chớ để ý, nếu là Nưu thí chủ tình huống như vậy, tiểu tăng cũng cứu hắn. Ngươi ngược lại là đã công bằng lại không kén ăn. Hai người tại tôn Phật này đã kim quang phía dưới nói chuyện, lại không chút nào phát giác một đạo màu tím quỷ quyệt thân ảnh đã cuốn đến hai người sau lưng. Đùng, một đạo búng tay âm thanh mà qua. Thiên La địa vong bình thường màu tím sợi tơ bỗng nhiên xuất hiện, nương theo lấy một đạo nhỉ non mị hoặc thanh sắc, hai vị, đã tội. Chương 423, nói chuyện nha, sư đệ chương 423, nói chuyện nha, sư đệ Băng Hân Nhi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Phật tử vấn tiền trong miệng cũng vô ý thức ngâm sướng kinh văn, nhưng mà thì đã trễ, màu tím sợi tơ như linh xà giống như quấn quanh, là trống rông xuất hiện tại hai người bên người, trong nháy mắt đem Băng Hân Nhi cùng Vấn Tiền vây được cực kỳ chặt chẽ, trên sợi tơ hiện ra quỷ dị u quang, ẩn ẩn lộ ra một cô ăn mòn linh lực khí tức. Băng Hân Nhi ra sức dây rủa, nguyệt hoa trường kiếm bộ phát ra chướng mắt tinh quang, lại bị sợi tơ áp chế gắt gao, kiếm mang chỉ có thể ở vài tơ ở giữa phí công lấp lóe. Vấn Tiền kim thân Phật quang đồng dạng ảm đạm, thiền trượng tuột tay rơi xuống đất, phản âm bị sợi tơ quỷ bí chi lực sinh sinh cắt đứt. Tím nhạc phường thủ đoạn. Băng Hân Nhi hùng hùng hổ hổ đứng lên, hạng người giấu đầu lòi đuôi, có dám hay không hiện thân một trận chiến? Đã thấy Phật tử Vấn Tiền lại là thở dài một cái, trực tiếp ngồi xuống, Lục thí chủ, nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ, chỉ là kế này đối phó chúng ta người, hình như là nhỏ nói thành to. xa xa chân trời. Tống Thanh Nhược nghe Phật tử đông nhiên hô Lục Triều, ngoái nhìn nhìn thoáng qua hắn, càng hiếu kỳ, người này lại là sư minh nhận biết. Ôn Luận cũng ghé mắt tới, ngươi còn hỏi ta đây, kết quả lại là ngươi nhận biết. Lục Triều khẽ gật đầu, hướng phía dưới mỉm cười cất cao giọng nói, không tính nhận biết, gặp mặt một lần. Phật tử Vấn Thiền cũng lại cười nói, một mặt chính là kết duyên, Phật thuyết kiếp trước 3000 lần sắp bay, kiếp này mới quay đầu ngừng. Lục Triều dáng tươi cười cứng đờ, ngươi hòa thượng này đừng buồn nôn ta. Phật tử Vấn Thiền vẫn như cũ đầy mặt dáng tươi cười, tiểu tăng xưa nay không nói lừa dối. A đã là như vậy, vậy tại hạ cũng không để ý nói một chút lúc trước tham tiên đại hội thời điểm, Thiên Long tự cái nào đó tiểu hòa thượng bí mật rượu thịt đều đến, lại thèm ta linh cửu, lại lén lút đi ăn cắp. Phật tử Vấn Thiền dáng tươi cười không có, cũng không hát Phật hiệu cùng kính ngữ, cái kia rõ ràng là ngươi đem rượu thịt thả ta trong phòng. Ta vô ý mới ăn vào vậy ngươi về sau nghiện không có đi trộm. Tống Thanh Nhược ôn luận cùng bị cùng một chỗ cột Băng Hân Nhi trực tiếp nghe choáng váng, Băng Hân Nhi trợn mắt hốt mồm, nguyên lai ngươi là loại này đại sư. Ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Vấn Thiền đại sư, ngươi không phải Thiên Long tự Phật tử sao? Làm sao còn có loại lịch sử đen này? Cái này nếu là truyền đi, ngươi cái này Phật môn kim thân còn giữ được sao? Vấn Thiền nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ lại mang theo vài phần xấu hổ, Băng thí chủ, việc này đơn thuần hiểu lầm. Tiểu tăng năm đó tuổi nhỏ vô tri, thấy một lần Lục thí chủ khục lầm trung thân, tuyệt không phải cố ý gây nên. Phật môn thanh quy, tiểu tăng sớm đã ghi nhớ tại tâm. Lục Chiêu đạo, giới. Tự nhiên như vậy. Lục Chiêu hướng Tống Thanh Nhược nháy mắt ra dấu, tiểu cô nương ngầm hiểu xuất ra một vò rượu. Cái kia coi là thật đáng tiếc, lúc đầu muốn nói lao hưu gặp mặt, mấy ngày trước đây không thấy ngươi xuất hiện, hôm nay hảo hảo dùng linh ẩn mẫu đơn nhượng cho ngươi bày tiệc mời khách, ngươi không uống, quên đi. Vấn Thiền ho nhẹ một tiếng, Phật tổ tọa hạ tôn giả có mắt, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Vấn Thiền lời này vừa ra, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Băng Hân Nhi trừng lớn mắt, đại sư, ngươi cái này, Phật môn thanh quy đâu, còn có thể giải thích như vậy? Như Liệt nằm ngoài cách đó không xa trong hố, đầy bụi đất thở hổn hển, nghe vậy cũng không nhịn được bỏ họ. Một tiếng, Như Kiểm Thượng tràn đầy xem thường, con lựa chọc, ngươi cái này Phật tử nên được cũng quá không điểm mấu chốt đi. Phật tử Vấn Thiền thở dài, không biết là không tiếp nổi bảo, hay là thật muốn quay lại chính đề. Hắn nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người Lạc Tặc Cửu, nghiêm mặt nói, Lục thí chủ, chuyện hôm nay, ngươi giam giữ ta hai người lại không đoạt lệnh bài, nghĩ đến là có mặt khác chuyện quan trọng. Đại sư nhạy cảm, chẳng qua hiện nay còn không phải nói chuyện thời điểm. Lục Chiêu nhô ra tay, mấy đạo mực mang cuốn lấy Phật tử cùng Băng Hân Nhi bên hông, còn xin hai vị theo ta đi một lần đi. Băng Hân Nhi chỉ cảm thấy không hiểu đấu, mặc kệ là bị đánh lén không hiểu đấu, hay là bây giờ bị bắt cóc đều không hiểu đấu. Đánh người không làm việc, thì ra ngươi không phải đến tranh tài a? Lục Chiêu cười cười, ta nói ta đến, liền nhất định phải so sao. Lúc này ngoại giới, từ khi Lục Chiêu xuất ra la bàn kia đằng sau, đã rất lâu không nhìn thấy bên trong hình ảnh. Tình huống như thế nào, đạo minh chủ xử lý phương còn không có sửa chữa tốt sao? Bí cảnh này linh trận không phải cái gì luyện hư cảnh giới đại tu làm, cái này không giải quyết được. Bên ngoài sân tu sĩ nghị luận ầm ĩ, linh kính bên trong hình ảnh nước quãng, khi thì rõ ràng, khi thì bị linh vụ che đậy, phản phất bí cảnh nội bộ linh lực ba động triệt để nhiễu loạn trận pháp vận chuyển. Các tu sĩ coi như mày, có xì xào bàn tán, suy đoán trong bí cảnh thế cục. Dương Thanh Nguyên tiểu tử kia không phải đạo tông thủ tịch sao? Làm sao ngay cả cái linh kính đều không sửa được? Chẳng lẽ cô ý cất giấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Một tên tán tu thấp giọng cô, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bên cạnh đồng bạn đội vàng kéo hắn một cái, hạ giọng, đạo minh sự tình, cái nào đến tiên chúng ta sẽ bảo. Lại nói, trong bí cảnh thiên thai yêu thú hình hành, linh trận bất ổn cũng bình thường. Ngươi không gặp ngay cả hóa thần yêu thú đều đi ra. Bình thường. Ừ, ta nhìn tám thành là Lục Chiêu quái vật kia lại làm cái gì đại động tác. Một tên tu sĩ khác hừ lạnh, ánh mắt liếc nhìn chủ điện trên đài cao Dương Thanh Nguyên, tiểu tử này mỗi lần ra sân, lần nào không đem chàng tử quấy đến long trời lở đất. Trên đài cao, Dương Thanh Nguyên vẫn như cũ cầm trong tay thẻ trúc, trên mặt cười nhạt, phản phất đối với bên ngoài sân nghị luận mắt điếc hai ngơ. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Phong Văn Hải. Đạo Minh chi chủ vẫn như cũ bưng chén trà, khép mắt xem kịch. Dương Thanh Nguyên có chút nheo lại mặt mày, chắp tay nói, "Phong tiền bối, bí cảnh linh trận bất ổn, phải chăng cần tạm dừng tí luyện, phái người đi vào xem xét." Phong Văn Hải nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhạt tiếng nói, "Không cần lo ngại. Thiên Điều quyết vốn là rèn luyện tu sĩ thí luyện, linh trận bất ổn, thiên hai tàn phá bừa bãi, đều là khảo nghiệm một bộ phận. Lục Chiêu tiểu tử kia nếu dám quấy cục, liền để hắn quấy thông khoái. Chúng ta một mực xem kịch chính là." Minh chủ nói cực phải. Hai người liếc nhau, đều lộ ra ý cười, nhưng mà thấy không rõ đối phương đáy mắt ý nghĩ, mà đổi thành một bên. Những người khác còn tại quan tâm không nhìn thấy bên trong hình ảnh, Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu đều đang dùng ngọc truyền tin thạch cùng linh đài đến cùng Lục Chiêu câu thông. Hai người lúc này đều nhắm mắt, chung quanh cấm chế kết giới che lại hai người, giống như hư không tiêu thất một dạng. Mà Lục Chiêu bên này, còn tại đều đâu vào đấy chấp hành kế hoạch đâu. Đương nhiên, hắn cũng cảm giác linh đài nhiều mấy sợi khí tức. Vẫn mà sư tỷ, ân, ngươi giúp ta cầm lái một chút. Lục Chiêu nói, liền đem khống chế dưới đáy cự như phương hướng, cuốn lấy như liệt sừng châu dây thường đưa cho Ôn Luận. Mà chính hắn thì nhắm mắt vào linh đài. Sư tôn, A Chiêu. Chỉ gặp trong linh đài tiểu viện, Ngự Thư Giao một bộ trắng thuần váy ngắn ngồi tại môn hạ bậc thang, gặp hắn tiến đến, chậm rãi ngước mắt. Sư tôn sao đột nhiên nhập ta linh đài? Lục Chiêu chậm rãi đến gần, theo thói quen tự nhiên nắm bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng thuận thế kéo lên, chẳng lẽ lo lắng ta tại trong bí cảnh gây phiền phải gì, cố ý đến tra cương. Ngự thư Giao bị hắn kéo một phát, cũng theo thói quen tựa ở trên người hắn, ngước mắt nhìn xem hắn, khuôn mặt nhỏ như thường, ngự khí cũng cùng trước đó một dạng bình tĩnh, trong mắt chuyển ánh sáng nhạt như nước. Hai ngươi ngày không tại, ta nhớ ngươi lắm. Lục Chiêu trong lòng không khỏi một trận. Sư tôn hay là sư tôn, cho tới bây giờ đều là thẳng bóng lên tay. Sư tôn không phải vẫn luôn dùng thần thức từ linh đài nhìn ta? Còn có Ngọc Thạch đưa tin, cái kia không giống với. Ngự thư Giao mấp máy môi, tay nhỏ sờ lên Lục Chiêu mặt. Ta nếu có thể dạng này đụng phải nha, có thể sư tôn hiện tại đụng phải chính là thần hồn. Cho nên vi sư dự định sau đó làm một cái thân phận giả tiến đến, vừa vặn rất tốt. Lục Chiêu nghe vậy, khoe miệng có chút co lại, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ nhưng lại cương triều thần sắc. Hắn nhẹ nhàng méo méo Ngự thư Giao tay nhỏ. Sư tôn, ngài chuyện này thân phận dự định, sợ là đã sớm tính toán tốt đi. Còn hỏi ta vừa vặn rất tốt, chẳng lẽ đã liền thân phận bối cảnh đều biết tốt? Ngự thư Giao chớp chớp mắt vượng, khuôn mặt nhỏ có mấy phần hồn nhiên, ngự khí tự nhiên, Cửu Yêu cho ta làm. Không đợi Lục Chiêu nói cái gì, Thích Cửu Yêu đông nhiên xuất hiện, sư đệ, sư tỷ cũng nghĩ đến đâu? Có được hay không? Lập tức Lục Chiêu liền kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Hắn nói cái gì thời điểm sư tôn sẽ còn như thế mân mê, nguyên lai là sư tỷ tiểu ma nữ này trợ giúp. Sư tỷ, người ta thế nào? Người không vui nha. Ngươi không vui là không vui chúng ta tiến đến, ảnh hưởng ngươi. Hay là không vui sư tỷ một người nha? Nói chuyện nha, sư đệ. Yêu tinh kia. Lục Chiêu đáy lòng cắn răng, nếu không phải sư tôn ở bên cạnh, hắn nhất định phải thật tốt ra pháp phong quy xử trí tiểu ma nữ này sư tỷ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu. A Chiêu Cửu Yêu nói, có phải thật vậy hay không nha? Ngươi không hy vọng trông thấy sư tôn có đúng không? Ân. Chương 424, thân phụ kiếm tông tên, ta không có khả năng tránh. Chương 424, thân phụ kiếm tông tên, ta không có khả năng tránh sư tôn. Đây là nơi nào lời nói? Vậy liền hỏi A Chiêu chính mình, ta đây không phải tại trong bí cảnh đội vàng chính sự sao? Các ngươi hai vị ngược lại là tốt, tìm ta trong linh đài hương sư vấn tội tới. Ngự thư Giao nghe vậy, mắt phượng có chút nheo lại, giống như là xem thấu hắn điểm này cho vặt, tay nhỏ lại không bừng ra, ngược lại càng chặt địa hoàn ở eo của hắn, thanh âm vẫn như cũ mềm đến giống kẹo đường, lại mang theo vài phần khiến người ta run sợ chăm chú. A Chiêu, sư tôn cũng không có thầm ngươi. Chỉ là, ngươi cái này trong linh đài, sao còn có thanh được na tiểu nha đầu khí tức? Ân. Thích Cửu Yêu thuận thế tiếp lời, cười tủm tỉm nói, a sư đệ có phải hay không lại dùng quỷ ngữ quyết làm cái gì? Lục Chiêu khỏe miệng có chút co lại, ánh mắt tại Ngự thư Giao cùng Thích Cửu Yêu ở giữa đảo qua, hơi có chút dở khóc dở cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh lực na nha đầu tối hôm qua sát thực tới qua, bất quá cũng chính là đưa chút linh dược thuận tiện. Ân, hàn huyên vài câu, không có việc lớn gì. Đưa linh dược, phía vài câu. Thích Cửu Yêu mắt vượng vẩy một cái, vung ra ôm Lục Chiêu tay, vây quanh trước người hắn, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm một cái lồng ngực của hắn, sư đệ, ngươi thuyết pháp này cũng không giả thực. Thanh Nhược Na tiểu nha đầu tối hôm qua chui ngươi ổ chăn sự tình, trong linh đài đều lưu lại vết tích, muốn dâu diếm cũng không gạt được a. Ngự thư Giao nghe vậy, mắt phượng có chút lóe lên, ánh mắt rơi vào Lục Chiêu trên mặt, ngự khí vẫn như cũ mềm mại, lại nhiều hơn mấy phần chế nhạo. A Chiêu, ngươi cái này phiếm vài câu giống như không chỉ như vậy đi. Sư tôn, sư tỷ, chúng ta hay là nói chuyện hai người các ngươi thân phận giả sự tình đi. Ngươi luôn luôn điều hòa, ngươi nếu là cùng Lục Chiêu nói muốn lén lút cùng một chỗ tiến bí cảnh, hắn khả năng không đồng ý, nhưng là ngươi nếu là hương sư vấn tội đứng lên, hắn liền nguyện ý đáp ứng ngươi yêu cầu. Ba người tại linh đài trong tiểu viện mật đàm một hồi. Rời khỏi linh đài, lúc mở mắt ra, đã trở lại cự nhu trên lưng. Ôn Uẩn Chính nắm dây thừng, cười nhẹ nhàng xem hắn, "Chiêu sư đệ, trong linh đài trò chuyện như thế nào? Nhìn ngươi cái này thần sắc, chẳng lẽ bị vị tiên tử nào chất vấn?" Tống Thanh Nhược ở một bên trông mong chăm chú nhìn, nghe vậy vội vàng cúi đầu, làm bộ nghiên cứu trời niêu la bàn, lỗ tai lại lặng lẽ dựng thẳng lên, hiển nhiên cũng đang chống nghe. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận Ôn Uẩn trong tay dây thừng, nhặt tiếng nói, "Không có gì, việc nhỏ mà thôi." "Uẩn mà sư tỷ, chiến cuộc như thế nào?" Ôn Uẩn nhìn về phía nơi xa, cũng không có gì, mà khác Cửu Tiên Tông môn tu sĩ cũng lục tục ngo ngoe gặp được, xem ra tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Phía sau Băng Hân Nhi cùng Phật Tử hỏi ve còn bị cột. "Lục Chiêu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không có việc gì bắt cóc chúng ta làm gì?" Băng Hân Nhi không hiểu. Lục Chiêu chậm rãi nói, "Trói các ngươi cũng không phải vì chơi vui. Trong bí cảnh thiên thai tàn phá bừa bãi, yêu thú hoành hành, hai người các ngươi đơn đả độc đấu, sách, sợ là giữ nhiều lành ít. Tại hạ đây cũng là bảo hộ các ngươi, thuận tiện trò chuyện điểm hợp tác sự tình." Hân Nhi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Nguyễn Hoa Trường kiếm tuy bị sợi tơ áp chế, vẫn dây rủa lấy rung động mấy phần, tinh quang lấp lóe. Nàng trừng mắt Lục Chiêu, ngữ khí bất thiện, bảo hộ. "Lục Chiêu, ngươi ít đến bộ này hư tình giả ý. Chẳng sao các từ trước tới giờ không thiếu minh hiếu, ngươi chói ta, rõ ràng là coi trọng nàng." Nói thầm một hồi, phát hiện nói không nên lời cái gì, bởi vì người này không cần mệnh bài của nàng, ngươi nói không chừng chính là coi trọng ta. "Lục Chiêu, tốt phía dưới cô đương." Nhưng không đợi Lục Chiêu nói cái gì, Tống Thanh Nhược trước ứng kích, "Sư huynh làm sao có thể coi trọng ngươi, ta chúng ta sư tôn dễ nhìn hơn ngươi nhiều." Tống Thanh Nhược lời vừa ra khỏi miệng, giữa sân lập tức yên tĩnh. Băng Hân Nhi trừng lớn mắt, giống như là bị lời này nẹt lại. Phật Tử hỏi ve túi đầu ho nhẹ một tiếng, cố gắng nén cười, nhưng vẫn là không có đình chỉ cười ra tiếng. "Cho ăn, ngươi cái con lựa chọc cười cái gì? Ngươi Phật môn đại sư khí độ đâu?" Phật Tử hỏi ve vội vàng chắp tay trước ngực, trên mặt ý cười chưa khởi, lại ra vẻ nghiêm mặt nói, "Băng thí chủ mặt não, tiểu tăng không đang cười cái gì, chỉ là chẳng qua là cảm thấy nhớ tới một ít vui vẻ sự tình, tuyệt không ý hắn." "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái gì vui vẻ sự tình a?" Băng Hân Nhi hùng hổ dọa người đứng lên, trở lại liền trừng mắt về phía Lục Chiêu, cho ăn, cái kia họ Lục, ta đáp ứng ngươi hợp tác, ngươi trước cho ta giải khai. Lục Chiêu kinh ngạc, ta còn chưa nói hợp tác cái gì đâu. Ta mặc kệ, đáp ứng, ngươi trước cho ta giải khai, ta hôm nay nhất định phải đánh chết con lửa chọc này còn có ngươi. Phật tử. Lục Chiêu. Hắn cũng nén cười đạo, xin hỏi băng tiên tử, lần này có ta chuyện gì? Băng Hân Nhi muốn chọc giận nổ, ngươi chói liền chói, còn đem hai cái một khối chói, hiện tại ta nhìn thấy hắn liền đề khí. Băng Hân Nhi tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Cách đó không xa Lạc Thập Cửu còn tại quan sát đến Lục Chiêu mỗi tiếng nói cử động. Nàng càng không hiểu, làm sao người này đều không đối ta hiếu kỳ sao? Trước đó nàng cố ý biểu hiện ra tử linh sợi tơ, trong nháy mắt liền bắt được hai tên thiên tiêu, người này liền không có muốn nói với nàng đi. Lạc Thập Cửu nheo lại con ngươi. Người này nhất định là đang cố ý câu cá của ta, thật tình không biết ta là tường kế tiểu kế câu hắn cá, ở ngoài sáng ở trong tối cũng chưa biết chừng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nẹn bao lâu. Bên này Phật tử hỏi ve cũng không thèm để ý một bên Băng Hân Nhi ngôn ngữ công kích, chuyên tâm tụng kinh, dù sao Lục Chiêu cũng sẽ không mở trói, hắn sợ cái gì đâu. Cổ lâm chỗ sâu, linh vụ tràn ngập, cứ như thân thể cao lớn ép qua trong rừng cỏ cây, mang theo một trận trầm thấp oanh minh. Như liệt bị một lần nữa có chắc, nằm ngoài lỗ mũi trâu bên trên, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm lấy đối với Lạc Thập Cửu thâm cửu đại hận. Băng Hân Nhi cùng Phật tử hỏi ve bị màu tím sợi tơ trói kín, lơ lửng tại cự như trên lưng, Băng Hân Nhi vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, Phật tử thì nhắm mắt tụ kinh, một bộ bảng quan bộ dáng. Lục Chiêu ngồi xếp bằng tại đầu trâu phía trên, bên người Tống Thanh Nhược cùng Ôn Luận ngay tại quan sát bốn phía. Trong rừng có hai bóng người, cả người phía sau lưng lấy cự kiếm, một cái bên hông đeo lấy trường đao, hai người đều là thân hình khôi ngô. Khí tức hỗn tạp, Thiên Diễn Môn, Trăng Sao Cát, Thiên Long Tự, còn có yêu vực khí tức. Xách, chiến trận này không nhỏ. Trước tránh một chút. Thân phụ kiếm tông tên, ta không có khả năng tránh. Vậy ta tránh một chút. Vậy ngươi chờ ta một chút. Chương 425, có nhiều đắc tội chương 425, có nhiều đắc tội cự nhu trên lưng, Lục Chiêu hình như có nhận thấy, ánh mắt có chút ngưng tụ, thấp giọng nói, "Luẩn sư tỷ, phía trước có hai người." Ôn Luẩn thò người ra tại Lục Chiêu trước người, lục rất gần, tràn đầy nhàn nhạt thanh hương, kiếm cuồng cùng thiết thôi. Ấn cũng không phải dễ chơi, nhất là kiếm cuồng thanh trường đạo kia, nghe nói kiếm ý cực hạn, đi là bá đạo nhất chạm thiên kiếm quyết. Sau đó thiết thôi cũng là không sai biệt lắm đường đi, thanh cự kiếm kia truyền thuyết là đời trước thiên đoán cốc thủ tịch từ trên trời bên trong rèn đúc đi ra, cực kỳ doan người. Lục Chiêu còn không có đầu đen rau muống. Tống Thanh Nhược trước đầu đen rau muống đạo, thiên đoán cung luyện khí tượng dùng cự kiếm, kiếm tông kiếm tu lại dùng trường đao, cực kỳ không có đạo lý. Cùng trước đó thợ rèn cùng đồ tể tiền bối một dạng, kỳ kỳ quái quái, là không có đạo lý. Lục Chiêu cười nói, bất quá chỉ là bởi vì trong lòng vô lý, mới có thể tu được kiếm, sách đao. Lục Chiêu vừa dứt lời, Ôn Luẩn gật đầu đồng ý, chiêu sư đệ lời này ngược lại là rất được kiếm đạo tinh túy. Tống Thanh Nhược nhẹ gật đầu, thì thảo, sư minh, ta giống như hiểu. Phía sau Băng Hân Nhi đậu đen rau muống, cái gì tinh túy, hai nhà kia chính là hai đời ra mới quái thai thôi. Một đời lại mang một đời, ngươi để kiếm cùng cầm thanh trường đao này trở về cùng hắn sư tổ nói hắn không luyện kiếm nên tu đao, hắn có thể hay không sống sót. Phật tử hỏi ve lại nói, băng thí chủ lời ấy sai rồi, trong tay là đao, trong lòng là kiếm, điều này nói rõ kiếm cùng kiếm đạo đã có đạo của chính mình. Cái kia thiết thôi đâu? Bọn hắn tiên đoán cốc thợ rèn không nhất định phải dùng truy, rèn cái gì dùng cái gì. Nhưng này kiếm là sư phụ hắn. An bám cũng rất tốt. Ta nhổ vào. Băng Hân Nhi gắt một cái, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, Nguyễn Hoa trường kiếm tuy bị màu tím sợi tơ áp chế, vẫn có chút rung động, giống như tại đáp lại nàng tức giận. Phật tử hỏi vết thì cúi đầu cười khẽ, chắp tay trước ngực, vẫn như cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất náo nhiệt này tranh luận không có quan hệ gì với hắn. Bên này nói, Ôn Luẩn còn tại thảo luận muốn hay không lần nữa để Nưu Đầu Nhân xuất động, lại đem cái kia hai cái cũng trói lại. Đã thấy phía trước đông nhiên có tấn mãnh sát nhưng, khí diễm ngập trời kiếm ý cùng đao khí phóng lên tận trời, chấn động trời cao. Kiếm gì tông thiên đoan cốc, hôm nay liền để các ngươi biết, kiếm đạo mạnh nhất là ta thập địa thứ nhất Càng Kiếm môn. Lục Chiêu nhíu mày, Càng Kiếm môn, vị nào? Liên thập địa bên trong cái kia tu kiếm tông môn. Ôn Luẩn nhỏ giọng. Tống Thanh Nhược cũng xem bảo, chắc Vân Giang ca ca chắc Vân Phong chính là bọn hắn thiếu chủ. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn lại, nhưng mà người này cũng không phải là Càng Kiếm môn dòng chính chắc gia huynh muội. Cổ lâm chỗ sâu, kiếm khí cùng đao mang xen lẫn, linh quang trùng thiên, tựa như hai đạo dòng lũ giữa khu rừng ba trạm, chấn động đến trung quanh cổ thụ tuân rơi rung động, cành lá bay tán loạn. Cái kia Càng Kiếm môn tu sĩ một bộ áo bào đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm tinh tế, trên thân kiếm khắc rõ phức tạp linh văn, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh nương theo. Mỗi ra một kiếm, kiếm ý mặc dù không bằng kiếm cuồng bá đạo như vậy, lại nhiều hơn một phần quỷ quyệt cùng linh tính, khiến người ta khó mà phòng bị. Đối diện hai người chính là kiếm cuồng cùng thiết thôi. Kiếm cuồng bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đao mang như liệt dương giống như nóng bỏng, mỗi một chém đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, mặt đất bị đao khí cày ra đạo đạo ngân sâu, bụi đất tung bay. Thiết thôi thì lưng đeo cự kiếm, hai tay nắm một chiếc búa lớn, thân truy khắc rõ xích hồng phù văn, vung vậy ở giữa linh lực như nham tương giống như dâng trào, thế công nặng nề như núi, làm cho Càng Kiếm môn tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Hạo Thiên kiếm tông dùng đao coi như xong, trên người ngươi có thần kiếm thế mà dùng thiết truy. Ngươi còn nói ta, Lâm Việt ngươi tên này tùy tiện đánh lén, cũng dám nói mình xuất từ quân tử Càng Kiếm. Càng Kiếm là quân tử, ta cũng không phải. Ngược lại là thành thật. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra, nghĩ nghĩ, mấy người kia cũng đều là quái thai a, lại suy nghĩ một chút, giống như hiện tại Cửu Thiên thập địa một đời mới thiên kiêu bên trong liền không có không phải quái thai. Tống Thanh Nhược nhỏ giọng, ta cảm thấy sư huynh dùng kiếm thời điểm liền rất có tử. Ôn Nhuần ngây người, tiểu sư muội lúc nào ngủ? Giữa sân, Lâm Việt cười lạnh một tiếng, trường kiếm lắc một cái, trên thân kiếm linh văn đống nhiên sáng lên, phong lôi chi thanh đại tác, hóa thành từng đạo tinh mịn kiếm mang, như cuồng phong như mưa rào quét sạch hướng kiếm cuồng cùng thế thôi. Kiếm mang mặc dù mạnh, lại mỗi một đạo đều ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu, như muốn đem hai người tính cả trung quanh cổ thụ cùng nhau đâm xuyên. Đánh lén, cho cười. Trong bí cảnh, kẻ thắng làm vua, lấy ở đâu nhiều như vậy quân tử chi đạo? Lâm Việt thân hình như quỷ mị, mượn kiếm mang hiểm hộ, vây quanh Thiết Thôi cánh bên, trường kiếm đâm thẳng nó dưới xương sườn, góc độ xảo trá tàn nhẫn. Thiết Thôi kêu lên một tiếng đau đớn, cự truy bỗng nhiên vung lên, xích hồng phù văn bộc phát ra nóng bỏng quang mang, linh lực như nham tương dâng trào, hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng, khó khăn lắm ngăn trở Lâm Việt kiếm mang. Thân hình hắn bất động như núi, cự truy thuận thế đánh tới hướng Lâm Việt, mang theo một trận cuồng bạo báo táp linh lực, mặt đất bị truy phong ép tới rạn nứt. Càng kiếm môn tạp thoái, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng xứng đàm luận bên thắng. Thiết Thôi thanh âm như sấm, cự truy vung vậy ở giữa, linh lực ngưng tụ thành một tôn xích hồng cự thú hư ảnh, há miệng gào thét, nào về phía Lâm Việt. Lại gặp kiếm cuồng chẳng biết lúc nào đã nhanh chóng nhưng bay đến cổ Lâm phía trên, còn có rảnh rỗi liếc qua cự nhu trên người Lục Chiêu, khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó liền ngự lên cái kia hắc kim trường đao trước người, đột nhiên kiếm ý bắn ra, thập địa tên, ta nhìn ngươi càng kiếm môn là không muốn chờ đợi. Kiếm cuồng hắc kim trường đao giữa không trung bạch ra một đạo hừng hực hồ quang, đao mang như liệt dương rơi xuống đất, mang theo vô địch bá đạo kiếm ý, thẳng chém Lâm Việt. Đao khí chưa đến, mặt đất đã bị xé rách ra một đạo cao vài trượng vết rách, bụi đất tung bay, linh vụ đô bị cố khí thế này sinh sinh đánh tan. Lâm Việt con ngươi co rụt lại, phát giác được một đao này uy thế khủng bố, nào dám đón đỡ. Thân hình hắn như gió, trường kiếm gấp vung, trên thân kiếm linh văn điên cuồng lấp lóe, phong lôi chi lực hóa thành một đạo kiếm mạc màu xanh, ý đồ ngăn cản kiếm cuồng thế công. Oanh, đao mang cùng kiếm mạc va chạm, linh lực nổ đùng chấn động đến cổ Lâm đất rung núi chuyển. Kiếm mạc màu xanh trong nháy mắt vỡ nát, Lâm Việt bị đao khí dư ba chấn động đến bay rất ra ngoài, đục gãy vài cây cổ thụ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Còn chưa động thủ, thoại âm rơi xuống, kiếm cùng tiếp thúc cùng nhau nhìn về phía Lục Chiêu, tiểu tử ngươi lại dở trò. Lục Chiêu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng mà còn không chỉ hai người kia cùng nhau nhìn qua. Ôn Luận Tống Thanh Lực cùng Lạc 19 Nưu Liệt cùng Băng Hân Nhi hỏi vẻ cũng cùng nhau quay đầu, sư minh, muốn động thủ. Chiêu sư đệ. Lục Chiêu tùy ý ngồi tại cự như phía trên, cánh tay khoác lên trên đầu gối, cười nói, chư vị đây là ý gì? Chúng ta bất quá là đi ngang qua, không phải rất muốn hiện tại động thủ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kiếm của huynh sau lưng xương sườn ba tấc, chém ngược hướng lên bảy phần lực. Kiếm cùng nghe vậy đột nhiên trừng to mắt, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nhưng động tác không chút nào không chậm. Hắc kim trường đao đột nhiên bẩy ngược, đao mang như liệt diễm giống như tăng gọn, mang theo bảy phần kiếm ý lăng lệ, tinh chuẩn chém về phía sau lưng xương sườn ba tấc vị trí. Keng, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, đao mang cùng một thanh đột ngột xuất hiện trường kiếm tinh tế va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, linh lực ba động như gợn sóng quyết tán. Đúng là thân hình bộ dáng cùng Lâm Việt giống nhau như lúc một vị kiếm tu từ linh vụ bên trong hiện lộ, trường kiếm trong tay khẽ run lên, trên mặt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Hào nhãn lực, không hổ là thiên diễn môn Lục Chiêu. Nhưng mà vẫn chưa xong, Lục Chiêu một tay chống cằm, lười nhác chậm rãi nói, Thiết Thôi Minh, ngẩng đầu nhìn lên trời, Thái Dương bốn tấc, tay phải chốt đánh, sau lưng huyệt mạng môn, phản truy tung nện năm điểm. Thiết Thôi còn có chút đắm chìm tại Lục Chiêu vừa rồi đối với kiếm cuồng nhắc nhở, nghe Lục Chiêu một lời đã nói ra, hắn thân thể khôi ngô chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng thân là đỉnh tiêm thiên tiêu, phản ứng cũng thế không chậm chút nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Thái Dương bốn tấc chỗ, một đạo cơ hồ trong suốt kiếm quang như linh xà giống như từ linh vụ bên trong đâm ra, mang theo quỷ quyệt phong lôi thanh âm, thẳng đến mi tâm của hắn. Thiết Thôi hừ lạnh một tiếng, tay phải cự truy bỗng nhiên vung lên, xích hồng phù văn bộc phát ra nóng bỏng quang mang, linh lực như nham tương dâng trào, hung hăng đánh tới hướng đạo kiếm quang kia. Keng, chú ý cùng kiếm quang va chạm, linh lực nổ đùng, kiếm quang bị cự truy sinh sinh đập nát, hóa thành vô số nhỏ vụn linh quang tứ tán ra. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, tay kia cự truy đảo ngược vung mạnh ra, mang theo năm điểm nặng nề lực đạo, tinh chuẩn đánh tới hướng sau lưng huyệt mạng môn vị trí. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn, cự truy đập trúng một đoàn linh vụ, sương mù bỗng nhiên nổ tung, hiện lộ ra một đạo thân ảnh tinh tế, không ngờ là một cái cùng Lâm Việt giống nhau như lúc kiếm tu. Trường kiếm trong tay của người nọ bị cự truy dư ba chấn động đến tuột tay, cả người bay rất ra ngoài, đục gãy vài cây cổ thụ, chật vật rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, kiếm cùng vẫn còn hoài nghi trong đời, vì sao càng kiếm môn lại có loại cấp bậc này ẩn thân liễm tức thân pháp, mà lại có ba cái bốn cái Lâm Việt. Khó trách hắn dám đánh lén chúng ta kiếm thứ nhất, ta lại không có phát giác hắn nói, Vương Bít lấy chính mình cánh tay phải, đó là lúc trước hắn liền bị đánh lén vết thương lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Chiêu, hoài nghi nói, mà lại Lục huynh thế mà có thể nhìn ra, các ngươi không phải cùng một bọn đi. Lục Chiêu tức giận, vậy ta đang giá nhắc nhở ngươi, ta ăn no rừng mỡ. Thật có lỗi. Kiếm cuồng túi đầu. Chẳng qua là Thiết Thôi đè xuống đầu hắn túi đầu. Kiếm cuồng. Thiết Thôi, có nhiều đắc tội, Lục huynh hải hàm. Kiếm cuồng. Một bên khác Lâm Việt cũng đang hoài nghi nhân sinh, bốn cái Lâm Việt cùng kêu lên lấy kiếm chỉ vào Lục Chiêu, ngươi như thế nào khám phá ta? Chương 426, không theo lẽ thường ra bài chương 426, không theo lẽ thường ra bài Lục Chiêu lười biếng tựa ở cự nhu trên lưng, mặc kiếm tùy ý khoác lên đầu gối, nghe vậy khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn cái Lâm Việt, nheo lại mắt, ngươi đang hỏi ta? Lâm Việt kinh ngạc, chẳng lẽ còn có những người khác khám phá thân pháp của ta? Ta vì sao muốn cùng các ngươi nói? Theo lý thuyết loại cấp bậc này thiên tiêu, không đều là hắn bày ra một phần tức giận không cam lòng bộ dáng, đối phương liền trong lòng mừng thầm, lại là giẫm đầu trăng bước, lập tức nói ra có thể là mặt bên ám chỉ chính mình có cái gì thủ đoạn gì, nói cái gì các ngươi loại thân pháp này thật sự là vô dụng rác rưởi loại này trang bức lời kịch sao. Người này làm sao không theo lẽ thường ra bài? Bốn cái Lâm Việt bách tư không hiểu được, bọn hắn trội lại càng kiếm môn bí thuật phong lôi nguyên thân chính là lợi dụng phong lôi chi lực phân hóa linh thể, phối hợp liễm tức thuật, cơ hồ có thể tại tu sĩ trước mặt làm đến gần như hoàn mỹ ẩn ấp. Đừng nói bình thường tiên tiêu, cho dù là một chút đại năng tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện nhìn thấu. Mà Lục Chiêu bên này thì nhìn xem đỉnh đầu hắn nguyện vọng chữ, Lâm Việt, trước mắt nguyện vọng, Lục Chiêu đến cùng là thế nào nhìn thấu ta phong lôi nguyên thân vạn nhạc thân pháp, đây đối với ta rất trọng yếu. Phẩm chất: tím. Hoàn thành ban thưởng: chưa luyện hóa thiên địa nguyên khí 505, phong lôi kiếm điện một địa giai kiếm pháp ở trong chứa thiên giai phong lôi thân pháp. Đồ tốt. Đây coi như là cho tiểu tử này câu đi ra. Bất quá, Lục Chiêu trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi gió này lôi nguyên thân ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc à, sơ hở quá nhiều, muốn tại trước mặt ta ẩn thân, sợ là còn kém một chút hòa hậu. Bốn cái Lâm Việt nghe vậy, cùng nhau nhíu mày, bên trong một cái hừ lạnh nói, Lục Chiêu, ngươi ít tại cái này cố lộng huyền hư. Nếu thật khám phá thân pháp của ta, không bằng nói nghe một chút, không phải vậy ta nhìn ngươi chính là phô trương thanh thế. Phô trương thanh thế. Lục Chiêu nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng người, không công nói cho ngươi. Đại phu trị bệnh tật cũng thu tiền xem bệnh. Ngươi coi ta tại cứu trợ thiên thai đâu? Bất quá ta cùng ngươi sự tình không nổi, hai vị nhân huynh tới lúc gấp rút lấy cùng ngươi tính sổ sách đâu. Lục Chiêu vừa dứt lời, kiếm cùng tiết thôi ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại bốn cái Lâm Việt trên thân, đằng đằng sát khí. Kiếm cùng hắc kim trường đao nơi tay, đao mang ẩn ẩn lưu chuyển, tản mát ra một cỗ hừng hực kiếm ý, giống như là tùy thời muốn đem Lâm Việt chém thành hai khúc. Thiết thôi thì nắm chặt cự truy, sinh hồng phù văn lấp lóe, linh lực như nham tương giống như sôi trào, nặng nề khí tức ép tới không khí chung quanh đều ngưng trệ mấy phần. Lâm Việt, đánh lén hai huynh đệ chúng ta, kém chút để cho ngươi đạt được. Kiếm cùng cười lạnh một tiếng, trường đao chỉ xéo, mũi đao trực chỉ bên trong một cái Lâm Việt, hiện tại còn dám tại cái miệng này cứng rắn. Thứ thời, giao ra mệnh bài, miễn cho ta một đao chặt ngươi. Thiết thôi ồm ồm nói tiếp, cự truy hướng trên mặt đất một sự, mặt đất dạn nước lan tràn, chấn động đến bụi đất tung bay, càng kiếm môn tạp thoái, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, hôm nay không đem ngươi truy thành bánh thịt, ta Thiết thôi danh tự viết ngược lại. Bốn cái Lâm Việt liếc nhau, sắc mặt kinh ngạc, hai người các ngươi là dưới tay hắn sao? Hắn không gật đầu các ngươi không động thủ. Kiếm cùng hừ lạnh một tiếng, ta kiếm tông có ơn tất báo. Thiết thôi lại nói, ta cũng thế không thua bao nhiêu. Gặp hai người tới gần, Lâm Việt cắn răng chỉ vào Lục Chiêu, hắn cũng không chịu nói như thế nào nhìn thấu ta, các ngươi liền không sợ ta cùng hắn thông đồng một mạch. Kiếm cùng lau lau cái mũi, khinh thường cười nói, ngươi không biết sao? Sư phụ ta thường xuyên chơi miễn phí rượu của hắn. Thiết thôi cũng nói, ngươi không biết đi. Sư phụ ta thường xuyên đi theo hắn sư phụ cùng một chỗ chơi gái Lục Chiêu rượu. Lâm Việt, Lục Chiêu, hai người các ngươi đến cùng tại thần khí cái gì? Lâm Việt bốn cái phân thân cùng nhau cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin chỉ vào Lục Chiêu, thanh âm đều mang theo mấy phần tức hồn hẹn, nguyên lai ngươi, các ngươi đám người này mới là thông đồng tốt. Kiếm cùng cười ha ha một tiếng, trường đao lắc một cái, đao mang như liệt dương giống như nóng bỏng, trực chỉ Lâm Việt. Lâm Việt, ý tại cái này châm ngòi ly gián. Lục Minh đủ ý tứ, điểm phá ngươi quỷ kế, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Ngươi như thất thời, tranh thủ thời gian giao ra mệnh bài, không phải vậy ta đao này nhưng không mắc mắt. Thế thôi cũng ồm ồm phụ họa, cự truy hướng trên mặt đất một sự, chấn động đến mặt đất lại là một trận giạn nước, chính là. Lục Minh đầy nghĩa khí, ngươi bọn chuột nhắt này còn muốn kéo người xuống nước, lại không giao mệnh bài, ta một truy nện đến ngươi ngay cả nhà ngươi tổ tông đều không nhận ra. Lâm Việt tức giận đến nghiến răng, trường kiếm trong tay linh văn lấp lóe, phong lôi chi thành bỗng nhiên đại tác. Tốt, tốt một cái thiên diễn môn Lục Chiêu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đã các ngươi không nên ép ta, vậy liền nhìn xem ta càng kiếm môn phong lôi kiếm điện có bao nhiêu lợi hại. Lời còn chưa dứt, bốn cái Lâm Việt tề tề thân hình thoát một cái, hóa thành bốn đạo lôi quang màu xanh, mang theo phong lôi chi thế phân tán ra đến, kiếm mang như cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa quét sạch hướng kiếm cuồng cùng thiết thôi. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa phong lôi chi lực, linh động quỷ quyệt, góc độ xảo trá, như muốn đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh. Đến hay lắm. Kiếm cuồng hét lớn một tiếng, hắc kim trường đao bỗng nhiên bổ ra, đao mang như liệt dương rơi xuống đất, mang theo bá đạo kiếm ý chính diện nên tiếp Lâm Việt kiếm mang. Đao khí cùng kiếm mang va chạm, linh lực nổ đùng chấn động đến cổ lâm đất rung núi chuyển, trung quanh cổ thụ bị dư ba cùng nhau chặt đứt, cành lá bay tán loạn. Thiết thôi cũng không cam chịu yếu thế, cự truy vung lên, sinh hồng phù văn bột phát ra nóng bỏng quang mang, linh lực như nham tương dâng trào, hóa thành một tôn cầm trong tay cự truy cự nhân thợ rèn hư ảnh, gầm thét nào về phía Lâm Việt phân thân. Chú ý phong những nơi đi qua, mặt đất giãn nước, linh vụ bị nóng rực khí tức bốc hơi không còn. Chiến cuộc trong nháy mắt lâm vào gay cấn, Lâm Việt bốn cái phân thân phối hợp ăn ý, phong lôi kiếm mang sen lẫn thành lưới, ý đồ lấy linh động thân pháp áp chế kiếm cùng thiết thôi thế công. Nhưng mà kiếm cùng đao pháp bá đạo vô địch, mỗi một đao đều như khai thiên tích địa, ngạnh sinh sinh xé rách kiếm mang, thiết thôi cự truy thì thế chìm như núi, cả công lẫn thủ đem Lâm Việt đánh lén đều ngăn lại. Chỉ là dù vậy, Lục Chiêu tại cự ngưu trên đỉnh nhìn rõ ràng, Lâm Việt tu vi kiếm đạo cảnh giới cũng không bằng hai vị thiên tiêu, nhưng lại một người có thể đối đầu hai người không rơi vào thế hạ phòng, trong lúc nhất thời đánh không ra kết quả. Có thể thấy được cái này thiên giai thân pháp thần dị, ủy mị linh động. Lúc này Lạc Thập Cửu cũng thế đang nhìn biến hóa trong sân. Đột nhiên trước người thêm ra một bóng người, nàng con ngươi chấn động, Lục Chiêu cũng không biết khi nào đứng ở trước người nàng, hai người bốn mắt tương đối, người gió này lôi thân pháp so người thân pháp kia, ai càng thần dị khó phân biệt. Tới, hắn rốt cục muốn xuất thủ thăm dò. Trong nội tâm nàng nhẹ cẫng, biểu lộ lại không hiển lộ. Lạc Thập Cửu khẽ nhíu mày, trên mặt tựa hồ xoắn xuýt, chưa từng so qua, thiếp thân làm sao có thể biết?
Lục công tử lời ấy ý gì?
Thiếp thân pháp thô thiển, sao dám cùng càng kiếm môn thiên giai bí thuật so sánh?
Tím vương chủ chớ có khiêm tốn.
Vừa rồi ngươi xuất thủ bắt giữ Băng Hân Nhi cùng hỏi về đường lối, cũng không giống như là bình thường thủ đoạn.
Lạc Thập Cửu cắn môi, bày ra một bộ không thể làm gì bộ dáng, sau khi từ biệt ánh mắt, mới thấp giọng nói, tím nhạc phường tử lang ngàn được bước, là đời trước phường chủ không biết từ chỗ nào có được bãi đất hoang vắng bên trong còn sót lại tiên nhân thân pháp, thiếp thân tu vi thô thiển, tình không đủ ca ngợi.
Thì ra là thế, bất quá ngươi cái kia tử linh sợi tơ, cũng không phải là xuất từ tím nhạc phường sao?
Mà là trời u mật quyển nào đó một quyển tiên la mị thuật này thật không đơn giản, cầm người ở vô hình, ngay cả Phật tử hỏi về kim thân đều dây ruộng mà không thoát, sách, khó lường.
Hắn cũng biết trời u mật quyển.
Lạc Thập Cửu con ngươi hơi co lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh.
Lục Chiêu lời này nhìn như tùy ý, kỳ thực trực chỉ lá bài tẩy của nàng.
Nàng ấy lòng thầm mắng nam nhân này giảo hoạt, trên mặt lại ra vẻ bối rối, đầu ngón tay khẽ che ngực, khí tức yếu ớt, Lục công tử cớ gì nói ra lời ấy?
Thiếp thân
chỉ là cơ duyên xảo hợp được chút không chọn vẹn thuật pháp, nào có cái gì thiên la mị thuật.
Công tử chớ nên hiểu lầm.
Nàng nói thân thể mềm mại vi nhuyễn liền muốn dựa vào đến.
Hiểu lầm.
Lục Chiêu nhíu mày, mặc kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, mũi kiếm dừng ở Lạc Thập Cửu trước người ba tấc, kiếm ý không phát, cũng đã để không khí chung quanh ngưng trệ, trực tiếp ngăn cản nàng hướng phía trước thân thể mềm mại.
Tím vương chủ, nếu là hiểu lầm, không bằng lấy ra cho ta xem một chút, cũng tốt để cho ta kiến thức một chút, ngươi cái này không chọn vẹn thuật pháp có bao nhiêu không chọn vẹn.
Lạc Thập Cửu trong lòng gắt một cái.
Cái này người nào a?
Trực tiếp liền muốn đổ vật, diễn đều không diễn.
Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng. Từ xa dưới con ngươi lưu chuyển ra một tia mị hoặc, thanh âm mềm đến giống xuân thủy, Lục công tử làm gì hùng hổ dọa người?
Thiếp thân một kẻ con gái yếu ớt mà thôi.
Như công tử thật muốn thăm dò, không bằng
thiếp thân bồi công tử tâm sự khác.
Lời này mang theo vài phần mờ, phối hợp nàng tận lực thả mềm tư thái, đủ để cho tu sĩ tầm thường tâm thần nhoáng một cái. Nhưng mà Lục Chiêu lại bất vi sở động, mặt không biểu tình.
Không đợi hắn mở miệng nói cái gì,
Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ phừng lên, rốt cục nhịn không được, bước nhanh ngăn tại Lục Chiêu trước người, trừng mắt Lạc Thập Cửu, tức giận nói, người nữ nhân này ý tại cái này câu dẫn sư minh của ta.
Cái gì thiên la mỹ thuật, rõ ràng chính là không có hảo ý.
Sư minh, đừng để ý tới nàng.
Nàng vừa rồi liền rất muốn đánh gây mất, nhưng là rõ ràng sư minh là đang thử thăm dò, nàng liền nhịn được. Kết quả nữ tử này lại muốn dùng mỹ thuật.
Ôn Nhuẩn thì tại phía sau nhìn xem đùa giỡn, con ngươi sáng lấp lánh.
Lục Chiêu liếc mắt Tống Thanh Nhược thở phì phò bộ dáng nhỏ, lại nhìn một chút Ôn Nhuẩn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, khóe miệng giật một cái, mặc kiếm vừa thu lại, lười biếng nói, đi, tím phương chủ, ngươi đã là minh hữu, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi.
Lạc Thập Cửu trong lòng nói thầm một tiếng thắt thất lương cơ, gia hỏa này tất nhiên là đối với nàng có mưu đồ nào đó.
Mặc kệ là hình công pháp thân pháp hay là cái gì, tóm lại nàng liền có cơ hội có thể thăm dò, kết quả bị đánh gãy.
Trên mặt nàng nhưng như cũng yếu đuối, Lục công tử nói quá lời.
Thiếp thân đã nhập bọn, tự nhiên tận tâm tận lực, tuyệt không hài lòng.
Nơi này là nửa cuốn tử lang ngàn bước, trước giao cho Lục công tử.
Thử, không tin cái này thiên giai thân pháp ngươi không mắc câu.
Lục Chiêu khoát tay áo, ra hiệu một chút Tống Thanh Nhược, quay người tiếp tục xem chiến cuộc. Chỉ thấy Tống Thanh Nhược tiểu cô nương này hầm hừ tới trực tiếp đem cái kia nửa cuốn thân pháp cầm đi.
Lạc Thập Cửu
trả hết mặt, kết quả không phải là nhận.
Lục Chiêu nhìn xem giữa sân thế cục, thấp giọng nói, tím vương chủ, nhiệm vụ tới cùng lần trước không sai biệt lắm, làm sao bây giờ ngươi hẳn là rõ ràng.
Lạc Thập Cửu sững sờ, không nghĩ tới Lục Chiêu nhanh như vậy liền cho nàng nhiệm vụ mới.
Tuy có chút không cam lòng, nhưng dưới mắt nàng cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, gật đầu đáp, thiếp thân tuân mệnh.
Nàng thân hình thoát một cái, từ xa khinh vũ, cả người như một sợi u khói dung nhập linh vụ, lặng yên không một tiếng động cuốn hướng Lâm Việt vòng chiến.
Chương 427, cùng một chỗ chói chương 427, cùng một chỗ chói mà trong sân chiến đấu còn tại cháy bỏng.
Lâm Việt bốn cái phân thân cùng kiếm cuồng, thiết tôi chiến đến hừng hực khí thế, phong lôi kiếm mang cùng đao khí truy phong xen lẫn, linh lực nổ đùng bên thai không dứt.
Lâm Việt ỷ vào phong lôi miễn thân thân pháp linh động, bốn cái phân thân phối hợp ăn ý, khi thì phân tán du đấu, khi thì vây kín giáp công, làm cho kiếm cuồng cùng thiết tôi trong lúc nhất thời khó mà cầm xuống.
Kiếm cuồng, đao của ngươi lại nhanh, cũng không đụng tới ta.
Lâm Việt bên trong một cái phân thân cười lạnh, trường kiếm lắc một cái, phong lôi chi lực hóa thành một đạo lôi quang màu xanh, đâm thẳng kiếm cuồng hậu tâm.
Kiếm cuồng hư lạnh một tiếng, hắc kim trường đao đống nhiên vẩy ngược, đao mang như liệt diễm giống như tăng gọn, tinh chuẩn chém trúng lôi quang, chấn động đến Lâm Việt phân thân lùi lại mấy bước.
Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, ỉ vào thân pháp cản rỡ.
Nhìn ta bổ ngươi xác rùa đen này, kiếm cuồng hét lớn, đao ý càng bá đạo, đao mang như liệt dương liên trạm, làm cho Lâm Việt phân thân liên tục né tránh.
Thế thôi thì vững như sơn nhạc, tự truy vung vẩy ở giữa, sinh hồng cự nhân hư ảnh gào thét không chỉ, mỗi một truy đều mang theo nóng bỏng phong bạo, đem Lâm Việt kiếm mang đều nghiền nát.
Lâm Việt, đánh lén hai huynh đệ ta, hôm nay không đem ngươi truy dẹp, ta liền không họ tiết.
Lâm Việt cắn răng, bốn cái phân thân cùng nhau hừ lạnh, muốn cầm mệnh ta bài.
Nam mơ,
phong lôi nguyên thân, lôi nhạc hợp nhất.
Lời còn chưa dứt, bốn cái phân thân bỗng nhiên hợp làm một thể, phong lôi chi lực tại Lâm Việt quanh thân ngưng tụ, hóa thành một tôn màu xanh lôi nhạc hư ảnh, kiếm ý tăng gọn, trường kiếm vung lên, lôi quang kiếm mang như sơn nhạc sụp đổ, phô thiên cái địa đánh phía kiếm cuồng cùng thiết thôi.
Đến hay lắm, kiếm cuồng cùng thiết thôi lẫn nhau, cùng nhau quát lớn, đao mang cùng truy phong đồng thời bộc phát, nên tiếp lôi nhạc kiếm mang.
Ầm ầm, linh lực va chạm, chấn động đến cổ lâm đất rung núi chuyển, mặt đất dạn nước lan tràn, trung quanh cổ thụ đều bẻ gãy, linh vụ bị đánh đến tứ tán ra.
Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Việt liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng.
Kiếm cuồng cùng thiết thôi khí cắn răng, người này chính là con muội thân pháp, cho ngươi một kiếm sau đó giấu đi. Ngay tại chiến cuộc rằng co thời khắc, chợt nghe khác một bên Lục Chiêu lên tiếng, đóng lại thần thức, nhớ tới không vào đạo thời điểm lấy ngũ giác làm cảm giác. Lời này vừa nói ra, Kiếm cuồng thiết thôi hiểu ra. Mà Lâm Việt khí tâm lý chỉ muốn chửi thề, mẹ nó Lục Chiêu, ngươi vừa rồi không nói, nói tại hạ lập tức liền đi, kết quả hiện tại ngay tại đánh nhau kịch liệt, ngươi liền cố ý vén ta át chủ bài đúng không? Phong Lôi Huyền Tân tinh túy ở chỗ lấy linh lực nhiễu loạn đối thủ thần thức, chế tạo huyễn tượng, phối hợp liễm tức thuật gần như không có dấu vết mà tìm kiếm. Có thể Lục Chiêu lại vẫn cứ nhắc nhở Kiếm cuồng cùng thiết thôi đóng lại thần thức, trở về nguyên thủy nhất ngũ giác cảm giác, đây không thể nghi ngờ là đem hắn át chủ bài trực tiếp xúc lên, buộc hắn không chỗ ẩn trốn. Lục Chiêu, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Lâm Việt cắn răng, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, như thật như ảo, hiển nhiên còn tại ý đồ lấy Phong Lôi Huyền Tân mê hoặc hai người. Kiếm cuồng cười lạnh một tiếng, hắc kim trường đao nằm ngang ở trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, bên tai tiếng gió, trong rừng có cây tiếng ma sát, thậm chí nơi xa yêu thú gầm nhẹ đều rõ ràng lọt vào tai. Hắn đột nhiên mở mắt, đao mang đột nhiên tăng gọn, chém về phía bên trái một đoạn nhìn như không có vật gì linh vụ. Keng, đao mang cùng một thanh trường kiếm va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, Lâm Việt thân hình bị ép hiện lộ, lảo đảo lùi lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Ngươi, làm sao lại thành như vậy tinh chuẩn? Lâm Việt bưng bít lấy bị đao khí chấn tê dại cánh tay phải, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng. Thế thôi cười ha ha một tiếng, cự truy bung lên, sinh hồng phù văn bộ phát ra nóng bỏng quang mang, không chút lưu tình đánh tới hướng Lâm Việt sau lưng một cái khác đoàn linh vụ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, Lục Minh đều nói rồi, đóng lại thần thức, ngươi còn muốn ra vẻ? Với anh, cự truy đập xuống, linh vụ nổ tung, Lâm Việt một đạo khác phân thân chật vật lóe ra, trường kiếm hiểm hiểm ngăn trở truy phong, lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng gãy vài cây cổ thụ, khóe miệng chảy máu. Cự nhu trên lưng, Lục Chiêu lười biếng nâng cầm lên, mặc kiếm tùy ý gõ gõ lòng bàn tay, cười như không cười nhìn xem Lâm Việt bối rối. Lâm Minh, Phong Lôi Nguyên Thân hoàn toàn chính xác thần diệu, đáng tiếc ngươi thân pháp này luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Linh lực ba động lại thế nào che giấu, khí tức biến hóa rất nhỏ không thể gạt được ngũ giác. Ngươi nếu thật luyện đến thiên giai viên mãn, có lẽ còn có thể để cho ta tốn nhiều chút tâm tư. Nhắc nhở, Lâm Việt trước mắt nguyện vọng hoàn thành. Thu hoạch được ban thưởng, chưa luyện hóa thiên địa nguyên khí 505, Phong Lôi kiếm điển 1, Phong Lôi vạn nhạc thân pháp 1. Lâm Việt khí đến cơ hồ thổ huyết, hung tợn trừng mắt Lục Chiêu, cắn răng nói, Lục Chiêu, ngươi chớ đắc ý. Hôm nay ta nhận thua, nhưng món nợ này, ta càng kiếm môn sớm muộn tìm ngươi tính. Lục Chiêu cười nói, tùy thời phục bồi. Sau nửa canh giờ, Lâm Việt bị trói, tính cả kiếm cùng thiết thôi cùng một chỗ. Lâm Việt, thiết thôi, kiếm cùng. Kiếm cùng ngậu, không phải, ngươi trói hai chúng ta làm cái gì? Chúng ta là có ơn tất báo chủ, còn dự định báo ơn đâu? Thiết thôi cũng không hiểu, ngươi cùng chúng ta sư phụ quen như vậy, giúp chúng ta làm gì? Vừa rồi hai người chính dọn dẹp Lâm Việt một trận thoải mái, kết quả đảo mắt liền xuất hiện một cái đồng dạng quỷ quệ thân pháp, lại không biết lúc nào cũng không giới thiên la địa vong sợi tơ tím nhạc phường phường chủ, trực tiếp đem hai người cầm xuống. Thì ra ngươi để cho chúng ta đóng lại thần thức, liền thuận tiện ngươi bắt thôi. Lục Chiêu giang tay ra, vậy các ngươi không đóng thần thức, cũng bắt không được Lâm Việt. Ta cũng là hảo tâm nha. Kiếm cùng thiết thôi. Phía sau Băng Hân Nhi vui cười không chỉ, đáng đời ha ha, cuối cùng có người theo giúp ta cùng con lựa chọn. Lâm Việt thì cười lạnh liên tục, bốn cái phân thân bị cưỡng ép hợp nhất, khí tức bề ngoài, ngựa khí nhưng như cũng không phục, Lục Chiêu, ngươi quả thật tâm hiểm. Sớm biết ngươi như thế không nói đạo nghĩa, ta tình nguyện không đánh lén hai hàng này, cũng sẽ không rơi trong tay ngươi. Băng Hân Nhi ở một bên mừng rỡ đập thẳng tay, Nguyễn Hoa trường kiếm bị sợi tơ của lấy, nàng không chút nào không hoảng hốt, cười đến nhánh hoa run rẩy, ha ha, đáng đời. Ba người các ngươi còn ở lại chỗ này nao nao, chói đều chói lại, còn trông cậy vào Lục Chiêu thả các ngươi. Nằm mơ đi. Ngược lại là con lựa chọn, ngươi làm sao không tụng kinh? Tiếp tục giả vờ cao tăng a. Phật tử hỏi ve túi đầu ho nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, ngựa khi ôn hòa lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, băng thí chủ chớ có dễ cận. Tiểu tăng chỉ là, chẳng qua là cảm thấy, Lục thí chủ cử động lần này tất có thâm ý đã nhập bí cảnh, chết sống có số, mệnh bài được mất, đều là duyên phận. Duyên cái đầu của ngươi. Băng Hân Nhi liếc mắt, quay đầu trừng mắt về phía Lục Chiêu, họ Lục, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trói lại chúng ta năm cái, mệnh bài không đoạn, điểm tích lũy không cần, chẳng lẽ lại thật sự là coi trọng ta? Tống Thanh Nhược trừng Băng Hân Nhi một chút, vô ý thức giữ chặt Lục Chiêu tay áo, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sư Minh mới sẽ không coi trọng ngươi. Hắn có sư tôn là đủ rồi. Nhưng mà Lục Chiêu lại không để ý hai người. Hắn xếp bằng ở cự nhu trên đầu ngồi xuống nhắm mắt điều tức, "Luẩn sư tỷ, Thanh Nhược, giúp ta hộ pháp." "Nhà tốt." Ôn Luẩn gật gật đầu, thi nhiên ngồi tại bên cạnh hắn. Biết sư Minh tiểu cô nương có chút bất đắc dĩ ngồi tại một bên khác. Lúc này trong linh đài ngay tại liếc nhìn Phong Lôi thân pháp cùng Tử La Thiên địa bộ, đồng thời cũng chuẩn bị nghĩ biện pháp giúp sư tôn cùng sư tỷ mân mê thân phận giả tiến vào bí cảnh. Mà Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu ngay tại hắn hai bên trái phải thăm dò nhìn xem sách trong tay của hắn quyển. Lục Chiêu dẫn theo Mạc Xanh trực tiếp đem Tử La Thiên Điệp bộ nửa cuốn dưới bù đắp. Thích Cửu Yêu liên tiếp tán thưởng, sư đệ thật là lợi hại thôi diễn năng lực. Cứ như vậy, Phong Lôi dùng ngũ giác cũng nhìn không thấu, Tử La Thiên Điệp bộ còn có thể trực tiếp ứng dụng gió bắt đầu thổi lôi phân hóa đi ra nguyên thần. Ngự Thư Giao cũng nhẹ gật đầu, lại ôm Lục Chiêu khuỵu tay nói khẽ, "A Chiêu tìm tới bí cảnh linh trận yếu kém vào trận điểm sao? Ta nhìn lại, không biết Đạo Minh có hay không bố trí mai phục. Bí cảnh linh trận điểm yếu kém ta đã thôi diễn ra ba khu." Phân biệt tại cổ lâm sườn đông linh tuyển, trong bí cảnh trụ cột tinh vẫn sườn núi, còn có mặt phía bắc một chỗ bí ẩn truyền tống trận. Bất quá hắn dừng một chút, ánh mắt ngưng lại, ngựa khí nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, Đạo Minh lần này thiên kiêu quyết không đơn giản. Ngự thư Giao nghe vậy, trong mắt phượng hiện lên một vòng tinh quang, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Lục Chiêu ống tay áo, ôn thanh đạo: "A Chiêu yên tâm, Cửu Yêu đã chuẩn bị tốt hai phần thân phận, đều là ngoài Cửu Thiên thân phận, bối cảnh sạch sẽ, liền nói Minh Linh kính điều tra không ra sơ hở." "Không hổ là sư tỷ." Thích Cửu Yêu đắc ý dương lên cái cằm, cười tủm tỉm nói: "Đó là tự nhiên, sư tỷ ta làm việc, lúc nào đi ra chỗ sơ suất. Bất quá chúng ta sau khi đi vào, sư đệ dự định an bài thế nào?" Đạo Minh bên kia tạm thời không cần phải gấp gáp, bọn hắn lực chú ý đều tại linh kính cùng trên bảng điểm số, trong thời gian ngắn sẽ không phát giác linh trận dị động. Về phần những tông môn khác thiên tiêu, hừ, trói lại 5 cái còn chưa đủ, sau đó lại nhiều trói mấy cái. Ngự thư Giao nghe vậy, mắt vượng có chút sáng lên, Á Chiêu tính toán này đánh cho vang, bất quá, ngươi cái này trói người trong danh sách, sẽ không lại nhiều mấy cái tiên tử đi. Sư tôn yên tâm, ta trói người từ trước đến nay không nhìn nàng có phải là hay không nữ tử. Thích Cửu Yêu hừ lạnh một tiếng, chế nhạo nói, lời nói này thật tốt nghe, tối hôm qua thanh nhược chui ngươi ổ chăn thời điểm, cũng không gặp ngươi đẩy ra à. Khu cụ Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, quả quyết nói sang chuyện khác. Linh đài trong tiểu viện, ba người lại thương nghị một phen chi tiết, Lục Chiêu đem linh trận điểm yếu kém bố trí đồ chuyển cho Ngự thư Giao cùng Thích Cửu Yêu, sau đó rời khỏi linh đài. Lục Chiêu mở mắt ra, ánh nắng xuyên thấu qua cổ lầm cảnh lá hạ xuống, linh vụ tại Lương Châu trung quanh chậm rãi lưu chuyển. Tống Thanh Nhược chính bưng lấy cái kia nửa cuốn Tử La Thiên Điệp Bộ, ngay tại cẩn thận lật xem, thấy một lần Lục Chiêu mở mắt ra, trong miệng liền vội vàng nhỏ giọng bắt đầu nói thầm, cái này thân pháp gì, danh tự như thế loè loẹt, còn như thế khó học. Chương 428, tiểu tăng cũng có thể miễn cưỡng chương 428, tiểu tăng cũng có thể miễn cưỡng Lục Chiêu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, muốn cho sư minh dạy nhà. Quá rõ ràng a. Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ bá vừa đỏ một tầng, giống như là bị vạch trần tiểu tâm tư, con ngươi trừng mắt liếc hắn một cái, phồng má khẽ nói, sư minh, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy thân pháp này là lạ, thuận miệng nói một chút thôi. Nàng nói, còn cố ý cầm trong tay cái kia nửa cuốn Tử La Thiên Điệp Bộ hướng sau lưng nhất tàng, tay nhỏ siết thật chặt. Tốt, vậy quên đi, vốn còn muốn dạy ngươi mật quyển thời điểm thuận tay cùng một chỗ nô. Tống Thanh Nhược nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên sáng lên, sư muội kia cố mà làm đã chậm a. Lục Chiêu nhìn xem Tống Thanh Nhược bộ kia ra vẻ quật cường nhưng lại trông mong bộ dáng nhỏ, khóe miệng có chút dương lên, chậm rãi buông tay, làm bộ muốn bắt về nàng giấu ở phía sau Tử La Thiên Điệp Bộ thư quyển, ngựa khí lười nhắc nói nếu sư muội như thế không tình nguyện, vậy cái này thân pháp hay là lưu cho người khác đi. Sách Tử La Thiên Điệp Bộ tốt xấu là thiên giai thân pháp, quần mà sư tỷ nói không chừng cảm thấy hứng thú. Đừng. Tống Thanh Nhược nghe chút lời này, gấp đến độ tay nhỏ đội vàng đem thư quyển ôm càng chặt, giống như là sợ Lục Chiêu thật cướp đi giống như. Nàng trừng mắt tròn căng mắt to, thanh âm mềm nu bên trong mang theo vài phần vội vàng, sư minh, ta chính là tùy tiện nói một chút thôi. Ngươi đừng cho nàng nha. Ôn Luẩn thò đầu ra, đừng cho ta cái gì. Không có gì. Ôn Luẩn trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt ý cười, ngọc thủ nhẹ nhàng đỡ cằm, chậm rãi xích lại gần Tống Thanh Nhược, tiểu sư muội, giấu vật gì tốt đâu. Nhìn ngươi cái này dáng vẻ khẩn trương, chẳng lẽ lại từ sư minh của ngươi chỗ ấy đòi bảo bối gì? Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ cứng đờ, không có gì nha. Lục Chiêu nhìn xem hai cô nương nói, đông nhiên Ôn Luẩn lời nói xoay chuyển, Chiêu sư đệ, sư tỷ ta đi theo ngươi làm công chăn trâu lâu như vậy, có hay không chia hoa hồng nha? Lục Chiêu, dưới đấy còn bị cột treo ở cự nhu trên người Nhu Liệt bất mãn châu hống một tiếng. Bộ phận Trung Châu nhân tộc thật sự là không đạo đức. Đám người không nhìn Nhu Liệt. Lục Chiêu cười nói, các loại tiên hội chuyện, Luẩn mà sư tỷ muốn cái gì đều có sắp xếp. A, Ôn Luẩn chớp chớp con ngươi. Tống Thanh Nhược cắn môi, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong lòng có chút nôn nóng nhưng vẫn là không nói gì. Mặc Thanh Nhược còn tại linh đài thúc nàng, thật không có tiền đồ. Lúc nào có thể làm sư minh? Người còn không bằng tiểu Bạch. Bạch Thanh Nhược. Lục Chiêu liếc mắt Tống Thanh Nhược bộ kia xoắn xuýt bộ dáng nhỏ, nhìn không được cười nhẹ một tiếng, đưa tay tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt, được rồi, ban đêm cầm công pháp đến phòng ta, sư minh dạy ngươi. Tống Thanh Nhược hai con ngươi sáng lên, vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng nghe xong về sau, ngươi sư minh ra phòng. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi nóng, muốn nói quá muộn không thích hợp cái gì, nhưng lại cảm thấy lại thận trọng một chút, sư minh sợ là lại phải khi dễ người, cũng sẽ không nói. Cái kia, sư minh kia nhưng không cho đổi ý. Thanh Nhược sẽ chăm chú học, nàng dừng một chút, lại có chút không yên tâm liếc trộm Ôn Luẩn một chút, đích cô đạo, Ôn sư tỷ, nhưng không cho đọa ta. Ôn Luẩn che miệng cười khẽ, ngọc thủ nhẹ nhàng bãi xuống, tiểu sư muội giống như đối với sư tỷ rất có ý kiến. Không có, ta rất tôn kính ngươi. Tống Thanh Nhược nghiêng người sang, nhỏ giọng, chỉ là muốn trước đến sau đến, đương nhiên ta nói chính là học thân pháp. Lục Chiêu cười không nói, ánh mắt đảo qua cự nhu trên lưng đám người, Băng Hân Nhi còn tại cách đó không xa hùng hùng hổ hổ, Phật tử Vân Thiền túi đầu tụng kinh, Lâm Việt kiếm cuồng cùng Thiết Thôi thì riêng phần mình mắt đen lên, hiển nhiên đối với bị trói tình cảnh có chút bất mãn. Như Liệt nằm ngoài lỗ mũi trâu bên trên, thì thầm trong miệng đối với Lạc Thập Cửu thâm cửu đại hận, mà Lạc Thập Cửu thì cúi thấp xuống đôi mắt, từ xa che mặt, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia yếu đuối vô hại bộ dáng, giống như là hoàn toàn không có phát giác được chung quanh náo nhiệt. Lục Chiêu chuyển tay gọi ra trời Niêu La Bàn, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Canh giờ còn sớm, lại bắt chút thiên kiêu trở về đi. Phía sau bị trói thiên kiêu đám người, lại nghe Phật tử Vấn Tiền A Di Đà Phật một tiếng, "Lục thí chủ, tiểu tăng biết những tông môn khác thiên kiêu ở nơi nào?" Băng Hân Nhi kinh ngạc, "Ngươi cái con lựa chọn, nói như thế nào ra loại lời này?" Phật tử Vấn Tiền chắp tay trước ngực, trên mặt vẫn như cũ treo cười ôn hòa ý, ngữ khí bình tĩnh như thường, "Băng thí chủ chớ nên hiểu lầm, tiểu tăng chỉ là không muốn gặp trong bí cảnh tranh đấu không ngừng, Lục thí chủ đã cố ý hóa giải phân tranh, tiểu tăng tự nhiên trợ một chút sức lực." Phật biết, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chư vị sao không theo lục thí chủ, đồng lưu hòa khí. Băng Hân Nhi khỏe mắt kéo ra. Kiếm Cùng cùng Thiết Thôi cũng là cùng nhau nghẹn lời. Đã thấy Lục Chiêu cười tủm tỉm nói, đại sư lại có tình báo, nhanh chóng nói tới. Lục thí chủ, cái này trói dây thừng. Hiện tại cho đại sư giải khai. Lục Chiêu trực tiếp để Lạc Thập Cửu cho Vấn Thiền mở trói. Băng Hân Nhi, phi. Sát mặt. Phật tử Vấn Thiền mỉm cười, chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, Lục thí chủ, bí cảnh Đông Bộ cổ lâm chỗ sâu, có một chỗ linh tuyển, chính là linh trận điểm yếu kém một trong. Hôm qua tiểu tăng đường tắt lúc, phát giác được Thiên Thanh Đạo Tông Dương Thanh Phương, Huyền Âm Cung Mục Hàn Lâm cùng Thanh Hư xem Minh Vong Đường ba người tại phụ cận kia hoạt động, giống như tại tìm kiếm linh tuyển bên trong cơ duyên. A. Lục Chiêu nhíu mày, mặc kiếm nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay, ánh mắt nhắm lại, đại sư tình báo này ngược lại là tinh chuẩn, ngay cả linh trận điểm yếu kém đều biết. Chẳng lẽ Thiên Long tự Phật quang phổ chiếu, còn có thể soi sáng ra bí cảnh linh trận phân bố? Vấn Thiền cười nhẹ một tiếng, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, Lục thí chủ nói đùa. Tiểu tăng bất quá là cơ duyên xảo hợp, phát giác được linh tuyển chỗ linh lực ba động dị thường, về phần ba người kia, vừa lúc bị tiểu tăng thần thức quét đến. Phật môn coi trọng duyên phận, đã cùng Lục thí chủ hữu duyên, tự nhiên thẳng thắn bẩm báo. Băng Hân Nhi ở một bên hừ lạnh, trừng Vấn Thiền một chút, tức giận nói, con lựa trọng, ngươi cái này Phật tử nên được cũng quá không tiết tháo đi. Bán tình báo bán được như thế có thứ tự, còn Phật môn thanh quy. Hừ, ta nhìn ngươi là bị Lục Chiêu linh tiểu dọa choáng. Vấn Thiền lơ đễnh, ngược lại nhãn tình sáng lên, giống như bị nhắc nhở cái gì giống như, chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, Băng thí chủ, diệu tịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Tiểu tăng cử động lần này, chính là hóa giải bí cảnh phân tranh, miễn chư vị lại nổi lên tranh đấu, quả thật lòng từ bi. Lục Chiêu phối hợp tán thưởng, thì ra là thế. Không biết Lục thí chủ lần này xuất hành có thể có mang rượu ngon. Có ngược lại là có, chỉ là Phật tử Vấn Thiền một mặt nghiêm mặt, tiểu tăng gần nhất thanh quy giới luật, uống uống rượu chay, nhưng là nếu như không có làm, tiểu tăng cũng có thể miễn cưỡng. Chương 429, Phượng Nương chạy mau. Chương 429, Phượng Nương chạy mau. Lục Chiêu nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, ánh mắt đảo qua Phật tử Vấn Thiền tấm kia chữ trạng đàng hoàng lại không thể che hết đáy mắt mong đợi mặt, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Hắn chậm rãi từ trong nhẫn chứa bật lấy ra một cái thanh ngọc vò rượu, linh quang lưu chuyển, miệng vò ẩn ẩn tản mát ra một cỗ mát lạnh mùi rượu, mang theo nhàn nhạt hoa quả khí tức. Lục Chiêu lung lay vò rượu, cái này đàn linh ẩn mẫu đơn nhưỡng, trong rượu cực phẩm, nhưỡng từ thiên yêu hoa mẫu đơn nhị, tiểu tính ôn hòa, thích hợp nhất Phật môn cao tăng nhóm nháp. Đại sư xin mời. Vấn Thiền nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, chắp tay trước ngực, ngựa khí vẫn như cũ bình thản lại nhiều hơn mấy phần bội vàng, vậy liền từ chối thì bất kính. Làm phiên đổi lớn chén. Phía sau kiếm cùng sát thúc thậm chí còn có Lâm Việt, chúng ta cũng muốn. Băng Hân Nhi. Lục Chiêu thật cho tất cả mọi người đổ một chiếc. Mấy người uống quên cả trời đất. Phía sau ba cái bị trói lấy, kết quả lãng như liệt đi đút. Lục Chiêu vô vô Phật tử Vấn Thiền bà bay, đại sư tốt tình báo, đa tạ. Không khách khí. Tím Vương chủ, đại sư tình báo nói xong, trói lại. Phật tử Vấn Thiền. Phật tử Vấn Thiền dáng tươi cười cứng đờ, trong tay vừa tiếp nhận ly rượu kém chút không có cầm chắc, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, Lục thí chủ, cái này. Tiểu tăng đã dâng lên tình báo, sao còn muốn trói? Hẳn là linh tiểu này còn có kèm theo điều khoản. Lục Chiêu cười mỉm khoát tay áo, mặc kiếm tùy ý một chỉ. Lạc Thập Cửu ngầm hiểu, màu tím sợi tơ như linh xà giống như lặng yên không một tiếng động quấn lên Vấn Thiền hai tay, đem hắn một lần nữa trói cực kỳ chặt chẽ. Lục Chiêu chậm rãi nói, đại sư chớ hoảng sợ, trói ngươi là vì ngươi tốt. Bí cảnh hung hiểm, đại sư đã cùng ta Thiên Diễn môn kết duyên, ta tự nhiên hộ ngươi chu toàn, miễn cho ngươi cái này Phật môn kim thân bị cái nào không có mắt yêu thú cào bỏ ra. Vấn Thiền nghe vậy, khoe miệng giật một cái, cúi đầu nhìn một chút trên thân hiện ra u quang màu tím sợi tơ, bất đắc dĩ thở dài, Lục thí chủ cái này hộ chu toàn phương thức, ngược lại là mở ra mà khác. Tiểu tăng cảm ơn. Hắn dừng một chút, liếc mắt trong tay chưa uống xong ly rượu, nói bổ sung, bất quá linh tử này, tiểu tăng còn có thể lại uống một ngụm đi. Uống đi uống đi. Lục Chiêu khoát tay, lão Ngưu, còn không qua đây cho đại sư nhìn rượu. Ngưu liệt ủy khuất ba ba cho ăn xong cái này cho ăn cái kia. Kiếm Cùng đống nhiên lừa tiếng, ta báo cáo, châu này uống trộm. Ngưu liệt nghe chút Kiếm Cùng lời này, mặt châu trong nháy mắt đỏ bừng lên, lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, trừng mắt Kiếm Cùng bỏ họ. Một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bối rối cùng phẫn nộ, ngươi mặt sẹo này mặt nói bậy bạ gì đó. Lão Ngưu ta tốt xấu là yêu bực thất vương, như thế nào uống trộm? Chúng ta ngưu yêu chuyện uống rượu, tính uống trộm sao? Người đem bình rượu đều thăm dò đi lên. Màn đêm buông xuống thời điểm, Sở Thiên Huyền bọn người ngay tại chú điểm chờ lấy Lục Chiêu bọn người trở về. Lục sư đệ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Triệu Nhã lắc đầu, chúng ta xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lăng Nhược Thù nhàn nhạt tiếp lời, bắt thành lại là ở nơi nào tìm cái gì việc vui đâu, cùng Ôn Luận cũng là trí thú hợp nhau tiểu tử kia. Lâm Kinh Trung ngáp, cưới một đầu cùng Thanh Mặc Hổ cùng khoản nhưng là không có yêu hồn cơ khôi cự hổ đi tới, còn chưa có trở lại. Phong Bạch Thần ngồi tại nóc nhà, chống cằm nhìn lên trời bên cạnh ánh nắng chiều đỏ. Lâm Kinh Chu, tiểu tử này thế nào? Vớ đức. Hạ Vân Thường cười vui cười đạo, muốn cô nương thôi. Cái kia để Phong Tử cùng Chiêu Tử đi hắn không chịu. Hắn nói, về sau chính mình đổi ý. A, nói lo lắng Lục Chiêu đến lúc đó đem Phượng Vương Nữ cùng Như Liệt một dạng trói lại, hắn không tiếp tụ được. Phong Bạch Thần nghe vậy, khoe miệng giật một cái, từ trên nóc nhà xoay người nhảy xuống, rơi xuống đất im mắng. Hắn vô vô trên đạo bào bụi đất, tức giận chừng Hạ Vân Thường một chút, nhị sư tỷ, ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười. Đúng lúc này, chú điểm bình chướng truyền ra ngoài tới một trận oanh minh cực nóng tiếng vang động tĩnh. Phong Bạch Thần đi ra. Chú điểm bên ngoài bình chướng linh quang khẽ run lên, nương theo lấy cái kia âm thanh thanh thúy lại mang theo vài phần tức giận khét đều, trong không khí bỗng nhiên dâng lên một cỗ hơi thở nóng bỏng, phảng phất trong đêm màn dưới linh vụ đều bị nhen lửa mấy phần. Đám người cùng nhau sững sờ, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng bình chướng bên ngoài, Phong Bạch Thần càng là con người hơi co lại, giống như là bị bất tình lình tiếng la đâm trúng trái tim. Đây là Lâm Khinh Chu cưỡi cơ khôi cự hổ, thăm dò nhìn ra phía ngoài một chút, trong mắt lóe lên một vòng bắt quái quan mang, hạ giọng nói, "Phượng Vương nữ, Sách Phong tử, lần này ngươi có thể chạy không thoát đi." Hạ Vân Thường chống lạnh, xích diễm trường tiên ở trong tay nhẹ nhàng hất lên, cười đến một mặt trêu tức, "Nha, Phong tử, vị kia tự mình tiếp ngươi đã đến. Địa bộ này, sợ là muốn tính với ngươi tổng nợ a." Phong Bạch Thần khỏe miệng giật một cái, trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ cùng bất đắc dĩ, gãi đầu một cái, thấp giọng nói, "Nhị sư tỷ, đừng làm rộn. Nàng làm sao tìm được tới? Bí cảnh truyền tống không phải ngẫu nhiên sao?" Triệu Nhã nghe vậy, bưng chén trà tay dừng một chút, "Bí cảnh ngẫu nhiên truyền tống, có thể ngăn cản không nổi người lưu tâm. Phượng Vương nữ nhược thật muốn tìm ngươi, sợ là đã sớm khóa chặt khí tức của ngươi. Phong tử, ngươi hay là đi ra xem một chút đi, trốn tránh cũng không phải là cách pháp." Lăng Nhược Tù đứng ở một bên, mặt không thay đổi loay hoay trong tay bình thuốc, u lục sắc chất lỏng tại trong bình nhẹ nhàng lắc lư, cũng không ngẩng đầu lên bồi thêm một câu, "Tránh cũng vô dụng. Nàng nếu thật sinh khí, ta cái này có bình thanh tâm tán có thể giúp ngươi tỉnh táo một chút." "Phong Tráng Thần." Bình chướng bên ngoài khe kêu vang lên lần nữa, thanh âm gấp hơn gấp rút mấy phần, nương theo lấy một đạo xích hồng ánh lửa ngút trời mà lên, tựa như vượng hoàng dương cánh, thường hực yêu lực ba động trực tiếp đâm vào chú điểm trên bình chướng, linh quang kịch liệt lấp lóe, ẩn ẩn có băng liệt dấu hiệu. Sở Thiên Huyền quạt xếp nhẹ nhàng vừa gõ lòng bàn tay, lắc đầu nói, "Sách, Phượng Vương nữ tính tình này, ngược lại là cùng nhị sư muội có thể liệu một trận. Ngũ sư đệ, ngươi lại không ra ngoài, sợ là bình chướng này không chống được mấy hơi." Phong Bạch Thần cắn răng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, hít sâu một hơi, cuối cùng là cất bước đi hướng bình chướng, trong miệng còn nói thầm lấy, sớm biết lúc đó liền không để cho nàng. Lần này phiền phức lớn rồi. Hắn đưa tay vung lên, bình chướng linh quang có chút tách ra, lộ ra một cái khe. Phong Bạch Thần vừa bước ra một bước, chỉ thấy một đạo xích hồng thân ảnh như là sao trời lướt đến, mang theo nóng bỏng yêu lực phong áp, thẳng tắp dừng ở trước người hắn ba thước chỗ. Nữ tử kia một bộ xích kim váy dài, trên váy ẩn ẩn có phượng hoàng hỏa văn lưu chuyển, tóc dài đen nhánh rối tung, nổi bật lên tấm kia đẹp đẽ tuyệt luân gương mặt càng lộ vẻ mấy phần khí khái hào hùng cùng tức giận. Một đôi mắt phượng trừng mắt Phong Bạch Thần, giống như là có thể phun ra lửa. Trong tay nắm một thanh xích diễm trường thương, mũi thương trực chỉ Phong Bạch Thần chót mũi, trong giọng nói tràn đầy nghiến răng nghiến lợi, "Phong Bạch Thần, ngươi tốt gan to. Cãi nhau liền dùm em nữa, không rên một tiếng liền chính mình chạy bí cảnh tránh ta. Cho là ta tìm không thấy ngươi." Phong Bạch Thần há to miệng, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngước mắt xem xét, phát hiện chân trời một vòng linh quang ba động, trực tiếp ôm lấy nàng, nhỏ giọng gấp rút, "Phượng Nương chạy mau, sư đệ ta trở về, không thể để cho hắn nhìn thấy ngươi." Phượng Vương nữ con ngươi chấn động, đột nhiên đẩy hắn ra, ngón tay run run rẩy rẩy điểm Phong Bạch Thần, "Nguyên lai ngươi di tình biệt luyến thích chính là Lục Chiêu." A, cái gì a? Cái này không phải liền là bị bắt gian mới có thể nói lời nói sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi nhân tộc vợ chồng hôn nhân tình huống." Phượng Vương nữ trong mắt lóe thanh tịnh lại trí tuệ khí tức. "Phong Bạch Thần, mà vừa mới đến nơi Lục Chiêu, cái này tình huống như thế nào?" Nhưng mà Phong Bạch Thần cùng những người khác lúc này nhìn xem cự ngưu trên lưng, Lục Chiêu sau lưng đám người, cũng đều ngây dại. "Người đây cũng là tình huống như thế nào?" Sở Thiên Huyền cùng Lâm Khinh Chu bọn người ra bình chướng, một mặt kinh ngạc, Lâm Khinh Chu lẩm bẩm điểm đầu người, "Thiên Long tự, Trăng Sao Các, Hạo Thiên Kiếm Tông, Thiên Văn Cốc, Thanh Hư Xem, Thiên Thanh Đạo Tông, Huyền Âm Cung lại tính cả bị ngươi lừa gạt tới Thiên Cơ Thư Viện ôn luận sư tỷ Triệu Nhã Ngộng, ngươi làm sao đem Cửu Thiên Tông môn đám đại gia hỏa đều bắt được?" Lục Chiêu ngồi tại cự ngưu trên lưng, mặc kiếm tùy ý khoác lên đầu gối, sờ lên cái mũi nhạt tiếng nói, "Cũng không có gì, chính là đi ngang qua thời điểm thuận tay mà thôi." Phong Bạch Thần vội vàng đẩy Phượng Vương nữ, "Phượng Nương chạy mau." Chương 430, ta tới a chương 430, ta tới a. Phượng Vương nữ bị Phong Bạch Thần đẩy đến một cái lảo đảo, xích diễm trường thường trên mặt đất rộng một chút mới đứng vững thân hình. Nàng bỗng nhiên quay đầu, mắt phượng trừng đến tròn căng, nộ khí bên trong xen lẫn mấy phần kinh ngạc cùng xấu hổ, thanh âm đều cất cao mấy phần, "Phong Bạch Thần, ngươi đẩy ta làm gì? Còn để cho ta chạy? Coi ta Phượng tộc không ai đúng không?" Nàng nói, mũi thương nhất chuyển, ánh lửa xích hồng như phượng hoàng dương cánh, yêu lực ba động trực tiếp đem Phong Bạch Thần đẩy lui nửa bước, "Ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Chiêu cũng không phải ngươi đạo lữ, hắn đến ngươi liền bởi ta làm cái gì, ngươi đây là muốn làm gì?" "Ta..." Phong Bạch Thần nhỏ giọng, "Nhân tộc yêu tộc đối lập, mặc dù Chiêu tử không giống với, nhưng là thiên yêu khác đều tại. Ngươi không có khả năng bị bắt." Phượng Vương nữ khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống tới, nhưng lại dạ vài câu, trừng mắt liếc hắn một cái, "Vậy hắn hiện tại hay là đăng ký yêu tộc chữ quân nhân tuyển, hạ nhiệm yêu hoàng đâu, chúng ta không phải đồng bọn." "Phong Bạch Thần, Lục Chiêu." Hắn lên tiếng nói, "Hắn đẩy ngươi một thanh cũng là vì ngươi tốt." Dù sao hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cự ngưu trên lưng bị trói đến cực kỳ chặt chẽ một đám thiên tiêu, cười tủm tỉm nói, "Ngươi nhìn, ta trong đội ngũ này, thiên tiêu cũng không tốt khi, từng cái đều được trước qua ta cửa này. Ngươi đây ý là, bản cung còn không có bị trói tư cách." Phượng Vương nữ vén tay áo lên, ứng kích. Phong Bạch Thần vội vàng kéo lại, "Đừng tức giận, đừng tức giận, hắn không có ý tứ này." Lục Chiêu gật đầu, "Ta liền ý tứ này." "Lục Chiêu." Phượng Vương nữ quanh thân khí diễm trùng thiên, trực tiếp nóng mở Phong Bạch Thần, ánh lửa nóng bỏng, "Vậy liền đi chiến." Phong Bạch Thần tiến lên ngăn ở giữa, hắn nói ra thôi. Phượng Vương nữ càng khí, "Ngươi làm sao một mực che chở hắn, Lục Chiêu cho ngươi làm lão bà." "Phong Bạch Thần." "Lục Chiêu." Ôn Luận mỉm cười, hay là phốc phốc cười ra tiếng, Phượng Vương nữ, việc này ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút nhà hắn sư tôn sư tỷ còn có sư muội có đồng ý hay không đâu. Nhưng mà nói là nói như vậy, Phượng Vương nữ là được chứng kiến Lục Chiêu thực lực mạnh bao nhiêu, nàng yêu hoàng lao đang bị một chiêu dây. Cho nên Phong Bạch Thần chỉ thấy Phượng Vương nữ tức giận, quay đầu liền hướng trụ sở đi vào trong. Ý tứ chính là không đi. Lục Chiêu bọn người từ cự như bên trên rơi xuống. Lục Chiêu vô vũ Phong Bạch Thần đầu vai, thở dài, diễn kỹ bụng về A Phong tử. Phong Bạch Thần cũng thở dài, không có cách nào, cũng nên trước cho nàng cái bậc thang. Ngươi thật muốn hảo kế hoạch. Ân. Lục Chiêu gật đầu. Cái kia đạo minh bên kia. Phong Bạch Thần nhíu nhíu mày. Lục Chiêu cười cười, đi hướng bên trong, khoát tay áo, chỉ để lại một đạo bóng lưng, trong lòng ta có bài. Triệu Nhã cho chúng thiên kiêu an bài tạm thời gian phòng. Đi ra ngoài chỉ thấy Phượng Vương nữ ngay tại trêu chọc Nưu Liệt, "Ù, đây không phải Nưu yêu vương sao? Làm sao bị chăn trâu?" Nưu Liệt bị trói tại cự nưu trên núi, nghe vậy mặt trâu tối sầm, lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng bạch khí, trừng mắt Phượng Vương nữ bỏ họ. Một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất khuất, "Ngươi ít đến bỏ đá xuống giếng. Lao Nưu ta đây là tính chiến lược thỏa hiệp. Chờ ta cầm tới phản tổ huyết mạch cơ duyên, thử, nhất định phải để bọn này thiên diễn môn tiểu tử để mắt." Phượng Vương nữ nghe vậy, xích diễm trường thương nhẹ nhàng một sử mặt đất, ánh lửa tại nàng quanh người lưu chuyển, mắt Phượng mang theo vài phần trêu tức. Chậm rãi nói, tính chiến lược thỏa hiệp. Sách, Nưu Minh cái này thỏa hiệp đến cũng quá hoàn toàn đi. Nhìn ngươi cái này trói gô bộ dáng, sợ là ngay cả xoay người cũng khó khăn, còn muốn lấy phản tổ huyết mạch. Không bằng ban cầu bạn cùng, có lẽ ta tâm tình tốt, giúp ngươi lỏng luật trói. Phi. Nưu Liệt Nưu nhãn chừng một cái, cứng cổ khẽ nói, lão Nưu thả rằng bị Lục Chiêu tiểu tử kia lại trói 10 vòng, cũng đừng ngươi làm bộ hảo tâm. Các ngươi phượng tộc chút tiểu tâm tư kia, lão Nưu còn có thể nhìn không đấu. Triệu Nhã. Bên này hùng hùng hổ hổ. Tống Thanh Nhược thì tại trước viện bàn đá xem sách quyển, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lục Chiêu gian phòng, dù dịch. Nàng cắn cắn môi, trong linh đài Mặc Thanh Nhược đã bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, ngươi còn lề mề cái gì? Sư Minh đều nói rồi ban đêm dạy ngươi công pháp, ngươi không đi phòng của hắn, chẳng lẽ lại còn chờ hắn chủ động tới xin ngươi? Bạch Thanh Nhược thì tại một bên bưng lấy khuôn mặt nhỏ, cười đến mặt mày cong cong, đúng vậy nha, Sư Minh khẳng định trong phòng chờ ngươi đấy. Ngươi lại không đi vào, nói không chừng Ôn sư tỷ liền vượt lên trước. Không nên, không có khả năng còn muốn. Tống Thanh Nhược đột nhiên lắc đầu, hít sâu một hơi. Giống như là cho mình động viên giống như, thấp giọng nói, Sư Minh nói dạy ta công pháp, ta đi hỏi một chút rõ ràng, miễn cho hắn đổi ý. Nàng lấy dũng khí, ôm thư quyển, chân nhỏ giẫm một cái, nện bước tiểu thoái bộ liền hướng Lục Chiêu gian phòng đi đến. Trong trụ sở chất gỗ linh khí gian phòng ở trong màn đêm tản ra nhàn nhạt linh quang, Lục Chiêu cửa gian phòng nửa đậy lấy, ánh nến xuyên tấu qua khe cửa vẩy ra ấm áp vầng sáng. Tống Thanh Nhược đứng tại cửa ra vào, do dự nửa ngày, tay nhỏ vừa nâng lên muốn gõ cửa, lại rụt trở về. Nàng cắn cắn môi, nhỏ giọng thầm thì, Sư Minh sẽ không đã ngủ đi. Nếu không, ngày mai lại đến. Trong linh đài Mặc Thanh Nhược tức bực dậm chân, ngủ cái gì mà ngủ? Hắn vừa trở về, cái nào nhanh như vậy ngủ? Tiểu chủ ngươi lại lề mề, ta cần phải chính mình đi ra. Bạch Thanh Nhược thì mềm giọng nói, tỷ tỷ đừng nóng nội, Sư Minh khẳng định không ngủ. Thanh Nhược ngươi liền gõ cửa thôi, Sư Minh thích nhất ngươi bộ này bộ dáng nhỏ. Ai nói ta lề mề? Tống Thanh Nhược bị hai cái tiểu nhân nghiên cứu một ít, khuôn mặt nhỏ phồng lên, dứt khoát quyết định chắc chắn, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, Sư Minh, ta tới a. Chương 431, ban đêm cũng giáo sư tôn. Chương 431, ban đêm cũng giáo sư tôn. Trong phòng Lục Chiêu thanh âm lười biếng vang lên, cửa không có khóa, vào đi. Tống Thanh Nhược đẩy cửa ra, thò đầu ra nhìn đi vào. Trong phòng linh quang nhu hòa, Lục Chiêu chính tựa tại giường bên cạnh, cầm trong tay một quyển ngọc giản, mặc kiếm tùy ý đặt tại một bên, ánh nến phản chiếu hắn bên mặt đường cong nhu hòa lại dẫn mấy phần chế nhạo ý cười. Sư muội tới rất nhanh a. Lục Chiêu buông xuống ngọc giản, ánh mắt đảo qua Tống Thanh Nhược trong ngực ôm thật chặt thư quyển, nhíu mày đạo, sách ôm như thế gấp, sợ Sư Minh đoạt lại đi. Mới không có. Tống Thanh Nhược liền đội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm thư quyển tay lại không tự giác chặt hơn chút nữa. Nàng bước nhanh đi đến Lục Chiêu bên cạnh, sau khi ngồi xuống đem thư quyển cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, thấp giọng, Sư Minh nói xong muốn dạy thân pháp của ta đúng. Lục Chiêu cười nhẹ một tiếng, đưa tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng vừa gõ, Sư Minh lúc nào đổi ý qua? Bất quá, cái này Tử La Thiên Điệp Bộ cũng không phải tùy tiện nhìn xem liền có thể luyện thành, sư muội trước tiên cần phải nói cho ta biết, ngươi học thân pháp này là muốn làm gì? Muốn làm gì? Tống Thanh Nhược sững sờ, mắt to chớp chớp, đương nhiên là muốn trở nên mạnh hơn nha dạng này nha. Lục Chiêu nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, ta còn tưởng rằng sư muội là muốn học được thân pháp tốt dạ tập sư Minh đâu. Sư Minh? Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ bá đỏ đấu, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm đều mang theo mấy phần xấu hổ, ngươi chỉ biết khi dễ ta, mới không có loại kia tâm tư. Ta là muốn học được thân pháp, giúp sư Minh làm việc. Tốt, vậy bắt đầu đi. Làm sao bắt đầu? Đứng lên. Nha. Tống Thanh Nhược ngoan ngoãn đứng lên. Sau đó liền bị Lục Chiêu lôi kéo, đứng ở trong phòng ở giữa. Sư Minh, sư muội chớ khẩn trương, Tử La Thiên Điệp Bộ coi trọng linh động như điệp, bộ pháp vận chuyển toàn bộ nhờ linh lực cùng thân hình hoàn mỹ cân đối. Nhà tốt ta. Tống Thanh Nhược chóng mặt ngơ ngác, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn. Tìm cảm giác Tống Thanh Nhược cắn cắn môi, tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhịp tim như nổi trống, trong đầu một mảnh rối bời. Nàng biết rất rõ ràng Lục Chiêu là tại đứng đắn dạy nàng công pháp, Lục Chiêu đầu ngón tay linh quang chớp lên, một tia ôn hòa linh lực chậm rãi bay lên. Tống Thanh Nhược chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lan tràn ra, linh lực tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, giống như là vô số thật nhỏ hồ điệp tại kinh mạch ở giữa huyền chuyển nhảy múa, nhẹ nhàng mà linh động. Vung lòng. Lục Chiêu thanh âm trầm thấp mà ổn trọng, từ La Thiên Điệp bộ bước đầu tiên, là muốn để cho ngươi linh lực như điệp cánh giống như nhẹ nhàng, bộ pháp mới có thể tùy tâm mà động. Sư Minh giúp ngươi dẫn đạo linh lực, ngươi đi theo cảm giác đi. Tống Thanh Nhược hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nàng nhắm mắt lại, ý đồ chuyên chú vào thể nội linh lực lưu động. Lục Chiêu linh lực ôn hòa mà tinh chuẩn, mang theo linh lực của nàng tại kinh mạch ở giữa du tẩu, dần dần phát họa ra một bức linh động uy tích, phản phất thật sự có vô số hồ điệp tại thể nội bay múa. Đối với, chính là như vậy. Lục Chiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, Tống Thanh Nhược thân hình không tự chủ được hướng về phía trước phóng ra một bước, bộ pháp nhẹ nhàng như điệp, rơi xuống đất im ắng, trong căn phòng linh quang tựa hồ cũng theo động tác của nàng có chút dập dờn. Tống Thanh Nhược mở mắt ra, kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút chân của mình, trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ, "Sư Minh, ta giống như thật cảm thấy, bộ pháp này thật thần kỳ." Lục Chiêu buông tay ra, lui ra phía sau một bước, cười mỉm mà nhìn xem nàng, "Không sai, nhập môn. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên, từ La Thiên Điệp bộ tinh túy ở chỗ ngàn điệp huyền hóa thân pháp phải nhanh đến có thể phân hóa huyễn ảnh, còn muốn cho đối thủ không mò ra người chân thân. Sư muội có muốn hay không thử một chút?" "Muốn." Tống Thanh Nhược liền vội vàng gật đầu, mắt to sáng lấp lánh, giống như là tràn đầy nhiệt tình. Nàng ngâng lên trên bàn thư quyển, lật đến tờ thứ nhất, nghiêm túc so với lấy phía trên bộ pháp hình, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm, linh lực muốn phân ba cỗ, phân biệt đi thiên su, thiên tuyển, thiên cơ tam mạch. Sau đó phối hợp thân hình Lục Chiêu nhìn xem nàng bộ này chăm chú bộ dáng nhỏ, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, dứt khoát ngồi xếp bằng tại trên giường, một tay chống cằm, chậm rãi nói, sư muội luyện từ từ, sư minh nhìn xem. Luyện sai, sư minh cần phải phạt ngươi a. Phạt. Tống Thanh Nhược động tác ngừng một lát, cảnh giác trừng mắt liếc hắn một cái, sư minh lại muốn phạt cái gì? Ngươi liền yêu khi dễ người, không để ý tới ngươi, chính ta luyện. Nàng nói, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lục Chiêu bắt đầu chăm chỉ luyện tập bộ pháp. Thân ảnh nho nhỏ trong phòng nhẹ nhàng di động, linh lực tại nàng quanh thân lưu chuyển, tẩn ẩn hóa thành mấy đạo nhàn nhạt điệp ảnh, mặc dù còn chưa đủ thuần thục, nhưng đã có mấy phần tử La Thiên Điệp bộ hình thức ban đầu. Trong linh đài Mạc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, "Hừ, cái này Hỏng Sư Minh nói rõ là cố ý đùa ngươi. Tiểu chủ, ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm, tranh thủ thời gian biết luyện, miễn cho hắn giả có lấy cớ khi dễ ngươi." Bạch Thanh Nhược thì mềm giọng nói, "Tỷ tỷ đừng nóng độ thôi, Sư Minh đây là đang quan tâm Thanh Nhược đâu. Ngươi nhìn hắn dạy được nhiều chăm chú, Thanh Nhược luyện tốt, Sư Minh khẳng định sẽ khen ngươi." Tống Thanh Nhược không dành phản ứng trong linh đài hai cái tiểu nhân nghiên cứu, hết sức chăm chú luyện tập bộ pháp. Thiên phú của nàng muốn cũng không tụ, lại có Lục Chiêu linh lực dẫn đạo, rất nhanh liền nắm giữ cơ bản bộ pháp tiết tấu, trong phòng điệp ảnh càng ngày càng nhiều, linh quang lưu chuyển ở giữa, thân hình của nàng phảng phất thật hóa thành luyện chuyển nhảy múa hồ điệp. Lục Chiêu nhìn xem nàng càng luyện càng thuận, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, chậm rãi mở miệng, "Không sai, sư muội ngộ tính so sư mình nghĩ còn cao. Đến, thử một chút bước thứ hai, linh lực phân hóa, hóa ra huyễn ảnh." "Huyễn ảnh?" Tống Thanh Nhược dừng lại động tác, chớp chớp mắt to, quay người nhìn về phía Lục Chiêu, "Làm sao hóa nha?" Trên thư quyển không có viết rõ ràng, Lục Chiêu nhíu mày, đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, đưa tay tại nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi linh quang chui vào nàng linh hải. Tống Thanh Nhược chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một đoạn rõ ràng linh lực vận chuyển quy tích, giống như là Lục Chiêu trực tiếp đem chính mình cảm ngộ truyền cho nàng. Tống Thanh Nhược hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử. Cứ như vậy luyện không biết bao lâu, Lục Chiêu gặp nàng luyện càng phát ra ra dáng, "Sư Minh, thế nào?" Tống Thanh Nhược trở lại luyện chuyển nhảy múa, thuấn thân lập tức đã đến Lục Chiêu bên người, mắt to trơ mắt nhìn hắn, tiểu khu nằm cạnh rất gần. Bên cạnh nàng ẩn ẩn hiện ra hai đạo mơ hồ huyễn ảnh, mặc dù còn chưa đủ ngưng thực, nhưng đã có mấy phần tử La Thiên Điệp bộ bật bị. "Ân, tiến bộ không nhỏ." Lục Chiêu vuốt vuốt tóc của nàng, "Tốt, không còn sớm sủa, sư muội đi về nghỉ ngơi đi." Nô Tống Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, đột nhiên tay nhỏ nâng chán, "Ta sư muội cảm giác thân thể như nhũn ra, đau đầu quá, có phải hay không linh lực khô kiệt nha, hay là sư minh điểm của ta thời điểm cố ý thả vật kỳ quái?" Nhưng mà chẳng kịp chờ Lục Chiêu nói cái gì, Tống Thanh Nhược liền mềm tại trong ngực hắn. Thấy vậy, Lục Chiêu cũng không có lại vạch trần nàng, bởi vì tiểu cô nương này không bao lâu liền ngủ mất. Trong căn phòng dưới ánh nến, hắn vừa định đứng dậy, Tống Thanh Nhược nằm tại trên giường, tay nhỏ lại vô ý thức bắt lấy góc áo của hắn, trong miệng còn hàm hồ lẩm bẩm một câu, "Sư Minh." "Không cho phép đi." Lục Chiêu sững sờ, cười cười, đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Chiêu đau lưng đẩy cửa phòng ra. "Sư tôn." Ngự thư Giao ngước mắt nhìn xem hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ thanh nhã tự nhiên, "A Chiêu, sư tôn làm sao sớm như vậy liền đến? Tối hôm qua định tốt vị trí liền tiến đến." Ngự thư Giao vừa nói vừa méo một chút vầng trán, chóp mũi xích lại gần người, ngước mắt nhìn hắn, ngựa khí bình tĩnh, có thanh nhược hương vị. "A Chiêu, ngươi tối hôm qua làm cái gì?" "Giáo sư muội luyện thân pháp." Ngự thư Giao có chút nhíu mày, tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, giống như là tùy ý tại hắn trên vạt áo phất qua, chóp mũi lại xích lại gần hít hà, ngựa khí bình tĩnh như trước lại mang theo vài phần chế nhạo, "À, chỉ là dạy thân pháp. Vậy cái này hương vị làm sao còn dính nhiều như vậy?" "A Chiêu, ngươi cái này dạy công pháp biện pháp, ngược lại là rất thân mật." "Lục Chiêu, dạy thân pháp là có thể như vậy." Thư Ngự thư Giao cao mũi một cái, quay người đưa lưng về phía Lục Chiêu, ý tứ chính là ta không vui. Lục Chiêu cũng thói quen sư tôn bình dấm chua nhỏ tính tình, "Được rồi, đồ nhi kia cũng giáo sư tôn thân pháp có được hay không?" "Ta..." Ngự thư Giao dừng một chút, ngoái nhìn trừng mắt liếc hắn một cái, "Là vi sư là sư tôn hay là A Chiêu là sư tôn?" Lục Chiêu nhỏ giọng tại nàng bên thai thấp giọng, thân pháp cũng không nhất định là ngày bình thường tu vi đối địch thân pháp, còn có sư tôn bình thường luôn luôn đánh không lại thời điểm dùng thân pháp ngự thư giao kiểu khu cứng đờ, khuôn mặt nhỏ phím hồng, đẩy hắn một chút, ngươi tên lịch đồ nhà ngươi. Lục Chiêu còn tại nói, mà lại sư đồ cái gì, sư tôn cũng không cần để ý loại địa phương này không phải. Ngự thư giao nghe ra hắn kìm nén hỏng, đầu ngón tay đâm ngực của hắn, ngươi còn nói còn nói. Chương 432, ngươi lại đối với sư tôn như vậy. Chương 432, ngươi lại đối với sư tôn như vậy. Còn không đợi Lục Chiêu nói cái gì, liền nghe sư tôn liền từ trước đó tiểu thiên nhưng bộ dáng lại hoán đổi thành xấu bụng tiểu sư tôn hình thái, tay nhỏ điểm một cái tim hắn, ngươi một người tại bí cảnh tùy ý làm bậy bao lâu, sư tôn có thể có quản qua ngươi. Ngự thư giao nhếch miệng nhỏ, ủy khuất ba ba đạo, ngươi ở bên trong làm mưa làm gió, nào có nghĩ tới vi sư một người cảm thụ. Bây giờ ta liền nhiều lời ngươi vài câu, ngươi lại đối với sư tôn như vậy. Nghiệt trướng, nghịch đồ. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra, sư tôn thủ pháp thật sự là càng lô hỏa thuần thanh. Sư tôn tội danh này chụp đến có thể đủ lớn, đồ nhi khi nào làm mưa làm gió. Lại rốt là sư tôn hắn dừng một chút, ánh mắt tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu luyến, thanh âm thấp mấy phần, trong linh đài ngày hôm trước trời hương sư vấn tội cha cương không nói, tiến bí cảnh liền lại hương sư vấn tội, chẳng lẽ lại muốn cho đồ nhi làm cái gì? Ngươi lần này là trước khi ngủ đọc sách quyển hay là trước khi ngủ sấy tóc? Hay là mặt khác một chút sư tôn ngươi ngự thư giao cắn môi dưới, trừng mắt Lục Chiêu, ngươi sao có thể đối với vi sư nói loại này không tôn sư trọng đạo, không biết liêm sỉ lời nói. A đúng đúng đúng, là ta Lục Chiêu không tôn sư trọng đạo không biết liêm sỉ. Bất quá Lục Chiêu quên đi hai người thần hồn liên thông, cho nên ngự thư giao cho dù không có khả năng cảm giác toàn bộ, cũng có phát giác trong lòng của hắn ý vị, tay nhỏ lại điểm một cái tim hắn, ngươi lại đang nghĩ cái gì không tôn kính sư phụ. Ngự thư giao dựng thẳng lên mày liễu, cắn cắn môi cánh, mắt vượng nguyện chuyển lóe ánh sáng nhạt, lần sau đằng sau ngươi liền nhìn vi sư làm sao phạt ngươi. Tốt tốt tốt. Diễn đều không diễn. Lúc này hay là trời tờ mờ sáng, Lục Chiêu thu xếp tốt ngự thư giao, liền đứng dậy đi cho người trong nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, kỳ thật nhã sư tỷ đều sẽ chuẩn bị, bất quá sư tôn tốt hầu hạ, chờ một chút sư tỷ xuất hiện liền nên tìm hắn gốc dạng. Liên nhìn hiện tại, sư tôn đến liền xuất hiện tìm hắn, mà sư tỷ lại không tại, nhất định là ở nơi nào kìm nén hỏng dự định đâu. Lục Chiêu đi đến phòng bếp miệng, đột nhiên liền nghe một bên sau lưng truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh mỹ thanh sắc, sư đệ vừa sáng sớm tình trạng ý tiếp, có phải hay không quên đi cái gì nha. Lục Chiêu nghe vậy, động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thích Cửu Yêu chẳng biết lúc nào tựa tại cách đó không xa trên khung cửa, mắt vượng híp lại, khóe môi treo một vòng chế nhạo ý cười, giống như là đã sớm xem kịch vui nhìn hồi lâu. Lục Chiêu cười cười, đi đến trước người nàng, sư tỷ đều tới, tại sao lại xuất quỷ nhập thần? Thích Cửu Yêu khẽ hừ một tiếng, mở ra cái khác khuôn mặt, ta lo lắng người nào đó cùng nhà hắn sư tôn chính tình ý liên tục, không muốn nhìn thấy sư tỷ đâu, tự nhiên chỉ có thể trốn đi. Lục Chiêu kinh ngạc, nguyên lai sư tỷ lại quên đi tại cái nào đó huyễn cảnh đã từng lôi kéo sư đệ thành hôn qua. Bây giờ đều không thừa nhận. Ngươi Thích Cửu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, ai không thừa nhận? Sư tỷ bây giờ thuyết pháp như vậy, chẳng phải là chính là không nhận nợ? Bãi đất hoang vắng huyễn cảnh đằng sau còn cố ý trốn tránh sư đệ, để sư đệ một trận dễ tìm. Ngươi nói nhăng gì đấy? Thích Cửu Yêu vặn lông mày đập hắn một chút, ta ngay tại gian phòng của mình đợi, ngươi còn ủy khuất. Thích Cửu Yêu nói đến đây, trong thanh âm mang theo vài phần hờn dỗi, mắt vượng trừng mắt Lục Chiêu, giống như là tức giận lại như là nũng nịu. Cái kia, đó là huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh sự tình có thể làm thật sao? Ngươi cái tên này, hết lần này tới lần khác níu lấy không thả, rõ ràng là cố ý chọc giận ta. Lục Chiêu dạo bước bay quanh nàng bên người, chậm rãi từ phía sau ôm thân thể mềm mại của nàng, thế nhưng là sư đệ nếu là thật sự không coi là thật, sư tỷ liền muốn thương tâm không phải. Ta cũng không muốn khi bội tình bạc nghĩa người. Chương 433, nấu cơm. Chương 433, nấu cơm trước ngươi làm quà. Trần Nhiên nợ cũ, lần này là sư tỷ lần thứ ba hay là lần thứ tư lật ra a? Lúc đó sư tỷ lại không thẳng thắn, ta làm sao biết nguyên lai khắp nơi cùng ta đối nghịch ma tông tiểu thánh nữ lại cảm mến cùng ta. Ngươi hử? Ai cảm mến ngươi? Thích Cửu Yêu thanh âm càng nói càng nhỏ, giống như là bị Lục Chiêu ngay thẳng cho chắn e rằng lời có thể nói, mắt vượng len lén liếc hắn một chút, mang theo vài phần xấu hổ lại mấy phần không thể che hết tiểu ý. Sư tỷ cái miệng này cứng rắn ma bệnh, sợ là không đổi được. Cảm mến không cảm mến, bãi đất hoang vắng trong huyễn cảnh cũng không có gặp ngươi như thế mạnh miệng. Ân, còn nhớ rõ ngươi lúc đó nói cái gì? Ngươi còn nói? Thích Cửu Yêu thân thể mềm mại run lên, tay nhỏ đông nhiên đập vào bộ ngực hắn. Cái kia, đó là huyễn cảnh mê hoặc tâm thần. Ta không phải tự nguyện. Ngươi người xấu này, chuyên chọn những sự tình này tới nói, rõ ràng là muốn nhìn ta xấu mặt. Làm sao bắt đầu chính mình lừa gạt mình? Xấu mặt. Lục Chiêu nhíu mày, ngữ khí cố ý kéo dài, mang theo vài phần chế nhạo. Sư tỷ khi đó có thể một chút không có cảm thấy là xấu mặt. Lục Chiêu, ngươi lại nói bậy, ta liền cùng ngươi sư tôn nói ngươi khi dễ ta. Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Lục Chiêu lại dỗ một hồi, Thích Cửu Yêu cũng từ bạn phần ngượng ngùng bên trong đi ra. Sư tỷ, ta đi vào trước làm chút đồ ăn sáng, chờ một chút mọi người hội nghị lại nói bước kế tiếp kế hoạch. Thứ vậy ta cho ngươi trợ thủ. Sư tỷ kỳ thật từ bãi đất hoang vắng sau khi đi ra, Lục Chiêu nhìn ra được nàng có khi sẽ xoắn xuýt tại huyễn cảnh sự tình, cảm thấy nàng chỉ là dùng Lục Chiêu lời hứa đổi một lần tư thủ. Mà rất rõ ràng Lục Chiêu cũng không nghĩ như vậy, sư tỷ lui bước có thể là không thừa nhận một lần, hắn liền chủ động một lần. Mà giống sư tỷ loại này vốn là ngang ngược lại yêu thích dạy vò người, nhưng là cao công giấy phòng tiểu ma nữ lại là chịu không nổi cái này, tăng thêm trước đây mỗi lần Lục Chiêu chủ động, nàng liền luôn hãm, cho tới bây giờ, sư tỷ cũng chỉ là muốn mặt mũi cho nên mạnh miệng mà thôi. Một bên khác, Lục Chiêu trong phòng. Tống Thanh Nhược chậm rãi ngồi xuống, vuốt vuốt còn buồn ngủ con ngươi. Sư Minh tiểu cô nương ngơ ngác nhìn chung quanh một lần, không tìm được Lục Chiêu thân ảnh, ngược lại cúi đầu xuống ý thức người người chăn mền. Sư Minh đang ngủ. Tống Thanh Nhược đống nhiên kịp phản ứng, gương mặt bá vừa đỏ một tầng, liền tranh thủ chăn mền đẩy ra, cả người giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như từ trên giường nhảy xuống tới. Nàng cúi đầu sửa sang lấy hơi nhũ quần áo, tay nhỏ vô vô gương mặt, ý đồ để cho mình mặt chẳng phải nóng, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, làm sao lại ngủ thiếp đi? Sư Minh đâu? Sẽ không thật đi đi. Trong linh đài Mạc Thanh Nhược ôm cánh tay, thừ lạnh một tiếng, không có tiền đồ. Hiện tại tốt, người chạy, người ở chỗ này nghe chăn mền. Bạch Thanh Nhược thì cười đến mặt mày con cong, mềm giọng nói tỉ tỉ đừng nói như vậy chớ, Sư Minh khẳng định là thấy rõ như ngủ cho ngon, không đành lòng đánh thức nàng. Chờ lấy. Thử, ta nhìn hắn là cố ý trốn tránh. Mạc Thanh Nhược tức giận trừng mắt liếc, lập tức lời nói xoay chuyển, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi tìm hắn nha. Lại không ra ngoài, chưa chừng Ôn sư tỷ lại tới các người. Tống Thanh Nhược bị hai cái rơi thân một kích, khuôn mặt nhỏ phồng lên, hít sâu một hơi, lấy dũng khí đẩy cửa phòng ra. Sáng sớm linh quang rải vào trụ sở, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh vụ, trong trụ sở đã náo nhiệt lên. Đã thấy Lục Chiêu không thấy tăm hơi. Ngược lại là Ngự Thư Giao cùng Thích Cửu Yêu hai người ngồi ở trong viện bàn đá, không biết đang đàm luận cái gì. Chương 434, có bệnh. Chương 434, có bệnh. Tống Thanh Nhược đứng tại cửa ra vào, ánh mắt rơi vào trước bàn đá trên thân người. Ngự Thư Giao trắng thuần váy dài, thanh lãnh như trăng, trong tay nắm một cuốn sách giản, ngẫu nhiên gật đầu đáp lại, giữa lông mày mang theo vài phần thanh nhã ôn nhu. Thích Cửu Yêu thì một thân đen như mực váy ngắn, vẫn như cũ nội mị tiểu nhân, khóe miệng ngậm lấy niềm ngỡ cười. Tống Thanh Nhược chớp chớp con ngươi, chân nhỏ bước nhanh đi đến Ngự Thư Giao bên người, hạ giọng, "Ngự tỷ tỷ, làm sao ngươi tới rồi?" Ngự Thư Giao nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Tống Thanh Nhược, trong mắt vượng mang theo vài phần nụ cười ôn nhu, giống như là đã sớm ngờ tới nàng sẽ lại gần. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay ngay tại lần xem ngọc giản, tố thủ khẽ vuốt phủ Tống Thanh Nhược lọn tóc, thanh âm mềm mại như gió xuân, rõ ràng như, làm sao trước kia cứ như vậy bối rối? Chẳng lẽ tối hôm qua tu luyện được quá muộn, ngủ mơ hồ? Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bị Ngự Thư Giao cái này ôn nhu hỏi một chút làm cho có chút xấu hổ. Nàng đội vàng khoát tay áo, liếc trộm một cái một bên cười híp mắt Thích Cửu Yêu, thấp giọng nói, "Không có, không có rồi. Ngự tỷ tỷ đừng cười ta. Ta chính là không nghĩ tới ngươi cùng Thích tỷ tỷ tới nhanh như vậy." Sư Minh hắn không nói các ngươi sẽ đến bí cảnh nha. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng vẩy một cái, khóe môi câu lên một vòng chế nhạo độ cong, chậm rãi nâng cằm lên, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, "Nhà, tiểu sư muội đây là đang quái sư tỷ cùng ngươi Ngự tỷ tỷ tới không phải lúc. Sách, tối hôm qua người nào đó luyện thân pháp luyện đến ngủ ở sư đệ trên giường, sợ là ước gì chúng ta muộn một chút tới đi." Tống Thanh Nhược nghe chút lời này, khuôn mặt nhỏ bá đỏ thấu, giống như là bị đâm trúng tâm sự, đột nhiên trừng Thích Cửu Yêu một chút, thanh âm đều mang theo mấy phần xấu hổ, "Ngươi ma nữ này, ngươi chớ nói lung tung. Ta đó là luyện công quá mệt mỏi, sư huynh để cho ta nghỉ ngơi một chút mà thôi." Trong linh đài Mạc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay đậu đen ra uống, "Không có tiền đồ." Cái này bị Thích Cửu Yêu đẩy chân tay luôn uống. "Ngươi tốt xấu phản kích hai câu nha." Tống Thanh Nhược lại ngược lại nói, "Ngự tỷ tỷ, Sư Minh đâu? A Chiêu mới vừa đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng." Ngự Thư Giao có chút nghiêng đầu, "Làm sao? Tối hôm qua luyện công mệt nhọc, sáng sớm này liền nhớ thương hắn." "Không có nhớ thương." Một bên khác, Cửu Thiên Thập Địa các tiên tiêu cũng lục tục ngoe dậy sớm. Dương Thanh Phương lộ ra một mặt trắng trợn, ủ rũ mười phần. Lúc này mấy người các nàng người đều bị Lạc Thập Cửu Triệt Tiêu Tử Ti tuyến buộc chặt, nhưng là bị Lục Chiêu đổi thành một loại ẩn hình linh lực dây thừng, cho nên khôi phục tự do, nhưng không tính toàn khôi phục. Nhưng so với cái này, càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là nàng chiều hôm qua cùng Huyền Âm cung tiên tử Mộc Hàn Lâm cùng Thanh Hư xem đạo tử Minh Vong ngay tại Minh Tranh ám đoạt linh tuyển cơ duyên. Lục Chiêu vừa ra tới, trong vòng 3 chiêu liền một người một chút đem các nàng cầm xuống. Còn nói thời gian nào gấp gáp, nhà hắn sư tôn sư tỷ một tới, cho nên tốc chiến tốc thắng, có nhiều đắc tội loại này nghe cũng làm người ta tức giận nói. Bất quá càng làm giận chính là Dương Thanh Phương về sau nhìn thấy kiếm cùng Thiết Thúc Băng Hân Nhi, nghe bọn hắn nói bọn hắn bị bắt thời điểm còn chu toàn một phen. Lục Chiêu vẫn là dùng kế bắt bọn hắn. Đây không phải lộ ra các nàng ba cái rất thẳng hề sao? Mà Mộc Hàn Lâm hiển nhiên cũng sầu não bất ức, tất cả mọi người là thiên tiêu, ngươi một cái thiên diễn môn sao có thể mạnh như vậy? Chỉ có đạo tử Minh Vong biểu hiện cùng Phật tử Vấn Tiền nhất dạng không tâm không phế. Minh Vong đường một bộ đạo bào màu xanh, trong tay cầm một cây phất trần, ngồi xếp bằng tại trụ sở trong viện trên một tảng đá, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, trên mặt mang vân đạm phong khinh ý cười. Phản phất tối hôm qua bị Lục Chiêu một chiêu cầm xuống khuất đục căn bản không tồn tại. Hắn liếc mắt Dương Thanh Phương cùng Mộc Hàn Lâm cái kia một mặt ủ rũ bộ dáng, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, "Dương tiên tử, Mộc tiên tử, hai vị làm gì như vậy sầu mi khổ kiểm? Bí cảnh tiên tiêu quyết, thắng thua chính là chuyện thường, chọc tức thân thể đúng vậy đáng." Dương Thanh Phương nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, "Minh Vong Đường, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Bị Lục Chiêu ba chiêu đánh ngã, còn bị hắn dùng linh lực dây thường trói lại một đêm, ngươi cái này Thanh Hư xem đạo tâm là làm bằng sắt phải không? Liền không cảm thấy mất mặt?" Minh Vong cười ha ha một tiếng, nữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, mất mặt. Dương tiên tử lời ấy sai rồi. Lục Chiêu tiểu tử kia thủ đoạn, Cửu Thiên Thập Địa ai không biết. Lão yêu hoàng đều đánh không lại, có thể bị hắn một chiêu cầm xuống, nói rõ ba chúng ta thực lực chí ít vào mắt của hắn. Đổi thành người bên ngoài, sợ là ngay cả để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Mộc Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, Huyền Âm cung quần lụa mỏng màu đen tại nàng quanh người có chút phiêu động, trên váy phủ văn màu bạc ẩn ẩn phát sáng. Nàng nghiêng qua Minh Vong một chút, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo vài phần kinh thường, "Minh Vong, ngươi ngựa này sau pháo công phu ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Nếu như thế, tối hôm qua ngươi làm sao không trực tiếp thúc thủ chịu trói, một chiêu ngay cả thanh hư xem thái hư kiếm quyết đều không có xuất ra, hưởng cho ngươi cũng là đường." Minh Vong nghĩ nghĩ, phất trần chỉ một bên Phật tử, "Vấn Thiền sư minh nghe nói không minh bạch liền bị bắt được, Phật tử như vậy, đường thì như thế nào?" Phật tử Vấn Thiền chính ngồi xếp bằng ở một bên dưới cây giả, trong tay vân vê một chuôi Phật châu, nghe vậy ngước mắt, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ kia cười ôn hòa ý, ngữ khí bình tĩnh như nước, "Minh Vong đạo hữu lời ấy sai rồi. Tiểu tăng bị bắt, chính là duyên phận cho phép. Lục thí chủ thủ đoạn cao minh, tâm tư kín đáo, tiểu tăng bất quá là tùy duyên mà động, Phật môn coi trọng không tranh, thúc thủ chịu trói lại có làm sao?" Đường gật đầu, "Có lý." Phật tử hoàn lễ, "Hữu lễ." Băng Hân Nhi, Dương Thanh Phương bọn người, "Có bệnh."